Chương 223, đạo mễ gia viên mở bán, 1, chương 223, đạo mễ gia viên mở bán, 1, nhưng Vương Lạc Hành rất nhanh ổn định thân hình, lần nữa rút kiếm mà lên, lần này, hắn đem chính mình đối với kinh lôi kiếm pháp cùng hôm qua cùng Lâm Huyền Tĩnh giao chiến cảm ngộ dung nhập trong kiếm chiêu, để kiếm chiêu trở nên càng thêm biến ảo khó lường. Ken, 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 thanh âm vang lên, lôi động kiếm lại cùng kiếm lưu va chạm đứng lên. Người khôi lỗi này có chút ý tứ, nhưng là không nhiều. Hắn cũng không muốn đi vào bốn tầng liền bị khôi lỗi này đánh bại, để Tiền Trọng Quốc nhìn chính mình trò cười. Khôi lỗi kia điều khiển kiếm lưu tựa hồ cũng bị Vương Lạc Hành kiếm quang thế công ảnh hưởng, thế công hơi dừng một chút. Vương Lạc Hành bắt lấy cơ hội này, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng kiếm lưu hạch tâm. Lạnh thấu xương kiếm khí sượt qua người, tả hữu ngăn cản phía dưới. Rốt cục, hắn bước vào kiếm lưu khu vực hạch tâm, một chút liền nhìn thấy cái kia lặng lặng đứng lặng trong đó khôi lỗi. Khôi lỗi này quanh thân tản ra u lãnh khí tức, phảng phất là đến từ viễn cổ ma thần, nắm trong tay mảnh này kiếm lưu không gian sinh tử huyền quan. Vương Lạc Hành không chút do dự, trong tay lôi động kiếm trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt lôi điện kiếm quang. Quang mang kia giống như có thể xé rách thương khung, hắn lòng tràn đầy coi là một kích toàn lực này nhất định có thể như dễ như trở bàn tay giống như đâm rách khối lỗi, thành công đột phá cái này làm cho người nhìn mà phát khiếp tầng thứ tư. Nhưng mà ngay tại mũi kiếm chạm đến khối lỗi sát na, kỳ dị sự tình phát sinh, khối lỗi kia lại chậm rãi vặn vẹo biến hình, hóa thành một đạo hư ảo tàn ảnh, như là cảnh tượng hư ảo đồng dạng tại Vương Lạc Hành trong ánh mắt kinh ngạc dần dần tiêu tán. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một cô bén nhọn đâm nhói bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, hắn kinh ngạc quay đầu. Chỉ gặp khôi lỗi kia chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, nó dáng người quỷ mị, trong đôi mắt lóe ra hào quang màu xanh lam. Cảnh tượng hư ảo. Vương Lạc Hành trong lòng âm thầm kinh hô, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, lại là một loại thần thông. Tính cả vừa rồi huyễn ảnh mua kiếm, trước mắt khôi lỗi này đã dùng ra hai loại thần thông. Giờ phút này, hắn biết rõ chính mình lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Khôi lỗi kia hai tay vũ động, kiếm ảnh giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa chí mạng lực lượng. Vương Lạc Hành cắn chặt hàm răng, cưỡng ép đè xuống nội tâm bối rối, điều động toàn thân linh lực rót vào trong lôi động kiếm phía trên, ý đồ ngăn cản cái này phô thiên cái địa công kích. Ken, 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 kiếm cùng kiếm va chạm, tại cái này nhỏ hẹp hạch tâm trong không gian bộc phát ra linh thai nhức óc tiếng vang mình, linh lực quang mang vang từ phía, như là chói lọi pháo hoa. Vương Lạc Hành tại mưa to gió lớn này giống như trong công kích đỡ trái hở phải, nhưng trong ánh mắt chiến ý càng tăng lên. Hắn hiểu được, giờ phút này chỉ có tỉnh táo ứng đối, tìm kiếm viễn ảnh này múa kiếm cùng cảnh tượng hư ảo hai thức thần thông sơ hở. Có thể khôi lỗi công kích như cuồng phong như mưa rào đánh tới, để Vương Lạc Hành sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Trong lòng của hắn rõ ràng, giờ phút này đã đến sống còn thời khắc mấu chốt, như cũng không làm ra cải biến, chính mình chắc chắn bị khôi lỗi này hao hết pháp lực, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn ánh mắt run lên, kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, cao hô đạo, lôi động, cái này nhìn ngươi. Vương Lạc Hành kiếm trong tay, phản phất nghe thấy được hắn kêu gọi bình thường, khẽ run lên, giống như tại đáp lại chủ nhân quyết tâm. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, Cửu Thiên Thần Lôi rơi. Trong chốc lát, pháp tướng của hắn chung quanh lôi quang chợt hiện, một cái hình tròn lôi quang trận pháp chậm rãi dâng lên. Trận pháp kia tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất là thiên địa chi uy ngưng tụ. Trong trận pháp, quang mang lấp lóe, như là có linh trí sinh linh giống như xuyên thẳng qua dao động, linh động mà thần bí. Nhưng mà, bất quá trong lúc thoáng qua, tại cái kia cựu thiên thần lôi lực lượng cuồng bạo trùng kích vào, kiếm tháp khôi lỗi phát ra kiếm ảnh nhao nhao như yếu ớt như lưu ly phá thoái, tiêu tán thành vô hình. Vương Lạc Hành cơ hội tốt này, cầm kiếm lần nữa hướng về khôi lỗi kia khởi xướng lăng lệ công kích. Thân hình của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, kiếm thế như trường hồng có nhật, mang theo trận trận phong lôi chi thanh, khí thế kia phảng phất muốn đem khôi lỗi này triệt để xé rách. Khôi lỗi tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, khôi lỗi cũng là một kiếm hội tụ, chém ngang mà ra. Vương Lạc Hành cảm giác được một thức này cường đại cấp tốc lui lại, một mực thối lui đến trong góc. Khôi lỗi phát giác được Vương Lạc Hành trong kiếm thế ẩn chứa chí mạng uy hiếp sau, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trong lúc thoáng qua, nó quanh thân tất cả kiếm ảnh như bách xuyên quy hải giống như ngưng tụ tại trên trường kiếm trong tay, sau đó thường thường chém ra. Cái kia nhìn như đơn giản một kiếm, lại giống như ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy. Nguyên bản định tiến công Vương Lạc Hành, lập tức bén nhạy cảm giác được một thức này cường đại lực áp bách, ngay sau đó không chút do dự cấp tốc lui lại, ý đồ ngăn lại cái này một đòn mãnh liệt. Nhưng mà, một kiếm này uy thế quá mức cường thịnh, lực lượng mãnh liệt như bài sơn đảo hải, trực tiếp đem Vương Lạc Hành bức rơi vài chục trượng xa, khiến cho chật vật thối lui đến trong góc. Khôi lỗi thừa thắng xông lên, đắc thế không tha người, tả hữu phân hóa ra vô số tàn ảnh, như quỷ mị giống như công tới. Công kích càng mãnh liệt nặng nề, Vương Lạc Hành tại mưa to gió lớn này giống như thế công bên dưới, hắn bị đánh khí tức hỗn loạn, máu tươi chảy ròng. Chưa thi triển ra toàn lực Vương Lạc Hành, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng vang dọn. Trong lòng của hắn trầm xuống, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tay vòng tay đã phá tan đến. Theo vòng tay vỡ tan, cái kia đập vào mặt lăng lệ thế công cũng là kết thúc. Vương Lạc Hành trong lòng minh bạch, vòng tay vỡ tan mang ý nghĩa lần này kiếm tháp khiêu chiến đã tuyên cáo thất bại, nếu như là chân thực đối chiến, giờ phút này mình đã là một bộ thi thể. Tốt. Thiên truy bách luyện nguyên lai là ý tứ này. Cứ việc trong lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Kiếm tháp quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở kiếm tháp một tầng. Hắn có chút ngửa đầu, khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt lưu lại một tia tiếc nuối cùng thất lạc, bước chân chậm 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 rãi rời đi kiếm tháp. Đạo kiếm tông cái kia nguy nga đứng vững, kiếm khí tương xung trời cao kiếm tháp phía dưới, mấy người chính ngước nhìn kiếm tháp lấp loé ánh sáng, thần sắc khác nhau. Lý Ngọc Đường dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Tiền Trọng Quốc, mang theo vẻ mong đợi cùng nghi hoặc hỏi: Tiền chân nhân, Vương chân nhân đã đi đến tầng thứ tư, ngươi nói hắn có thể xông qua tầng thứ tư sao? Tiền Trọng Quốc khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói ra, ta đây cho là sợ là rất khó. Dù sao chúng ta đều tự mình trải qua cái này kiếm tháp khôi lỗi, biết đạo kiếm trong tháp khôi lỗi thực lực so với chúng ta cao hơn chừng một cảnh giới, lại từng cái sức chiến đấu đều không thể khinh thường, cho nên theo ta thấy, Lao Vương lần này sợ là có chút gian nan lúc này. Lý Ngọc Đường giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Quyên, hỏi, đúng rồi, nữ nhi, cái này kiếm tháp Lâm Tông Chủ đến bao nhiêu tầng đâu? Lý Quyên cung kính hồi đáp, phụ thân, Lâm Tông Chủ đã có thể tới kiếm tháp tầng 7. Cái gì? Tầng 7? Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khâm phục, hai người bọn họ đối với Lâm Huyền Tĩnh thực lực cảm thấy kinh thán không thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lâm vào đối với Lâm Huyền Tĩnh thực lực cao thâm khó lường mơ màng bên trong, kiếm tháp phía dưới bầu không khí ngưng trọng. Chương 223, đạo mễ gia viên mở bán 2, chương 223, đạo mễ gia viên mở bán 2, lúc này kiếm tháp ánh đèn dập tắt. Xem ra lão Vương vẫn chưa được a. Lần thứ nhất có thể tới 4 tầng Vương chân nhân rất lợi hại, ta cùng Đa Đa lần thứ nhất mới đến 3 tầng. Nhìn xem Vương Lạc Hành mệt mỏi từ kiếm tháp sau khi ra ngoài, Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường lập tức tiến lên đón. Tiền Trọng Quốc cười hỏi, làm sao lão Vương ngươi cái này chiến đấu cùng nhân, cái này kiếm tháp cảm giác như thế nào? Rất không tệ đi. Vương Lạc Hành khẽ gật đầu, ân, là rất không tệ, 4 tầng kiếm tháp đều có thực lực như vậy, để cho ta phi thường chờ mong kiếm tháp phía sau khôi lỗi chiến lược xác thực, cái này kiếm tháp xác thực có chỗ độc đáo của nó, khó trách đạo kiếm tông đệ tử sức chiến đấu đều mạnh như vậy. Đúng vậy a. Lúc này, Tiền Đa Đa chạy lên đến đây, giòn tan nói, ra ra, Vương ra ra, Lý gia chủ, cái này kiếm tháp khiêu chiến hết thảy bỏ ra 400 linh thạch đâu. A. Mắc như vậy. Lý Ngọc Đường không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiền Đa Đa kiên nhẫn giải thích nói, đúng vậy à, các ngươi cảnh giới cao rồi, kiếm tháp vẫn luôn là dạng này thu lệ phí. Không phải vậy cái này kiếm tháp còn không kín người hết chỗ tốt, ra ra ta đã biết, thu tiền đúng không? Hay là ra ra hiểu ta? Cái này đạo kiếm tông đối với đệ tử bồi dưỡng xác thực có chỗ độc đáo của nó a, từ những đệ tử này thường ngày nói chuyện phiếm, liền có thể nhìn ra tiên môn này am hiểu sâu phân công hợp tác chi đạo, biết rõ vững chắc đệ tử căn cơ tầm quan trọng đã an bài hắc thạch tiểu lộ cô động pháp lực, lại thiết lập kiếm tháp đến để thăng năng lực thực chiến, còn có thể chiếu cô cân bằng phát triển, để các đệ tử cùng thi triển sở trường, đều có chỗ tinh. Kể từ đó, đạo kiếm tông các đệ tử thực lực tổng hợp mạnh mẽ lại toàn diện, tông phái tự nhiên hương thịnh. Lý Ngọc Đường rất là tán thành, đúng vậy à, Tiền chân nhân, như vậy xem ra, chúng ta cùng đạo kiếm tông hợp tác tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, không có chọn sai. Vương Lạc Hành cũng là gật đầu nói, không sai, lão Tiền. Ta hôm qua may mắn đi thăm đạo kiếm tông lão tổ kiểu chữ, lúc đó cũng cảm giác như nhặt được trí bảo, hình như có thần lực ra chỉ đồng dạng cái này không. Hôm nay ta tại kiếm tháp cầm kiếm lúc chiến đấu, rõ ràng cảm giác trạng thái cực dai, có thể tại 4 tầng cùng khôi lỗi kia chiến đến khó phân thắng bại, tương xứng ở trong đó cơ duyên cùng trợ lực. Sợ là cùng quan sát đạo kiếm tông lão tổ kiểu chữ thoát không khỏi liên quan. Tiền Trọng Quốc ánh mắt sáng lên, ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Ta hôm nay kiếm tháp vẽ tranh chiến đấu cũng cảm giác ý cảnh càng thêm trôi chảy, đối với họa đạo bút pháp lĩnh ngộ càng sâu, nếu như thế chúng ta càng được thật tốt nắm chắc. Về trước đạo mễ tiểu điếm ổn định lại tâm thần lĩnh hội tu hành một phen, sẽ tại kiếm tháp bên trong chiến đấu cảm ngộ cùng quan sát kiểu chữ đoạt được dung hội quan thông, chắc hẳn có thể làm cho thực lực bản thân nâng cao một bước. Tốt, trở về. Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành cùng kêu lên đáp. Đa Đa, Lý Quyên, chúng ta về trước đi tu luyện. Các ngươi làm đạo kiếm tông trưởng lão sợ là cũng sẽ bề bộn nhiều việc, không cần đưa chúng ta nói đi, ba người không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau bước nhanh rời đi kiếm tháp, trực tiếp về tới đạo mễ tiểu điếm. Ba người vừa tiến vào gian phòng, liền riêng phần mình ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tu luyện. Lý Quyên dương mắt nhìn hướng kiếm tháp đỉnh cái kia như ẩn như hiện mây mù, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, "Bàn Bàn, à, ta nhìn ta phụ thân cùng ra ra ngươi, lại thêm Vương chân nhân trạng thái, cái này đạo kiếm tông sợ là lại phải mới tới mấy vị trưởng lão." Tiền Đa Đa nghe nói, "Nao nao, chợt lắc đầu, đây sẽ không, gia gia của ta cùng phụ thân ngươi khẳng định không được. Gia gia của ta lão nhân gia ông ta một lòng nghiên cứu cái kia cổ lão thư họa, đối với Tiền gia trưởng lão vị trí đều không có chút hứng thú nào. Phụ thân ngươi là Lý gia gia chủ, muốn dẫn dắt Lý gia tiến lên, như thế nào phân tâm tại trong tông sự vụ. Về phần vua ta gia gia, ngược lại là có khả năng sẽ gia nhập đạo kiếm tông. Hắn muốn là biết kiếm pháp, càng yêu quý chiến đấu, hay là tán tu. Đúng rồi, Lý Lạc Tiêu, ngươi tại sao không đi kiếm tháp khiêu chiến? Tiền Đa Đa lời nói xoay chuyển, ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Lý Quyên khe khẽ thở dài, ta gần nhất thực lực không chút tiến bộ. Vài ngày trước ở gia tộc Từ Đường, lấy được một bản thượng cổ thương kỹ Tàn Thiên, lại bởi vì chúng đạn kỹ pháp lực vận chuyển quá mức tối nghĩa khó hiểu, tu luyện tiến triển chậm chạp. Lại tại nếm thử lĩnh ngộ trong quá trình, không cẩn thận chịu chút pháp lực phản vệ, kinh mạch bị hao tổn, cần điều dưỡng chút thời gian. Chờ ta chậm rãi về sau lại đi. Thì ra là thế. Tiền Đa Đa gật đầu đáp. Nếu không còn chuyện gì chúng ta liền trở về tu luyện. Tốt. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, nhìn nhau sau, đạo bào đồng bền, hóa thành hai đạo lưu quang phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, chỉ để lại kiếm tháp vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở nguyên địa. Thời gian trôi mau, hai ngày thời gian như chớp mắt giống như đi qua. Sáng sớm, trời còn chưa sáng. Hôm nay Vạn Linh trấn liền đã phi thường náo nhiệt, dòng người xôi trào mãnh liệt, nhất là cái kia đạo mễ bách hóa cao ốc, trong trong ngoài ngoài đều bị bảy người nhét tràn đầy. Huyền Tư trước kia nhìn thấy chiến trận này, lúc này đối với đạo mễ bách hóa nhân viên công tác phân phó nói, hôm nay đạo mễ gia viên giúp thăm, đem người đều dẫn tới Vạn Linh quảng tràng lên đi, ta làm đạo mễ tập đoàn trưởng môn nhân, cũng phải đem ta lão tổ cùng ta nói đạo mễ tập đoàn lý niệm cho mọi người nói một chút là. Huyền Tư đạo trưởng, nhân viên công tác cùng kêu lên đáp. Sau đó người đầu lĩnh cao giọng la lên, đạo mễ tập đoàn nhân viên công tác nhớ kỹ, hôm nay đạo mễ gia viên rút thăm đều là tại Vạn Linh quảng trường. Các ngươi dẫn dắt khách nhân tiến đến. Là, không chỉ có một, đại tần đế quốc trong quận mặt khác 8 chỗ đạo mễ bách hóa cũng là cảnh tượng như vậy, khắp nơi đều đứng đầy đầy cõi lòng mong đợi tán tu, gia tộc người cùng phàm nhân phu ông. Trong đám người thỉnh thoảng có người kéo cuống họng hô, lĩnh hào rút thăm xin mời hướng phía trước đứng, quất chúng mới có thể mua sắm đạo mễ gia viên phong ốc, không có quất chúng coi như không mua được rồi. Phía trước nhận hào xin mời rời đi chúng ta đều biết, chúng ta chính là muốn mua mà thôi. Nhiều người như vậy, sẽ có hay không có người gian lận a? Chớ đẩy ta à? Đám người mồm năm miệng mười đáp lại, tiếng ồn ào tràn ngập trong không khí ra, trên mặt của mỗi người đều biết đầy đối với có thể quất chúng quyền mua khát vọng. Mà tại đạo mễ bách hóa bên trong, những tán tu kia hoặc là gia tộc tông môn đệ tử các nhân viên làm việc chính khẩn trương bận rộn tiến hành chuẩn bị cuối cùng làm việc. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra loa phóng thanh, lặp đi lặp lại điều chỉnh thử, bảo đảm khả năng vận hành bình thường. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến loa phóng thanh hoàn tất thi kiểm tra báo cáo âm thanh. Ngay sau đó, lại có người cấp tốc kiểm tra thông tấn linh bảo tiếp thu trang bị, một phen thao tác sau cũng xác định nó không có vấn đề gì cả. Cao giọng đáp lại, thông tấn linh bảo viễn chỉnh tiếp thu trang bị không có vấn đề, đều đã kết nối hoàn tất thi kiểm tra, chỉ chờ tín hiệu truyền đến hiện trường. Người đầu lĩnh ánh mắt nghiêm túc liếc nhìn đám người, lớn tiếng căn dặn, tốt, tất cả mọi người bắt mắt một chút, hôm nay có thể có đạo kiếm tông đệ tử chân truyền đến đây giám sát. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm, tuyệt không thể ném đạo mễ tập đoàn mặt, cũng không thể mất mặt ra tổ mặt. Đám người cùng kêu lên đáp, là, chúng ta tuyệt đối sẽ không ném đạo mễ tập đoàn mặt. Tốt. Mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón sắp bắt đầu đạo mễ gia viên rút thăm. Chương 224, an nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, 1, chương 224, an nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, 1, một canh giờ thời gian trôi mau mà qua, vạn linh trên quảng trường đã là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nguyên bản trống trải trong sân, một tòa đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đài bắt mắt dựng lên đạo mễ gia viên tiêu thụ lá cờ. Lá cờ kia tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, giống như tại hướng đám người ngoắc. Tiên Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường bọn người ở tại đạo mễ tiểu điếm tu luyện, thần thức nhô ra liền đã cảm giác được động tĩnh bên ngoài, mấy người đã đáp ứng Lâm Huyền Tĩnh muốn đi bày đứng, liền cùng nhau đứng dậy, hướng về quảng trường đi đến. Lúc này trên quảng trường, Vân Môn cùng Thiên Cương phái đều có đệ tử đến đây, bọn hắn thân mang môn phái phục sức, hoặc ba lượng thành đàn thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc một mình đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, cũng là thành trên quảng trường một đạo khác phong cảnh. Huyền Tư dáng người thẳng tắp đứng tại trên đài cao, lặng lặng đứng lặng. Ánh mắt liếc nhìn một vòng mọi người dưới đài, nhìn qua dưới đài cái kia từng tấm tràn ngập chờ mong cùng mệt mỏi khuôn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Huyền Tư thôi động pháp lực, lớn tiếng nói, ta chính là đạo mễ tập đoàn Huyền Tư, ta minh bạch trong các ngươi không ít người sở cầu bất quá là một phương bình thường giản bỏ. Rất nhiều đồng nghiệp, sợ cần nghiêng cả đời tích xúc mới có thể đổi được cái này kích thước chi địa trước kia, ta cũng ham sâu như thế có vẫn, ta tuân theo pháp luật, cần cù kiệt lực, nhưng đoạt được ít ỏi, lại bị vô sinh giáo mưu hại. May mắn được Lâm Tông chủ thu lưu đến nhập đạo kiếm tông, sau Mông lão tổ chiếu cố chỉ dẫn, phương đặt vào trưởng quản đạo mễ tập đoàn chi lộ lão tổ từng nói, ta chi hoành nguyện chính là để đại tần bách tính đều có thể ở đến nó chỗ, khỏi bị mưa gió nỗi khổ, không còn là trụ sở mà lo ta thâm thụ xúc động, từ đó liền đem tin này niệm khắc sâu vào trong lòng. Đạo kiếm tông đệ tử cũng dựa theo lão tổ chi ý tu nhân gian đạo, thừa hành từ trong dân chúng đến, đến trong dân chúng đi lão tổ có lệnh, để đạo kiếm tông cùng đại tần đế quốc khi làm đại tần bách tính đều có an cư chỗ. Ta đạo mễ tập đoàn cũng coi đây là sứ mệnh, thành lập đạo mễ bách hóa. Đạo Mễ ngân hàng hiện tại đạo Mễ tập đoàn tại Vạn Linh trấn đẩy ra đạo Mễ gia viên nhìn chư quân theo mình chi lực lựa chọn, chớ miễn cưỡng. Sau đó, đạo Mễ tập đoàn sẽ làm kiệt lực, đẩy càng nhiều ổn định giá ốc xá, phổ vệ chúng dân, làm cho bách tính đều có thể che chở thân, lại không lưu ly nỗi khổ, để mỗi một cái đại tần bách tính đều có thể rõ ràng cảm thụ về đến nhà ấm áp cùng an bình. Trung chúc đại tần chi thịnh cảnh, làm ở người đều có nó phòng, có yên vui khắp tại tứ phương đại tần và thuế. Đạo kiếm tông và thuế. Huyền Tư tiếp lấy cao giọng nói, ta biết được chư vị hôm nay đến đây, đều là vì cái kia đạo Mễ gia viên. Các người cũng đều nhìn qua hộ hình, hôm nay bán chính là ngay tại tu kiến đạo mễ gia viên hai kỳ. Lần này vào khoảng mỗi chỗ đạo mễ bách hóa thả ra 100 hộ, tổng cộng 800 hộ nghe trên đài Huyền Tư lời nói, trong đám người các loại thanh âm truyền đến. Cái gì là đạo mễ gia viên hai kỳ? Không phải đồng thời sao? Người kẻ ngoại lai này còn muốn mua đồng thời, đó là đạo kiếm tông cho môn hạ đệ tử có thể là làm ra trọng đại cống hiến người dự lưu. Chính là còn muốn mua đồng thời. Về phần đạo mễ gia viên đồng thời, đó là cho đạo kiếm tông đệ tử ưu tú hòa hợp làm đồng bạn chuẩn bị này đạo mễ gia viên hai kỳ. Chính là Vạn Linh trấn linh vận hội tụ chi địa, xung quanh linh thực cung tùm, linh truyền dốc rách, còn có đạo kiếm tông đệ tử thủ hộ. Là tuyệt hảo tu tiên an cư chỗ, chư vị tu sĩ chớ có thác thất lương cơ. Tốt. Đám người dưới đài mới đầu hoàn toàn yên tĩnh, sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, vang vọng thật lâu tại Vạn Linh quảng trường trên không. Ngay sau đó đám người rối loạn tương mừng, đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tranh mua. Lúc này trong đám người không biết là ai cả gan cao giọng hỏi, Huyền Tư đạo trưởng, cái này ngày rút thăm nếu là có người gian lận nên làm cái gì? Tại cái này rộn rộn ràng ràng trong đám người, cái này chất vấn thanh âm như đá con đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng bận sóng. Huyền Tư thần sắc chấn định, không chút hoang mang mà đối với thông tấn linh bảo, thanh âm như hồng trùng giống như vang vọng các nơi, chư vị không cần lo lắng, lần này đạo mễ gia viên rút thăm công việc, nơi đây do ta cùng Đạo Kiếm Tông mời tới khách nhân tiến hành giám sát, còn lại mấy chỗ đều do Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền toàn quyền chủ trì. Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền thực lực cùng phẩm đức đều là đáng giá chư vị tin cậy, bọn hắn đoạn sẽ không đi cái kia gian lận sự. Tình nghe nói lời ấy, đám người căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, trên mặt tái hiện dáng tươi cười, nhao nhao khen, có bọn hắn chủ trì, nhất định có thể công bằng công chính, như vậy rất tốt, chúng ta tất nhiên là yên tâm. Huyền Tư thấy mọi người lo nghĩ biến mất dần, khẽ gật đầu, háng giọng một cái sau tiếp tục cao giọng tuyên cáo, còn có một chuyện, chư quân cần phải khắc trong tâm khảm. Quốc chúng đằng sau, cần tại trong vòng 7 ngày, lấy linh thạch hoặc hoàng kim giao đủ khoản tiền hoàn thành đăng ký mua sắm, nếu như sau 7 ngày còn chưa mua sắm vậy liền coi là từ bỏ, lại tại mua sắm sau trong vòng 10 năm, phòng ốc không được tiến hành giao dịch. Quy định này chỉ tại giữ gìn đạo mễ gia viên ổn định cùng công chính, nhìn mọi người giữ nghiêm là, Huyền Tư đạo trưởng, chúng ta biết được. Đám người cùng kêu lên trả lời, tiếng gầm rung trời. Nhưng đám người vội vàng chi tình lộ rõ trên mặt, rất nhanh liền có lòng gấp người không kịp chờ đợi lớn tiếng la lên, Huyền Tư đạo trưởng, đến tột cùng khi nào bắt đầu rút thăm nha? Trong lúc nhất thời, tất cả mắt sáng như đuốc, đồng loạt tập trung tại Huyền Tư. Huyền Tư dương mắt nhìn về phía chân trời, cao giọng nói, lập tức chuẩn bị, 2 phút đồng hồ đằng sau, chính thức mở ra rút thăm. Tốt. Đám người nhảy cẫng hoan hô, chỉ đợi một khắc này đến, không khí hiện trường lại lần nữa tăng vọt, tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Mà tại Đại Tần Đế quốc địa phương khác, Huyền Tư lời nói mượn từ thông tấn linh bảo cấp tốc truyền khắp Đại Tần Đế quốc 8 chỗ đạo mễ bách hóa. Trong chốc lát, các nơi đều bị xôi trào tiếng gầm chỗ quét sạch. Tốt tốt tốt. Đạo Kiếm Tông quả thật là hiệp nghĩa nhân thiện, tâm hoài thiên hạ. Đám người nhảy cẫng hoan hô, trên mặt tràn đầy kích động cùng tôn sùng. Nguyên lai Đạo Kiếm Tông lo liệu như vậy vĩ đại lý niệm, như thế tông môn, quả thật ta Đại Tần chi phúc. Ta nhất định phải để trong nhà hài nhi bái nhập Đạo Kiếm Tông, tập được chính đạo, tương lai cũng có thể là Đại Tần, vì bách tính ra một phần lực. Hừ, ngươi muốn cho con của mình bái nhập Đạo Kiếm Tông liền bái nhập a. Ngươi nhưng có biết Đạo Kiếm Tông hàng năm chiêu thu đệ tử danh ngạch lác đác không có mấy, đó là cỡ nào khắc nghiệt tuyển bạn, há lại các ngươi tùy ý có thể với tới. Ngươi còn mưu toan bái nhập, ngươi cũng xứng. Vương Cương, ngươi nói cái gì? Chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, chửi đối tại ta. Một người khác lập tức trợn mắt tròn xoe, nắm chặt nắm đấm, coi chừng ta truy ngươi a. Ngươi đến nha. Đến nha. Nhìn ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người dương cung bạc kiếm, người trung quanh vội vàng tiến lên quên giải, trong lúc nhất thời, tràng diện lâm vào hỗn loạn cùng ồn ào bên trong. Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành lặng lặng lắng nghe Huyền Tư lời nói, thần sắc trên mặt dần dần ngưng trọng, nội tâm tức thì bị rung động thật sâu. Lý Ngọc Đường dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thấp giọng thở dài, mới đầu quên nhi cùng ta nói ta còn không tin, bây giờ mới biết Đạo Kiếm Tông lá gan là thật lớn. Khó trách Đạo Kiếm Tông sẽ bị Thanh Huyền Tiên Minh coi là ma tông, như vậy phong cách hành sự, hoàn toàn có bội tại bình thường tu tiên môn phái chi lệ cũ. Chương 224, an nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, 2, chương 224, an nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, 2, Tiền Trọng Quốc khẽ bước cằm, nói tiếp, đúng là như thế, lại mưu toàn đem tu tiên chi pháp chuyển cho thiên hạ phàm nhân, khiến cho bọn hắn cũng có cơ hội tu hành tiến bộ. Còn vì người bình thường cung cấp chỗ tu hành như thế cử động, tại những cái kia chính thống tu tiên môn phái trong mắt, không thể nghi ngờ là ly kinh bản đạo, không bị định nghĩa là ma tông mới là kỳ quặc quái vở. Vương Lạc Hành lại nét miệng lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhưng cái này ma tông lại có làm sao? Ta rất là ưa thích. Tại Đạo Kiếm Tông, có thể thỏa thích cô đọng pháp lực, khiêu chiến kiếm tháp, mỗi ngày đều có tinh tiến, quả thật chuyện vui. Lại Đạo Kiếm Tông có lao tổ tòa chấn, giống như định hải thần châm, cho người ta vô tận lực lượng, sợ cái gì? Tiền Trọng Quốc nhíu mày, nhìn xem Vương Lạc Hành nói ra, ngươi tất nhiên là thoải mái, nhưng ta đợi sau lưng có gia tộc liên lụy, gia tộc hưng suy vinh nhục cùng chúng ta chặt chẽ tương liên, cái này lựa chọn tuyệt không phải chỉ liên quan đến tự thân, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Vương Lạc Hành không hề lo lắng khoát qua tay, ngươi lại đi thận trọng suy nghĩ đi, ta đã quyết định lưu tại Đạo Kiếm Tông. Nơi đây hoàn cảnh cùng công trình được trời ưu ái, nơi khác khó tìm. Về phần áp lực ở bên ngoài, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu thật đến tuyệt cảnh, đánh chìm Trung Châu thì như thế nào? Nói đi, Vương Lạc Hành trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không bị trói buộc cùng phong khoáng, cũng đem hết thể hậu quả quên sạch sành sanh. Lão Vương liền ngươi còn đánh chìm Trung Châu, chờ ngươi tu luyện tới Đạo Kiếm Tông lão tổ như thế cảnh giới rồi nói sau. Lão tiền chúng ta đều thanh này tuổi tác, mộng tưởng luôn luôn phải có. Ngươi làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Tiền chân nhân, Vương chân nhân, kỳ thật các ngươi cũng không cần quá sợ, dù sao tu tiên cũng không phải tốt như vậy tu. Đúng a? Huyền Tư lời nói phảng phất dư âm lượn lờ, chưa tan hết. Trong chốc lát, chân trời phong vân rung động, hai đạo chói mắt ánh sáng như trường hồng có nhật, xé rách hư không. Tiền Đa Đa, Lý Quyên hai người cũng là bay tới vạn linh quảng trường, đi tới mấy người bên cạnh. Huyền Tư hai con ngươi tinh mang lóe lên, mũi chân điểm nhẹ, cả người như là một cái phiêu giật linh hạt, phóng lên tận trời, cùng mấy người biết hợp. Hắn cầm hộp rút thăm, hướng Tiền Trọng Quốc, Lý Ngọc Đường, Vương Lạc Hành có chút không lời, luôn từ khẩn thiết, Tiền tiền bối, Lý tiền bối, Vương tiền bối, đây là đạo mễ gia viên thịnh sự chi mấu chốt một vòng, sau một lát rút thăm nghi thức, nếu có được chư vị tiền bối hết sức giúp đỡ, tự mình chủ trì đại cục, nhất định có thể bảo đảm nó công chính trôi chảy. Vạn bối cảm kích khôn cùng Vương Lạc Hành dẫn đầu cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, chúng ta nghĩa bất dung tử. Thời gian phảng phất thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Vương Lạc Hành, Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường ba người nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, ba người trong nháy mắt lăng hư trôi nổi tại mênh mông trên bầu trời. Dáng người thẳng tắp, đứng ngạo nghệ đám mây, y lìa mệ ở trên khung kình phong bên trong tùy ý tung bay. Tiền Trọng Quốc khí vận đan điền trước tiên mở miệng, giọng nói như trung đồng, nó sóng âm cuồn cuộn như sấm, truyền khắp tứ phương, ta chính là Trung Châu tiền gia chi tiền trọng quốc. Thu đạo kiếm tông mời Lý Ngọc Đường cũng không cam yếu thế, hồng thanh tuyên cáo, Phượng Ngô Châu Lý gia Lý Ngọc Đường ở đây. Vương Lạc Hành tiếp lấy hô to, ta chính là Trung Châu tán tu Vương Lạc Hành, nay nhận được đạo kiếm tông nhờ bà, chuyên tới để chủ trì đạo mễ gia viên rút thăm bán nghi thức. Đạo mễ gia viên rút thăm nghi thức, hiện nay chính thức kéo ra màn che. Nói xong, ba người không còn kiềm chế tự thân cái kia sâu không lường được cảnh giới tu vi, trong chốc lát, một cỗ hùng hồn bàng bạc, phản phất có thể sẽ rách thương khung pháp tướng chi lực, từ trong cơ thể của bọn hắn như mãnh liệt sóng dữ giống như lao nhanh mà ra. Cỗ này thiên địa pháp tướng tựa như hóa thành thực chất hóa uy áp, như mây đen che lớp mặt trời giống như nặng nề ép hướng đại địa. Trên mặt đất đám người chỉ cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm, ba vị kia cao cao tại thượng pháp tướng, tựa như từ viễn cổ trong hỗn độn bước ra ma thần, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Trong đám người lập tức bộc phát ra trận trận kinh hô, cái gì? Pháp tướng chi lực? Đây là cảnh giới gì? Pháp tướng có thể có như thế bị áp? Ta cảm thấy là tử phụ 6 tầng cấp bước, còn có thể là thần thông chân nhân. Thần thông chân nhân? Đúng là thần thông chân nhân. Bực này uy áp kinh khủng, như thế cảnh giới, thật sự là mạnh đến cực điểm. Đám người mặt lộ vẻ kính sợ, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái kia phảng phất thần linh giống như tồn tại. Ba người tuyên cáo như cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng, làm cho tất cả đối với đạo mễ gia viên ôm lấy mong đợi mọi người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Trung Châu tiền gia cùng Phượng Ngô Châu Lý gia uy danh hiển hách, phảng phất hai đạo ánh sáng lóng ánh vòng, để đám người tin tưởng vững chắc ở đây mua phòng hẳn là cử chỉ sáng suốt, mua sắm quyết tâm càng kiên định. Các đại gia tộc tiên môn đang nghe ba người tên tuổi đằng sau, đều là không kịp chờ đợi hành động. Gia chủ cùng các trưởng môn nhao nhao hạ đạt chỉ lệnh, điều động người thủ hạ vô cùng lo lắng lao tới rút thăm chỗ. Trong lúc nhất thời, rút thăm chỗ chung quanh phi thường náo nhiệt, cách đó không xa đám người ba chân bốn cẳng chống lên sạp hàng, giật ra cuống họng hô to, 20 linh thạch thu mua đạo kiếm tông đạo mễ gia viên trúng thưởng dãy số, giá cao cầu mua, tận dụng thời cơ. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ, hiện lộ rõ ràng xuất chúng người nhất định phải được đội vàng tâm tình. Cùng thời khắc đó, tung khắp đại tần đế quốc các nơi đạo mễ bách hóa, mấy vị đệ tử chân truyền nghe thông tấn linh bảo truyền đến thanh âm ngầm hiểu, khống chế lấy đạo kiếm tông bản mệnh tiên kiếm, tiên thương lôi cuốn lấy bài sơn đạo hải sóng linh khí, như tiên dáng trần dáng lâm. Đạo kiếm tông đệ tử chân truyền linh lối đạo kiếm tông đệ tử chân truyền linh thanh. Sau đó càng là đồng loạt cầm hộp rút thăm, quanh thân linh quang lấp lóe, ngạo nghệ hiện thân tại rộn rộn ràng ràng đám người trước đó, một trận liên quan đến phàm nhân cùng tán tu vận mệnh cùng cơ duyên rút thăm thị sự, như vậy trọng thể mở ra, dẫn tới vô số ánh mắt chú mục nhìn chăm chú, đầy cõi lòng chờ mong. Vạn linh chấn tại mảnh này ồn ào náo động nguyên náo, tiếng người nguyên náo tràn cảnh bên trong, những cái kia phụ trách rút thăm công việc đệ tử chân truyền cùng tiền trọng quốc bọn người, nhao nhao ngưng thần tinh khí, vận khởi thể nội pháp lực. Chỉ gặp bọn họ hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, quanh thân linh quang chợt hiện, quang mang như linh xà giống như vặn bẻo lấp lóe. Tại mọi người chú ý, tấm thứ nhất chúng thưởng dãy số tại quang ảnh giao thoa ở giữa chậm rãi hiện hiện, rắc, số 72. Mấy chữ này phảng phất một đạo kinh lôi, ở trong đám người ầm vang nổ vang. Trong đáy mắt, có một người giống như là bị cuồng hỉ đánh trúng vào linh hồn, cả người nhảy nhót đứng lên, khàn cả giọng la lên, ta trúng, ta trúng. Cái kia bén nhọn thanh âm bạch phá bầu trời, ẩn chứa trong đó kích động cùng hưng phấn phảng phất có thể đem không khí nhóm lửa. Ngay sau đó, Lý Ngọc Đường dồn khí đan điền, hồng thanh đọc lên nít thứ hai mã, bính, số 88. Như cùng ở tại cháy hừng hực trên hỏa diễm lại rót một thùng dầu nóng, đám người lần nữa sôi trào lên. Sau đó Vương Lạc Hành tiếp sức, cao giọng tuyên bố, đinh, số 76. Cứ như vậy, liên tiếp chúng thưởng dãy số lần lượt được công bố tại chúng. Mỗi một lần báo hảo, đều giống như một viên đầu nhập tâm hồ cự thạch, kích thích ngàn tầng gieo họ bọt nước. Toàn bộ sân bãi phảng phất lâm vào một trận thịnh đại cuồng hoan party, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng thán phục đan vào lẫn nhau cuốn quanh, như mãnh liệt như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, ở trong không khí vang vọng thật lâu, chậm chạp không tiêu tan. Rốt cục, tất cả rút thăm dãy số đều đã dần dần nhập tất. Chương 225, Đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điện, 1, chương 225, Đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điện, 1. Lúc này, Huyền Tư dáng người mạnh mẽ, đàng không mà lên, thẳng vào mây xanh. Hắn treo ở trên không trung, hắn giọng một cái, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng chân trời, lần này đạo mễ gia viên bán rút thăm nghi thức, đến tận đây kết thúc mỹ mãn. Giờ phút này, ta đại biểu đạo kiếm tông còn có một chuyện phải hướng chư vị tuyên cáo. Đó chính là, ta đạo kiếm tông về sau mỗi 10 năm thu một lần đồ, thu đồ đệ đại điển vào khoảng sau một tháng trọng thể mở ra. Phàm là tâm hoài hướng đạo ý chí, muốn bước vào con đường tu tiên người, đều có thể lao tới Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông, tham gia thu đồ đệ đại điển cái gì. Đạo kiếm tông muốn khai sơn thu đồ đệ. Đạo kiếm tông sớm đã có thu đồ đệ, chỉ là về sau không thu. Hiện tại nghe Huyền Tư đạo trưởng lời này ý tứ, tương lai đạo kiếm tông đều là 10 năm mới thu một lần đệ tử. Huyền Tư lời nói phảng phất kinh lôi, trong nháy mắt tại toàn bộ vạn linh quảng tràng nổ vang. Đạo kiếm tông mấy năm trước thu đầy đệ tử sau liền đóng cửa từ chối tiếp khách, bây giờ lại mở lại sân môn, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc? Đám người vừa rồi còn đắm chìm ở đạo mễ gia viên rút thăm khẩn trương cùng trong sự kích động, cái này một thì tin vui phảng phất tạc đạn nặng ký, đem mọi người cảm xúc đẩy hướng càng cao trào hơn. Huyền Tư có chút dừng lại, tiếp theo thần sắc trang trọng tiếp tục nói, ta đạo kiếm tông tuyển bạt đệ tử chỉ có trải qua 3 cửa ải khảo nghiệm mới có thể vào cửa. Thứ nhất là đăng tiên lộ, đo tiên tư, thăng tiên đại lộ, ở giữa hành lang có thể tinh chuẩn dò xét người tu hành linh căn, thiên phú, tâm tính, chỉ có 3 cái đều là có người mới có thể thuận lợi thông qua. Thứ hai chính là nhập kiếm sơn, lấy tiên kiếm. Con đường tu tiên, đường dài từ từ duy kiếm làm bạn, vạn kiếm sơn bên trong, ngàn vạn tiên kiếm ẩn nấp ở giữa, chỉ có hữu duyên còn có người có tài mới có thể lấy được phù hợp tự thân tiên kiếm, quan này nặng đang khảo nghiệm tiên duyên cùng đảm lược, thứ ba thì là vấn kiếm thạch, ấn thần chí, tu tiên giả cần tại vấn kiếm thạch trước, ngưng thần tinh khí, cô động tự thân chí hướng, để kiếm tâm trong suốt, quan này nhất là khảo nghiệm tâm tính cùng nghị lực. Chỉ có thành công xông qua cái này ba cửa ải trung điểm khảo nghiệm người, mới có thể bước vào ta đạo kiếm tông cửa lớn. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thực lực, có thiên phú, đáng tiếc không có khả năng qua đạo kiếm tông ba cửa ải, cũng có thể cân nhắc gia nhập ta đạo mễ tập đoàn. Theo huyền tư thanh âm rơi xuống, trong chốc lát, vạn linh quảng tràng, đến đây mua sắm đạo mễ gia viên người giàu có hoặc là tán tu gia tộc người đều một mảnh xôn xao. Cái này đạo kiếm tông thu đồ đệ điều kiện như thế khác biệt sao? Trước kia không phải như vậy a? Nếu không chúng ta vẫn là đi bái nhập tông môn khác đi, hoặc là liền tu luyện đạo kiếm tông truyền bá công pháp, về sau gia nhập Sơn Hà kiếm các hoặc là đạo mễ tập đoàn. Đám người nghe thấy đạo kiếm tông thu đồ đệ yêu cầu đều cảm thấy quá khó khăn. Thời gian lui về hơn 10 ngày trước, tại đạo kiếm tông trong đại điện, Huyền Tư nghe được sư huynh đối với 10 năm một lần thu đồ đệ đại điện an bài cùng dự định, không khỏi cho mày, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn biết làm đến 3 điểm này độ khó. Điểm thứ nhất, ngay tại lúc này đạo kiếm tông rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng không thể bình yên đi qua. Điểm thứ hai, mà vạn kiếm sơn bên trong, rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng là đau khổ cầu kiếm tiên kiếm mà không được, bây giờ quyết sách này, không khác đem bọn hắn tại đạo kiếm tông hy vọng triệt để mất cát, đuổi ra khỏi cửa vận mệnh ai có thể cam tâm. Điểm thứ ba mặc dù không khó, có thể điều kiện trước tiên cũng là từng chiếm được hai cửa mới được. Huyền Tư nhìn qua sư minh cái kia kiên nghị quyết tuyệt khuôn mặt, mặc dù trong lòng có muôn vàn lời nói, lại cũng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận sóng gió này đầu nguồn đều là cái kia Tần Tự Như bố trí. Tiên Trọng Quốc, Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành vừa kết thúc đạo mễ gia viên rút thăm công việc, đã rơi vào trong đám người. Có thể Huyền Tư nói như vậy như cự thạch vào nước, trong lòng bọn họ kích thích tầng tầng gợn sóng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Vương Lạc Hành cau mày, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói khẽ, cái này đạo kiếm tông cách làm quả thực làm cho người nhìn không đấu, đã lập chí đem đạo thống gieo rắc thế gian, nhưng lại thiết lập khắc nghiệt điều kiện, như muốn công chúng nhiều cầu đạo giả cự tuyệt ở ngoài cửa cái này thăng tiên đại lộ chúng ta đều đi qua, đó cũng không phải là người bình thường có thể đi qua. Những cái kia mới vào tiên độ người đa số u mê thiếu niên, tâm trí như là ngọc thô, chưa tạo hình, sao có thể trong nháy mắt có được kiên cố tín niệm. Như vậy yêu cầu, chẳng phải là cùng truyền đạo thiên hạ hoành nguyện trái ngược. Đúng vậy a. Ta còn nghe ta nữ nhi nói, cái kia vạn kiếm sơn linh kiếm càng là linh vận tự nhiên, có thể chọn chủ mà dừng, há lại người bình thường có thể tùy tiện khống chế. Hai cửa trước khảo nghiệm, quả thực là si đi tuyệt đại đa số cầu đạo giả. Về phần cửa thứ ba, so sánh với nhau ngược lại lộ ra khiêm tốn, có thể trải qua hai cửa trước ma luyện sau vẫn giữ người còn sống, chỉ sợ vốn là ngàn dặm mới tìm được một, ý chí nhất định là viễn siêu thường nhân, vừa lại không cần lần nữa kiểm nghiệm. Lý Ngọc Đường cũng là rất là không hiểu phụ họa nói ra. Mà Tiên Trọng Quốc đứng ở một bên đứng chắc tay, vẻ mặt nghiêm túc, đợi Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành lời nói ở trong không khí thoáng tiêu tán, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, dường như xuyên qua trước mắt mây mù, thấy được đạo kiếm tông thu đồ đệ đằng sau đủ loại cảnh tượng. Hai vị lại nghe ta một lời. Đạo kiếm tông cử động lần này nhìn như tự mâu thuẫn, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Tiền Trọng Quốc thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất hồng trùng, tại mấy người bên thai quanh quẩn. Lao Tiền đừng thừa nước đục thả câu mau nói. Đạo kiếm tông nó yêu cầu độ cao, đúng như một đạo lệch trời, ngăn cản rất nhiều hạng người bình thường, nhưng đây chính là vì sảng chọn ra chân chính ngọc thô. Đại Tần Đế quốc cương vực bao la, nhân khẩu đông đảo, đạo kiếm tông mở ra truyền đạo chi môn, tâm hoài tu tiên chi mộng người tất như sao dày đặc rơi xuống, nhiều vô số kể hắn có chút dừng lại, dạo bước hướng về phía trước, tiếp tục nói, đạo kiếm tông dưới cờ đạo mễ tập đoàn, thế lực trải rộng Đại Tần Đế quốc các nơi. Đạo mễ bách hóa, đạo mễ dược điếm, đạo mễ tiểu điếm những kỳ chân dị bảo này, rực rỡ muôn màu vật phẩm cùng dược phẩm cũng cần rộng lượng người trông coi, đạo mễ ngân hàng rộng lượng tài phú lưu thông, nếu không có cường đại người tu hành lực uy hiếp, có thể nào giữ được căn ổn. Những sản nghiệp này cùng người tu hành dựa vào nhau mà tồn tại, tạo thành một tấm khổng lồ mà chặt chẽ lưới. Lại nhìn cái kia Sơn Hà kiếm cát, hùng cứ một phương, chuyên vị Đại Tần Đế quốc an bình mà thiết kế. Trong này thu nạp người tu hành, giống như đế quốc lưới dao, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ uống máu. Bây giờ Đại Tần Đế quốc nhìn như thái bình, kỳ thực quần quận sóng ngầm, đối với người tu hành nhu cầu ngày càng gia tăng mãnh liệt, đúng như đưa qua sông chi lý, kéo dài không dứt. Coi như những người này không thể gia nhập đạo kiếm tông, có thể đạo kiếm tông yêu cầu cao, vừa có thể vì những địa phương này sảng chọn ra tinh anh. Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành nghe đến mê mẩn, không khỏi khẽ gật đầu. Tiên Trọng Quốc thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc, ngựa khí càng phát ra sục sôi. Nếu có người có thể thành công thông qua đạo kiếm tông cái này ba cửa ải khảo nghiệm, cái kia hẳn là thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên nghị hạng người, có thể xưng thiên tiêu. Đạo kiếm tông công pháp truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thông, những đệ tử này một khi đến thụ chân truyền, tiến hành khắc khổ tu luyện cùng thực chiến đá mài, nó chiến lực chắc chắn siêu phàm thoát. Tục đến lúc đó, dù là vẹn vẹn một tên đạo kiếm tông đệ tử hiện thế, cũng khá lấy như sao chổi tập tháng, quấy trung châu phong vân biến ảo. Nó trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể làm cho sơn hà thất sắc, thiên địa rung động. Thế lực khắp nơi gặp chi, cũng đến kiêng kỵ ba phần, không dám tùy tiện khinh thường. Chương 225, Đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điển 2, chương 225, Đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điển 2, kể từ đó, đạo kiếm tông tên tất uy trấn tứ phương, nó tại thiên huyền giới địa vị cũng đem như mặt trời ban trưa, không người có thể kịp. Mà Đại Tần Đế quốc cũng đem bởi vì đạo kiếm tông của khởi, tại cái này thiên huyền giới bên trong có được càng thêm kiên cố nơi sống yên ổn. Nói xong, Tiền Trọng Quốc ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt nhìn về phía đạo kiếm tông vị trí. Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được rung động cùng tín phục, bọn hắn biết rõ, Tiền Trọng Quốc nói như vậy, tuyệt không phải hư ảo. Lao Tiền tu vi ngươi không được, thấy xa cũng không tệ lắm. Đó là tự nhiên, ta tiền gia há lại sóng hư danh trên bầu trời, tinh không vật lý, huyền tư dáng người, đạo bào theo gió khinh vũ, hắn từ trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới đám người khác nhau thần sắc, thanh âm trong sáng mà mang theo vài phần tự hào nói ra, chư vị chớ có cho là ta đạo kiếm tông vẹn vẹn chỉ là khắc nghiệt, kỳ thực tông ta cho môn hạ phúc lợi đãi ngộ cũng là hậu đãi phi thường giữa lời nói, hắn có chút đưa tay. Lại nhìn cái kia đạo mễ gia viên đồng thời, tại trong tông biểu hiện kiệt xuất đệ tử ưu tú, cùng đức cao vọng trọng trưởng lão, đều có thể nhận lấy đạo mễ gia viên đồng thời phòng ốc một bộ. Cái kia đạo mễ gia viên đồng thời, không chỉ có là tuyệt hảo nghỉ lại chỗ, càng là thân phận cùng bình quang biểu tượng huyền tư dừng một chút, trong ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, trừ cái đó ra, còn có thể có thiên huyền giới các loại cao nhân tiền bối làm hàng xóm, Vương tiền bối, Lý tiền bối, Tiền tiền bối, Lý trưởng lão cùng Tiền trưởng lão các ngươi đi lên một chút. Nghe được huyền tư triệu hoán, nhìn nhau một chút, đều là từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng một chút chờ mong. Bọn hắn tất nhiên là biết được không thể phật phần nhân tình này mặt, ngay sau đó thân hình khẽ nhúc đích, quanh thân linh lực lưu chuyển, lâng lâng bay thẳng chân trời, trong giây lát liền tới đến huyền tư trước mặt. Huyền tư gặp năm người vào chỗ, thần sắc trang trọng tiếp tục nói, Tiền trưởng lão cùng Lý trưởng lão đều là không phải hạng người bình thường, đã đột phá thiên nhân cảnh giới, tu vi của nó cao thâm mặt chắc, tại ta đạo kiếm tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy mà ba vị này các ngươi cũng biết, ta tử phủ phía trên cường giả, bây giờ bọn hắn đều là đã vào ở cái kia làm cho người hướng tới cây lúa gia viên đồng thời. Chư vị có chỗ không biết, cây lúa này gia viên đồng thời dinh thự, nó giá trị phi phàm, một bộ phòng ốc phí tổn liền cao tới 2000 linh thạch này cũng không phải là hư cao giá cả, chỉ vì nó vị trí chi địa linh vận hội tụ, xung quanh thiên địa linh khí nồng nặc phảng phất thực chất, lại trong vườn có 7 tinh diệu tuyệt luân phòng ngự cùng tụ linh pháp trận, ở lại trong đó tu luyện, một ngày chi công có thể chống đỡ ngoại giới mấy ngày. Thú hồ, theo ta đạo kiếm tông ngày càng hưng thịnh, nó xung quanh linh mạch không ngừng bị khai phát phát triển, tương lai giá phòng tất nhiên như là cái kia bay lên linh hạt, chỉ chướng không ngã trừ cái đó ra, nhập đạo kiếm tông linh thạch tất nhiên là sẽ không thiếu. Càng có đạo mễ bách hóa các loại pháp bảo, đan dược, phù lục, chủ yếu nhất là đạo kiếm tông đệ tử có thể tại đạo mễ tập đoàn dưới cờ bất kỳ địa phương nào, được hưởng 500 linh thạch uy tín hạn mức như vậy phong phú đãi ngộ, chỉ vì xứng đôi ta đạo kiếm tông chắc tuyệt bất phàm. Chỉ có trí tồn cao xa, thiên phú dị bẩm lại có thể trải qua người khảo nghiệm, mới có tư cách hưởng thụ đây hết thảy, cùng ta đạo kiếm tông cùng nhau tại cái này con đường tu tiên bên trên lên như diều gặp gió, trung đốc huy hoàng. Huyền tư thanh âm ở trong không khí vang vọng thật lâu, khiến phía dưới trong lòng mọi người không khỏi nổi lên gợn sóng, đối với đạo kiếm tông hướng tới cùng kính sợ lại tăng thêm mấy phần. Nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách làm đến một bộ đạo mễ gia viên đồng thời phòng ở. Đúng vậy a, một kỳ kia phòng ở nhất định phải mua được. Càng có mắt người thần nóng bỏng, lời thề nói ta nhất định phải làm cho con của ta bái nhập đạo kiếm tông, mở ra tiên độ vinh quang. Phương không phụ đời này lòng cầu đạo ngươi đó là muốn cho nhi tử mở ra tiên độ vinh quang sao? Ngươi cái kia rõ ràng là muốn phòng ở. Linh vận lưu chuyển trên bầu trời, đám người thần sắc khác nhau. Ngày bình thường nhất là hồ náo, nói nhiều tiền đa đa, giờ phút này cũng hiếm thấy thu liễm lại tính tình, mím chặt môi, không nói một lời. Hắn cái kia linh động trong đôi mắt giờ phút này tràn đầy cẩn thận, chỉ vì biết rõ trước mắt sự tình chạm đến đạo kiếm tông xâm nghiêm tối kỵ, dù là trong lòng hiếu kỳ ngọn lửa còn tại ẩn ẩn nhảy nhót, cũng tuyệt không dám có nửa phần vượt quân tiến hành. Huyền tư chậm rãi mở miệng, các vị tiền bối, Tiền trưởng lão, Lý trưởng lão, bây giờ mọi việc đã xong, như chư vị cảm thấy mọi mệnh, chi bằng rời đi hoặc là về tông môn tu hành. Nói xong, Huyền tư khẽ không người, chắp tay thi cái lễ, Huyền tư ở đây, hay là thay sư huynh cảm ơn chư vị hôm nay giúp đỡ cùng vất vả. Đạo mễ gia viên có thể khiến người ta như vậy chạy theo như vị, không thể rời bỏ chư vị cảm mến tính dâng. Huyền tư ngươi nói gì thế? Ta Tiền đa đa thân là đạo kiếm tông trưởng lão, tại sao có thể không làm tông môn hết sức? Còn có ngươi nói đưa ta cùng Lý Quyên đạo mễ gia viên phòng ốc sự tình là thật đi? Đó là khẳng định. Lúc này Tiền Trọng Quốc mấy người liếc nhau, mở miệng nói, Huyền tư đạo trưởng, ngươi quá khen. Chúng ta Tiền gia cùng Lý gia vốn là cùng đạo kiếm tông đạt thành hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là hẳn là Huyền tư đạo trưởng, chỉ là ta các loại đến đây đạo kiếm tông, một lòng muốn bái tham đạo kiếm tông lão tổ, không biết ngài có thể có biện pháp. Dẫn kiến một hai. Huyền tư khẽ lắc đầu, bái phòng lão tổ, ta khó mà định đoạt. Tự đi năm đại tế lao tổ sau khi xuất quan, ta cũng không từng nhìn thấy. Sau một tháng chính là ta đạo kiếm tông lần đầu thu đồ đệ đại điện, lão tổ lẽ ra hiện thân, lúc đó chư vị có thể tới đám người nhìn nhau. Tiền Trọng Quốc trước tiên mở miệng, đạo kiếm tông thu đồ đệ cũng là đáng giá nhìn qua. Lao Vương, ý của ngươi như nào? Tất nhiên là có thể, ta đã hướng Lâm tông chủ cho thấy nhập tông chi ý, chưa có hồi âm, chờ chút không sao Lý gia chủ đầu. Hai vị tiền bối đã các loại, ta tự nhiên phục hồi. Tốt, vậy liền cùng nhau lặng chờ. Đám người thân ảnh dần dần tán đi, trên bầu trời duy dư từng tia từng sợi linh khí còn tại chậm rãi phiêu động. Phản phất tại nói vừa rồi phát sinh hết thảy. Huyền tư nhìn qua đám người rời đi phương hướng, đứng lặng thật lâu, ánh mắt sâu xa, giống như đang suy tư đạo mễ tập đoàn tương lai vận mệnh cùng đi hướng. Một lát yên tĩnh đằng sau, Huyền tư thân ảnh như lưu tinh giống như xẹt qua bầu trời, trực tiếp hướng phía đạo mễ bách hóa phương hướng bay đi. Hắn rời đi phản phất là một cái tín hiệu, nguyên bản còn có chút thu liệm những cái kia ý đồ thu mua đạo mễ gia viên hai kỳ người, trong nháy mắt trở nên không chút kiêng kỵ. Chỉ gặp bọn họ kéo cuống họng gào to, thu mua đạo mễ gia viên hai giữa kỳ thưởng thẻ số lạc, một cái thẻ số ra giá 25 linh thạch. Thu mua cây lúa gia viên trúng thưởng danh lệch, một cái 30 linh thạch rồi. Thanh âm kia ở trong không khí quanh quẩn, dẫn tới không ít người ghé mắt, một chút tâm hoài ăn ý chi ý tán tu cùng tiểu gia tộc tử đệ bắt đầu dục dịch, hoặc ngừng chân quan sát, hoặc si xào bàn tán, tính toán trong đó lợi và hại được mất, mà mảnh khu vực này cũng bởi vì cái này nên náo thu mua âm thanh lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng ồn ào náo động bên trong. Mà tại phía xa Đại Tần Đế quốc các nơi đạo kiếm tông các đệ tử chân truyền, đang nghe Huyền Tư lời nói sau, nhao nhao hành động. Bọn hắn bay lên không trung, tản mát ra thiên nhân hoặc là tử phủ khí thế, thanh âm tại pháp lực gia trì phía dưới, đem Huyền Tư lời nói thuật lại cho đám người. Sau đó quanh thân linh lực phun trào, tại vũ khí gia trì bên dưới, thi triển ra riêng phần mình đặc biệt công pháp. Công pháp thi triển ra, từng đạo kỳ dị mà thâm thúy ý cảnh chậm rãi hiện hiện, quang mang trong khi lấp lóe phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Trên bầu trời hô lớn, các ngươi tránh ra. Nhìn xem đám người tản ra đằng sau, mỗi vị đạo kiếm tông đệ tử đều tại đạo mễ bách hóa cửa ra vào trên quảng trường, lưu lại mang theo chính mình đặc biệt ý cảnh một kích. Các ngươi ai có thể ở đây ngộ ý cảnh, liền có thể bái nhập ta giới đỉnh, trở thành ta chi đệ tử. Chương 226, khôn sống núng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. 1. Chương 226, khôn sống núng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. 1. Câu nói này tại đệ tử chân truyền pháp lực gia trì bên dưới, thanh chấn khắp nơi, chuyển khắp trong thành mỗi chỗ. Trong thanh âm kia tràn đầy chờ mong cùng uy nghiêm, dẫn tới trung quanh vô số khát vọng tu tiên vấn đạo tuổi trẻ tài tuấn bọn họ cảm xúc bành trướng. Thật sao? Đạo kiếm tông mở rộng sân môn, lĩnh ngộ ý cảnh này liền có thể trực tiếp nhập tông. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại cái kia từng đạo ý cảnh phía trên, trong ánh mắt đã có đối với bước vào tiên độ ước mơ, lại có đối với có thể hay không lĩnh hội tâm thần bất định. Bảy vị đệ tử chân truyền đang kêu ra lời nói này sau, không có làm bất kỳ dừng lại gì, thân hình đằng không mà lên, bọn hắn hóa thành bảy đạo lưu quang, cấp tốc bay khỏi đạo mễ bách hóa, hướng về đạo kiếm tông phương hướng mau chóng bay đi. Chỉ để lại cái kia từng đạo ý cảnh tại đạo mễ bách hóa trước cửa chiếu sáng rạng rỡ, cùng một đám tại nguyên chỗ lâm vào trầm tư cùng nếm thử cầu đạo giả bọn họ. Hiện trường tràn ngập khẩn trương mà tràn ngập hy vọng bầu không khí. Lại nhìn cái kia linh dao, ý cảnh của nàng phảng phất do thế gian băng lãnh nhất vô song tuyết trắng cô động mà thành, hóa thành băng cứng. Băng cứng kia chăm chú bám vào tại vết kiếm phía trên, u hàn chi khí bốn phía, giống như có thể đồng kết thời không. Nhanh lên đi xem một chút, đây là cái gì kỳ diệu ý cảnh? Vì sao chỉ một kiếm sẽ qua, vết kiếm phía trên lại sẽ ngưng kết băng xương? Thật thần kỳ. Mọi người đều kinh thán không thôi, có hiếu kỳ người muốn đưa tay bắt bẻ, lại bị đạo mễ bách hóa tu sĩ vội vàng ngăn lại. Đừng đụng, ngươi không muốn sống nữa. Linh giao sư tỷ kiếm ý há lại ngươi có thể đụng vào. Trong này ẩn chứa cực hàn chi lực, hơi không cẩn thận liền sẽ đông lạnh triệt linh hồn. Tạ ơn. Mà tại một chỗ khác, linh thanh kiếm ý sẽ qua, trong chốc lát, trên bậc thang lại thần kỳ mọc ra cỏ xanh, xanh nhạt mầm cỏ sinh cơ bừng bừng, giống như nói linh thanh đối với sinh mạng cùng sinh cơ đặc biệt cảm ngộ, nó trong kiếm ý, lại tăng có như thế giản giáo xuân ý bảy vị đệ tử chân truyền tại đạo mễ bách hóa lưu lại ý cảnh có thể xưng nhất tuyệt, phong cách khác lạ lại các hiện khả năng. Đợi đạo kiếm tông đệ tử chân truyền bọn họ sau khi rời đi, đạo mễ bách hóa cửa ra vào chợt hiện một đám người. Bọn hắn cũng không đi quan sát ý cảnh, mà là mồm năm miệng mười kêu la, thu mua đạo mễ gia viên mua phòng thẻ số, một cái ngũ linh thạch. Ta gia thập linh thạch. Những người này đến từ tiểu tiên môn hoặc là gia tộc người còn có một số tán tu, bọn hắn đều là khôn khéo hơn người, phát hiện trong đó cơ hội buôn bán. Huyền Tư vừa tuyên bố quy tắc, bọn hắn liền bén nhạy bắt được trong đó lỗ thủng. Chính mình dù chưa trúng thưởng, nhưng cũng từ trong tay người khác mua vào trúng thưởng danh lệch, như vậy liền có thể quanh co đạt thành mục đích. Trong lúc nhất thời, đám người tranh nhau tăng giá, tràn diện huyên náo không thôi. Không ít nguyên bản do dự trúng thưởng người cũng bắt đầu tâm động, cân nhắc lấy là thủ vững danh ngạch hay là đổi lấy ngoài ý muốn này chi tài, mà chúng quanh người đứng xem thì tò mò nhìn chăm chú lên trận này bởi vì mua phòng danh ngạch đưa tới giao dịch phong ba. Một chút tán tu hoặc là phổ thông phu ông, khi nghe thấy những này kêu giá sau do dự quanh quẩn một chỗ, có người không nhịn được dụ hoặc, vẫn là đem thẻ số bán ra cho những người này. Có thể những người kia vừa mới bán đi liền hối hận, tại cái này ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, đạo mễ gia viên trúng thưởng thẻ số giá cả một đường tiêu thăng. Mới đầu, chỉ bán thập linh thạch, sau đó chướng đến 20 linh thạch. Bây giờ không ngờ bán được 50 linh thạch tả hữu. Cái này một giá cả, tại bình thường tán tu mà nói, phảng phất treo cao chân trời tình đấu, xa không thể chạm. Cho dù là những cái kia phú giáp một phương phú thường, đối mặt giá này, cũng không khỏi liễu lưới. Dù sao, 50 linh thạch tuyệt không phải con số nhỏ, nó giá trị giống như là chịu nặng 500 lượng hoàng kim. Mà những cái kia tài đại khí thô người, mặc dù tâm động không thôi, thế nhưng chỉ là nhìn giá than thở, lại chậm chạp không có hành động. Dựa theo đạo mễ tập đoàn thuyết pháp, đạo mễ gia viên hai kỳ còn tại kiến thiết cần thời gian nửa năm mới có thể và ở bọn hắn biết do ở trong đó phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, một khi áp chú, khả năng táng ra bại sản, cũng có thể một bước lên trời. Gần nhất mấy ngày bên trong, không chỉ là đạo mễ gia viên bán ra tại Đại Tần Đế quốc nhất lên kinh đào Hải Lãng, Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông các đệ tử cũng bị Huyền Tư cái kia một phen thạch phá thiên kinh lời nói chấn kinh. Hiện tại đạo kiếm tông bên trong, đại bộ phận đều là đệ tử mới nhập môn. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngây ngô, phần lớn còn dừng lại tại luyện khí sơ kỳ, đối với con đường tu tiên bèn bèn bước ra bước đầu tiên. Mà những cái kia tu vi tương đối cao, đã chúc cơ các sư minh sư tỷ, vì hiệp trợ Đại Tần Đế quốc, sớm đã nhao nhao xuống núi, chỉ để lại bọn hắn tại cái này chống trải đạo kiếm tông bên trong, trong lòng tràn đầy mê mang cùng bất an. Các đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, châu đầu ghé thai, trên mặt viết đầy sợ hãi. Chân truyền các sư minh tại đạo mễ bách hóa sau khi trở về liền không biết đi hướng, Lâm tông chủ cũng biến mất vô tung vô ảnh, liền ngay cả luôn luôn chủ trì tông môn sự vụ Linh Hiên sư minh đều không thấy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Huyền Tư sư thúc như vậy lý do thoái thác, chẳng lẽ lần này chiêu thu đệ tử sau, nếu vô pháp tại Vạn Kiếm Sơn thu hoạch linh kiếm, cũng không có thể thành công đi qua Thăng Tiên đại lộ, chúng ta liền thật chỉ có thể biến thành đệ tử tạp dịch. Phải làm sao mới ở đây? Trong thanh âm của bọn hắn để lộ ra thật sâu lo âu và hoang mang, từng kia tuyệt vọng lời nói ở trong không khí quanh quẩn, phản phất bị Đạo Kiếm Tông cái kia nhu hòa gió nhẹ chăm chú lôi cuốn lấy, chuyển khắp Đạo Kiếm Tông mỗi một hẻo lánh. Làm đệ tử bọn họ chính nghị luận đến khí thế ngất trời thời khắc, chân trời chợt có mấy đạo chói lọi lưu quang cực nhanh mà đến. Đợi quang mang kia kết thúc, đám người tập trung nhìn vào, không khỏi cùng kêu lên hô to: "Lý Dương sư minh, Trần Bình sư minh, các ngươi trở về rồi. Các ngươi không phải đi hiệp trợ Đại Tần Đế quốc sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Người đến chính là Lý Dương cùng Trần Bình bọn hắn, trước đây doanh tương thắng lợi sau tại xây dựng kiếm địa, bởi vì Lý Dương bọn hắn trước đó chiến đấu bị thương, cho nên sớm trở về Đạo Kiếm Tông. Lý Dương bọn hắn trên đường trở về liền biết Huyền Tư sư thúc căn bài, bọn hắn nhập môn thời điểm Lâm Tông chủ liền đã nói với bọn hắn, Đạo Kiếm Tông có khôn sống nống chết quy tắc, tăng thêm còn biết tần tự như sự tình. Đối với hiện tại những đệ tử ngoại môn này lời nói, để hắn mười phần kinh thường. Nghe đám người sợ hãi ngôn ngữ, cho mày, lúc này lớn tiếng phẫn nộ quát: "Các ngươi những người này, không muốn phát triển, không chăm chú tu luyện, chỉ biết tại cái này xoắn suýt Đạo Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử mới sự tình có thể từng nghĩ tới, nếu không có Đạo Kiếm Tông, các ngươi bây giờ sẽ là loại nào hoàn cảnh? Đạo Kiếm Tông tại chúng ta có ơn tài bồi, chưa từng có nửa phần có lỗi với chúng ta. Các ngươi còn có nhàn hạ tại cái này suy nghĩ lung tung, lại không chăm chỉ tu luyện, đơn giản thật quá ngu xuẩn." Hắn dừng một chút, ánh mắt càng thêm uy nghiêm đảo qua đám người, tiếp tục nói: "Cường giả cho tới bây giờ đều không oán giận hoàn cảnh, đều là dựa vào tự thân phấn đấu, chỉ có tự thân cường đại mới có thể tại cái này con đường tu tiên đứng bước gót chân." Lâm Tông chủ nói qua: "Tự phục vụ người trời trợ giúp chi, nếu các ngươi một vị ỷ lại người khác, e ngại khiêu chiến, mặc dù có cơ duyên bày ở trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Chớ có lại như vậy tinh thần sa sút, đều xốc lại tinh thần cho ta, khắc khổ tu luyện mới là chính đạo." "Là, sư minh." Chương 226, khôn sống muốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. 2, chương 226, khôn sống muốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. 2, tại Lý Dương trong mắt, ngay sau đó rất nhiều Đạo Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn là thân ở trong phúc không biết phúc. Tưởng tượng chính mình ra đời Càn Nguyên Đế quốc, hay là Bắc Tề Đế quốc, thậm chí càng thêm rồi rào hai vực, cũng là tu tiên tư nguyên khan hiếm, tiên môn bảo thủ, tán tu bước đi liên tục khó khăn. Nếu không có Đạo Kiếm Tông mở rộng sân môn, thu đồ đệ tụ nghiệp, truyền xuống tu tiên chi đạo, những địa phương kêu cầu đạo giả bọn họ cũng chỉ có thể tại từ từ trong tuế nguyện một mình tìm tòi, cuối cùng cả đời cũng bất quá là tại tu tiên ngoài cửa lớn quanh quẩn một chỗ, vô ích thời gian, chẳng làm nên trò trống gì. Lý Dương biết rõ Lâm Tông chủ dụng tâm lương khổ, công pháp tu hành đã dốc túi tương thụ, như đệ tử đã không bền lòng tâm lại thiếu thực lực, tiếp tục lưu lại Đạo Kiếm Tông, tại mình mà nói, khó mà tại con đường tu tiên lấy được tiến thêm, bất quá là sống ngủng tuổi tác, tại môn phái mà nói, cũng là không công chiếm dụng rất nhiều tài nguyên, liên lụy môn phái phát triển bước chân. Đạo Kiếm Tông cũng không phải là từ thiện đường, nó gánh vác truyền thừa cùng phát dương tu tiên chính thống trách nhiệm, tự nhiên cần sàng chọn ra chân chính có tiềm lực, có quyết tâm đệ tử, như vậy mới có thể tại bọn sói này nhìn chung quanh hoàn cảnh bên dưới trường thịnh không suy, bảo hộ một phương an bình. Lý Dương lần này nghe theo điều lệnh xuống núi rời đi Đạo Kiếm Tông đằng sau, hắn mắt thấy Càn Nguyên Đế quốc thậm chí Thanh Huyền Tiên Minh ghê tởm sát mặt, hơn 10 năm đi qua, bọn hắn đối với tán tu kỳ thị cùng nghiền ép chưa bao giờ cải biến, tài nguyên đắp lên tầng một mực không chế. Cái này khiến Lý Dương càng phát ra tán đồng Đạo Kiếm Tông từ trong dân chúng đến trong dân chúng đi kiêm tệ thiên hạ lý niệm, cũng khác sâu ý thức được chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ tín niệm. Trước đây gặp phải thiên nhân cao thủ, nếu không phải Linh Giao đại sư tỷ kịp thời hiện thân cứu giúp, hắn chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Lần này kinh lịch cũng làm cho hắn càng thêm khát vọng trưởng thành, có được cao hơn thực lực đến thủ hộ đạo của chính mình. "Đúng rồi, các ngươi đều ở nơi này tụ tập, phụ trách thường ngày quản lý tông môn linh hiên sư minh đâu?" "Lý Dương sư minh, Đạo Mễ gia viên bán đằng sau, tất cả đệ tử chân truyền đều không thấy, chỉ có Huyền Tư sư thúc tại Hương Giật Phong hỏi thăm sau tông môn đệ tử sau, Lý Dương biết được Linh Giao đại sư tỷ đã đột phá tới tử phụ cảnh giới, tin tức này làm hắn đã kinh vừa vui." Lý Dương trong lòng minh bạch, những này lợi hại chân truyền các sư minh sư tỷ đều nhao nhao bế quan tu luyện đi. Dù sao, các đệ tử chân truyền phần lớn thời gian đều tại riêng phần mình ngọn núi bế quan khổ tu, chỉ có chủ tu phủ Lục Linh Hiên sư minh sẽ ở đại điện làm đệ tử hoặc là tốt tin vẽ linh phủ, bây giờ đại điện này trống rỗng, cũng làm cho Lý Dương cảm giác sâu sắc con đường tu luyện gấp gáp. "Các ngươi nắm chặt tu luyện, ta đi." Nói xong, quanh người hắn linh lực phun trào, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chính mình tu hành chỗ mau chóng bay đi. Còn sót lại các đệ tử nội môn nhìn qua Lý Dương rời đi phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn biết rõ, cứ việc lần này sự kiện cũng không ảnh hưởng đến đệ tử nội môn đãi ngộ, nhưng mà tông chủ Lâm Đạo Huyền từng nhiều lần cương điệu, Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn tuyển bạn tuân theo khôn sống mống chết tàn khốc phát tác. Cái này như là treo lên đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, để mỗi người cũng không dám có chút lơ biếng. Nhao nhao hóa làm lưu quang trở lại riêng phần mình sân bãi tu luyện, hoặc bế quan khổ tu, hoặc nghiên cứu kiếm thuật, toàn bộ Đạo Kiếm Tông lại lần nữa bị nồng hậu dày đặc tu luyện không khí bao phủ, chỉ có ham hở tiến lên, mới có thể tại cái này kiếm đạo một đường sông ra chính mình thiên địa, không bị đồng môn siêu biệt, không bị thời đại đào thải. Tại Đạo Kiếm Tông chỗ sâu, có một tòa nguy nga hiểm trở lòng ngâm phong. Ngọn núi này quái thạch lởm chởm, quanh năm mây mù lở lở, trong núi tiếng thông reo chợt chợt, giống như cự long than nhẹ, cho nên gọi tên. Trên đỉnh, một phương khoáng đạt thạch đài tựa như tự nhiên, chính là linh cương ngày thường nơi tu luyện. Linh cương dáng người thẳng tắp như thương tùng, một bộ kình trang bó chặt thân thể, cầm trong tay lâm nguyên, thân thương ngũ quang lấp lóe, hàn mang lạnh đầu xương. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, lập tức vũ động lâm nguyên thương. Mũi thương vạch phá không khí, phát ra tê tê rợn vàng, mới đầu thương ảnh như du long xuyên thẳng qua, linh động mà tấn mãnh, trong chốc lát, thương thế thương ý tăng vọt, hình như có vạn quân chi lực, quần quần thương ý tràn ngập ra, lại dẫn tới chung quanh linh khí chấn động. Linh cương đắm chìm ở thương pháp huyền diệu cảnh giới bên trong, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mỗi một lần đâm, chọn, phát, quét đều tinh chuẩn hữu lực, lực lượng cùng kỹ xảo hoàn mỹ dung hợp. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra qua lại tu luyện hoàng cực kinh thế thương đủ loại tâm đắc, cùng hồi tưởng kiếm tháp khôi lỗi chiến đấu cùng sư phụ Lâm Huyền Tĩnh cùng Vương Lạc Hành chiến hình ảnh. Giờ phút này, những kinh nghiệm này hóa thành vô hình trợ lực, thôi động kỹ thuật bắn súng của hắn hướng về tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Theo tu luyện xâm nhập, khí tức của hắn càng nồng đậm, quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Đây là sắp đột phá điểm báo trước, thiên nhân cảnh giới khí tức không giữ lại chút nào phát ra, làm cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng kiềm chế. Thời gian trôi mau, mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì. Tại trong mấy ngày này, Linh Cương không ngủ không nghỉ, quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện đột phá bên trong. Quần áo của hắn đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, lại bị linh lực hong khô, như vậy lặp đi lặp lại, phía trên hiện đầy một tầng nhàn nhạt muối biển. Thấu thể mà ra hào quang màu vàng, từ từ hóa thành nhân hình. Hắn hai mắt vằn vện tiêm máu, nhưng ánh mắt lại bộc phát sáng rực, phảng phất thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Một ngày này, bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, long ngâm phong trên không tầng mây cấp tốc hội tụ xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, trong đó sấm sét vang dội, ngân xả của vũ, uy áp kinh khủng bao phủ tứ phương. Linh Cương biết, đột phá thời khắc mấu chốt tiến đến. Một thương mưa gió lên hắn đột nhiên ngửa đầu thét dài, thanh chấn cửu tiêu, trong tay Lâm Nguyên thương vũ động đến càng nhanh gấp hơn, thương ảnh cơ hồ hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu đen, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Theo chói mắt lôi quang ầm vang đánh xuống, thẳng tắp hướng phía Linh Cương vị trí đánh tới, hắn lại không sợ hãi chút nào, ngược lại đem Lâm Nguyên thương giơ lên cao cao, đón lấy lôi quang. Mũi thương cùng lôi quang đụng vào nhau trong nháy mắt, bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt, lực trùng kích cường đại để Linh Cương dưới chân thạch đài đều xuất hiện từng đạo vết rách, đá vụn bay ra. Nhưng mà, Linh Cương ổn định thân hình, mượn lôi quang lực lượng, dẫn dắt đến thể nội hỗn loạn linh lực bắt đầu điên cuồng trùng kích tử phủ cửa trước. Sắc mặt của hắn đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, thân thể run nhẹ nhẹ, mỗi một lần trùng kích đều như là đâm vào một bức vô hình tường dày bên trên, mang đến toàn tâm đau nhức kịch liệt. Nhưng Linh Cương cắn chặt răng, nương tựa theo kiên cường nghị lực cùng đối với thương đạo chấp nhất truy cầu, lần lượt khởi xướng trùng kích. Mở cho ta. Tại trong đầu của hắn, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, linh lực sôi trào mãnh liệt, như sóng to gió lớn không ngừng nuốt cái kia phiến đóng chặt tử phủ chi môn. Kéo kẹt. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vang lên truyền đến, tựa như hỗn độn sơ khai đạo thứ nhất thanh âm, cái kia phiến đóng chặt tử phủ chi môn chậm rãi lắc lư. Linh Cương thấy thế, tinh thần đại chấn, đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào hội tụ hóa thành trường thương, sau đó đột nhiên hướng phía thể nội tử phủ chi môn đâm tới. Mũi thương chạm đến cánh cửa trong nháy mắt, một đạo hào quang sáng chói nở rộ mà ra, tử phủ chi môn rốt cục từ từ mở ra, vô tận linh lực từ trong môn tuôn ra, cấp tốc quán chú đến Linh Cương toàn thân. Chương 227, Thiên nhân nhập tử phủ, 1, chương 227, Thiên nhân nhập tử phủ, 1. Trong chốc lát, Linh Cương chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn mà thuần túy pháp tướng chi lực tại thể nội sinh sôi, khí tức của hắn liên tục tăng lên, nguyên bản tán phát thiên nhân cảnh giới khí tức trong nháy mắt nội liễm, thay vào đó là một loại càng thâm thúy hơn, thần bí tử phủ cảnh giới bị áp. Thân thể của hắn cũng tại linh lực tầm bổ bên dưới đạt được tiến một bước cường hóa, cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực hữu lực, xương cốt như tinh kim mỹ ngọc giống như cứng cỏi, kinh mạch mở rộng mấy lần, linh lực ở trong đó chạy xuôi đến càng thêm thông thuận tự nhiên. Thành công đột phá đến tử phủ cảnh giới Linh Cương, thu thương mà đứng, ngước nhìn bầu trời bên trong dần dần tán đi lôi vân. Ngoài miệng thản nhiên nói, sư tỷ, hiện tại Đạo Kiếm Tông chữ Linh Bối cũng không phải chỉ có ngươi là tử phủ, cùng lúc đó Đạo Kiếm Tông dùng kim ngọn núi cùng đan thảo phong hô ứng lẫn nhau, tựa như hai viên sáng chói tinh thần, riêng phần mình tản ra đặc biệt quang mang. Dùng kim ngọn núi, trải qua nhiều năm liệt hỏa cùng tinh kim sen lẫn hiện tại cũng như kỳ danh chỗ bày ra. Dùng kim trên đỉnh có một cái cực lớn rèn đúc công xưởng, trong phường lô hỏa hừng hực, quanh năm bất diệt. Linh Lỗi thân mang một kiện bị mồ hôi thấm ướt lại bị nhiệt độ cao hòng khô vô số lần bằng da tập dề, lộ ra rắn chắc cánh tay, phía trên cơ bắp căng cứng, gân xanh nhận hiện. Tay hắn nắm một thanh nặng nề truy rèn đúc, thân truy khắc rõ phủ văn cổ xưa, ẩn ẩn tản ra huyền ảo lực lượng. Cái này truy hay là Linh Lỗi đi phủ sinh tiểu trúc, lão tổ đưa hắn hạo thiên chủ y. Lỗ hỏa chiếu rọi tại hắn trên gương mặt kiên nghị, trong đôi mắt nhảy lên ngọn lửa nóng bỏng, đó là đối với rèn đúc chi thuật si mê cùng chấp nhất. Lúc này, trong phường nhiệt độ kịch liệt kéo lên, không khí chung quanh đều bị sóng nhiệt bặm mẹo. Linh Lỗi hít sâu một hơi, đem một khối tản ra u quang huyền thiết để vào hỏa hồng lòng lò bên trong, Cửu Dương đạo huyền công vận chuyển, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cửu Dương rung mạch, đạo huyền thông thần, khí vận chu thiên trong chốc lát, lô hỏa giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên nhảy lên lên cao mấy trượng, đem huyền thiết bao khỏa trong đó, khiến cho cấp tốc hòa tan. Linh Lỗi ánh mắt chăm chú nhìn trong lò huyền thiết dung dịch, đợi cho thời cơ chín muồi, hắn hét lớn một tiếng, trong tay truy rèn đúc cao cao giơ lên, lấy truy làm kiếm, mang theo thiên quân chi lực hùng hăng đệm xuống. Khi, một tiếng vang thật lớn, truy thanh chấn đến toàn bộ công xưởng ông tác hưởng, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhìn kỹ lại, cũng chính là Lâm Diệp Tú truyền thụ cho Linh Lỗi Thiên Diễn Tam Thập Lục chủ y. Linh Lỗi mỗi một lần nện gót đều tinh chuẩn hữu lực, cảm giác tiết tấu mười phần, phản phất tại diễn tấu lấy một khúc sục sôi hành khúc. Theo hắn không ngừng mà rèn đúc, huyền tiết dần dần thành hình, hóa thành một thanh kiếm thân hình thức ban đầu, trên thân kiếm hoa văn như đồng du rồng ngũ lượng, tản ra một cỗ khí tức lăng lệ. Mà tại đan thảo phong bên trên, lại là một phen khác sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ngọn núi này đầy khắp núi đồi đều là chân quý thảo dược, gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh dáng dấp yêu điệu, các loại mùi thuốc tràn ngập ở trong không khí, làm lòng người bỏ thần di. Linh Thanh một bộ áo bào trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại lộ ra linh động cùng cơ trí. Nàng đứng tại trong một mảnh dược điển, hai tay vũ động, từng đạo linh lực màu xanh quang mang từ nàng thập hoa kiếm bên trên bắn ra, chui vào trùng quanh thảo dược bên trong. những thảo dược này giống như là nhận lấy tầm bổ, cấp tốc sinh trưởng. Nguyên bản nụ hoa chấm nở linh hoa trong nháy mắt nở rộ, trong nhụy hoa tản mát ra linh khí nồng nặc. Trên đất linh thảo cũng giống là bị rót vào sinh mệnh sức sống, phiến lá trở nên càng thêm xanh biếc dày đặc, cành cây tráng kiện hữu lực, phía trên đường vân lóe ra tia sáng kỳ dị. Linh Thanh cái trán hiện đầy mồ hôi, nhưng nàng ánh mắt lại càng chuyên chú. Nàng không ngừng mà điều động linh lực trong cơ thể, khống chế thảo dược sinh trưởng tiết tấu, đưa chúng nó dược lực kích phát đến cực hạn. Theo thời gian trôi qua, dung kim trên đỉnh rèn đúc thanh âm càng gấp rút, lỗ hỏa quang mang cũng càng ngày càng lóa mắt, đem toàn bộ ngọn núi đều nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Linh lỗi kiếm trong tay thân đã sơ hiện mánh khỏe, lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, vô cùng sắc bén, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Hắn biết, thanh kiếm này sắp thành hình, mà hắn đột phá cũng sắp đến. Linh lỗi bỗng nhiên đem thân kiếm cắm vào một bên hàn tuyền bên trong, suy một tiếng, nước suối trong nháy mắt bị bốc hơi thành sương mù trắng xóa. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần cảm thụ được trong thân kiếm linh lực ba động. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực như là mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng hướng lấy thân kiếm dũng mãnh lao tới, cùng trên thân kiếm phủ văn hô ứng lẫn nhau, sinh ra một cỗ cường đại cộng minh. Mà tại đan thảo phong bên trên, linh thanh trung quanh thảo dược đã trưởng thành một mảnh linh thực hải dương. Vạn cổ làm cơ sở, quy nguyên hóa tiên, ghi chép bên trong huyền cơ, đan thành đạo liền nàng chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm tụng cổ lão luyện đan cầu quyết, trung quanh thảo dược nhao nhao thoát ly mặt đất, hội tụ tại phía trên đỉnh đầu nàng, hình thành một cái cự đại thuốc bóng. Thuốc bóng xoay chậm chậm, tản mát ra ngũ thải bàn lan quang mang, dược lực nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Hai người đạo cơ một cái là khí lang tiêu, một cái là đan thảo luận. Mà hai người ý nghĩ cũng giống như vậy, đều là muốn lấy đạo cơ nhập tự phủ. Đột nhiên, dung kim ngọn núi cùng đan thảo phong trên không phong vân biến ảo, mây đen cấp tốc tụ tập, sấm sét vang rội. Linh lỗi cảm nhận được đến từ thiên địa uy áp, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong tay kiếm giơ lên cao cao. Thân kiếm hấp thu giữa thiên địa lôi điện chi lực, hào quang tỏa sáng, từng đạo màu tím hồ quang điện tại trên thân kiếm quấn quanh nhảy vọt. Linh lỗi thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên làn da của hắn hiện ra một tầng hào quang màu đỏ rực, đây là thiên nhân cảnh giới sắp dấu hiệu đột phá. Trời dương, tranh, kiếm âm thanh vang lên, linh lỗi nắm thật chặt bay ra thiên dương kiếm, đem toàn thân linh lực đều tập trung ở trên thân kiếm, hướng phía bầu trời bỗng nhiên đâm tới. Một đạo kiếm y bén nhọn trong nháy mắt chọc tan bầu trời, cùng trên bầu trời lôi điện đụng vào nhau. Ầm ầm, bộc phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, linh lỗi chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, phảng phất có một cánh cửa lớn đóng chặt bị từ từ mở ra. Một cỗ hùng hồn mà pháp lực từ hắn khí hải chỗ sâu tuôn ra, cấp tốc truyền khắp toàn thân, cuối cùng quy về tự phủ. Mà linh lỗi khí tức liên tục tăng lên, nguyên bản thiên nhân cảnh giới khí tức trong nháy mắt bị một loại càng thâm thúy hơn, cường đại tự phủ cảnh giới uy áp thay thế. Mà tại lúc này, đan thảo phong bên trên cũng xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Trên bầu trời hạ xuống từng đạo ánh sáng nhu hòa, như là mưa xuân giống như làm dịu mảnh này linh thực hải dương. Linh thanh đỉnh đầu thuốc bóng tại quang mang chiếu rọi xuống, từ từ nhỏ dần, hóa thành một viên tản ra ôn nhuận quang trạch đan dược hình thức ban đầu. Mà tại đan thảo phong bên trên, linh thanh cũng nên đón nàng đột phá thời khắc. Nàng hai tay chậm rãi nâng lên viên đan dược kia hình thức ban đầu, đem nó để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ nóng hổi dược lực, tại trong cơ thể của nàng bốn chỗ du tẩu. Linh thanh vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến dược lực trùng kích tử phủ cửa trước. Theo đan dược vào miệng, trong bầu trời lôi đỉnh chớp động, hướng phía linh thanh bổ tới, tay nàng cầm thập hoa kiếm, nói khẽ, thanh một hộ thân. Chương 227, thiên nhân nhập tử phủ 2, chương 227, thiên nhân nhập tử phủ 2, chỉ thân thể của nàng trùng quanh nổi lên một tầng hào quang màu xanh, trong quang mang lóe ra các loại thảo dược huyền ảnh, đỡ được đánh xuống lôi đỉnh, mà tại lôi điện rơi xuống trợ giúp bên trong. Những huyền ảnh này không ngừng mà dung nhập thân thể của nàng, cường hóa lấy kinh mạch của nàng cùng xương cốt. Tử phủ mở. Theo dược lực không ngừng trùng kích, linh thanh trong thức hải cũng xuất hiện một tia sáng, khí hải bên trong tử phủ chi môn chậm rãi mở ra, vô tận linh lực tràn vào trong đó, nàng thành công đột phá đến tử phủ cảnh giới. Lúc này, dung kim trên đỉnh linh lỗi cùng đan thảo phong bên trên linh thanh đồng thời đột phá thành công, hai người khí tức hô ứng lẫn nhau, xông thẳng lên trời. Toàn bộ đạo kiếm tông đều bị cái này hai cỗ cường đại khí tức rung động, các đệ tử nhao nhao dừng lại trong tay tu luyện, nhìn về phía hai ngọn núi này, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng vẻ hâm mộ. Linh lỗi sư minh cùng linh thanh sư tỷ cũng là đột phá, ta cảm thấy hẳn là luyện ra cực phẩm linh khí cùng đan dược. Mạnh Hà, ngươi không phải đan thảo phong sao? Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Sư tỷ bế quan, chúng ta cũng không dám tự tiện đi linh điền ai. Hỏi khi hỏi không tu luyện đi. Linh lỗi cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve kiếm trong tay. Không sai, đây là ta đột phá đến tử phủ cảnh luyện thanh kiếm thứ nhất, còn có kiếp lôi rèn đúc, không biết có thể hay không nhập vạn kiếm sơn thanh kiếm này tại linh lỗi đột phá lôi kiếp rèn luyện bên dưới, đã có thông linh thất giai trình độ. Trên thân kiếm phủ văn lóe ra ánh sáng màu tím, ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực. Hắn biết, đây là hắn nhiều năm qua cố gắng rèn đúc cùng tu luyện thành quả, cũng là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn nền tảng. Cảm ơn các ngươi. Theo lời nói rơi xuống, đan thảo phong bên trên những linh thảo kia có chút đông đưa. Linh Thanh thì đứng bình tĩnh tại trong dược điện, cảm thụ được chúng quanh thảo dược gieo họ cùng ngày cứng. Đột phá đến tử phủ cảnh giới, để nàng đối với thuật luyện đan có lĩnh ngộ sâu hơn. Nàng tin tưởng, trong tương lai thời kỳ, nàng nhất định có thể luyện chế ra càng thêm chân quý đan dược tương đại, là đạo kiếm tông các đệ tử cung cấp càng nhiều trợ lực. Trời dương, nhạc hoa. Linh Thanh cùng Linh Lỗi đợi tự thân pháp lực bình ổn đằng sau, Linh Lỗi vung vẩy thiên dương kiếm, Linh Thanh nắm chặt thập hoa kiếm. Tử phủ cảnh phối hợp với liệt dương kiếm ý cùng thanh một kiếm ý, hai cỗ khí tức chính mình sở tại ngọn núi trong phút chốc cuồng bạo mà lên, tựa như ẩn nút đã lâu giao long sắp xông phá gông cùng xiềng xích. Kiếm ý kia phối hợp với tử phụ pháp tướng đưa tới bàng bạc động tĩnh, như là mãnh liệt thủy triều giống như hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thanh tâm phong bên trên, Linh Phong nguyên bản đang chìm ngâm ở tu luyện trong cảm ngộ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cỗ này mãnh liệt ba động, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vòng giận mình. Sư Minh sư tỷ cũng đột phá, ta cũng ủng hộ a. Linh Phong biết, đây là có sư Minh sư tỷ đột phá đưa tới thiên địa dị tượng, mà cỗ ba động này cũng làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu đoàn hỏa diễm kia thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Nói xong, Linh Phong trong mắt tinh mang chợt lóe lên, hắn quanh người không khí phảng phất nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu chậm chậm lưu động, tiếp theo hình thành từng đạo huyền ảo phức tạp trận đồ. Những trận đồ này lóe ra ánh sáng nhạt, phù văn du tẩu ở giữa, trận đồ này tản ra nhàn nhạt quang mang, mỗi một đạo đường cong đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Huyền Trương Khải linh vận, càn khôn tụ pháp mang sau khi nói xong, Linh Phong bắt đầu điều động toàn thân linh lực, rót vào bát quái này trong trận đồ. Theo linh lực không ngừng rót vào, trận đồ quang mang càng lóa mắt, toàn bộ thanh tâm phong đều bị hào quang màu trắng này bao phủ. Linh Phong tu luyện Thiên Huyền Đạo Chương chính là đạo kiếm tông bảy đại tuyệt học một trong, phối hợp với càn khôn huyền trận đồ, càng là có thể phát huy ra uy lực cường đại. Khí tức của hắn cũng tại trận đồ này vờn quanh tiết sau tiết kéo lên, hiển nhiên là nhận trận pháp gia trì, tự thân bình cảnh cũng bắt đầu buông lỏng, hướng phía tử phủ cảnh giới khởi xướng trùng kích. Mà tại Ngộ Đạo Phong bên trên, Linh Hiên cũng cảm ứng được cỗ này động tĩnh khổng lồ. Từ khi bị vạch đến Ngộ Đạo Phong đến nay, hắn quá bận rộn tại Phi Tiên Phong đại điện xử lý đạo kiếm tông các loại sự vụ, có rất ít thời gian tại Ngộ Đạo Phong dốc lòng tu luyện. Có thể linh giao sư tỷ đối chiến tiền trọng quốc, tử phụ chiến thần thông, cũng làm cho tâm hắn sinh bành trướng. Giờ phút này, hắn lại cảm nhận được linh lỗi cùng linh thanh đột phá khí tức. Phù lục tụ. Linh hiên trung quanh, phù lục bay múa, như là linh động hồ điệp. Những phù lục này đều là hắn lấy đạo diễn quyết cùng linh phụ thiên thư làm cơ sở, tỉ mỉ luyện chế mà thành. Mỗi một đạo phù lục đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng vây quanh linh hiên, tạo thành một cái đặc biệt phòng ngự cùng công kích hệ thống. Linh hiên nhắm mắt lại, nhớ lại đạo diễn quyết cùng linh phụ thiên thư. Đạo diễn quyết coi trọng chính là thuận theo thiên địa chi đạo, diễn hóa vạn vật chi lực. Mà linh phù thiên thư thì là một bộ liên quan tới phụ lục luyện chế cùng vận dụng bảo điện. Linh Hiên đem cả hai đem kết hợp, không ngừng thăm dò con đường đột phá. Theo thời gian trôi qua, Linh Phong cùng Linh Hiên đều tiến nhập đột phá thời khắc mấu chốt. Thanh tâm phong bên trên, Linh Phong bắt quái trận hình xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, cường đại linh lực ba động khiến cho không khí xung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Linh Phong sắc mặt nghiêm trọng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Ngộ Đạo Phong bên trên, Linh Hiên phụ lục cũng càng phát ra sinh động, bọn chúng trên không trung xen lẫn thành một bức rực rỡ màu sắc hình ảnh. Linh Hiên thân thể khẽ run, hắn cảm nhận được thể nội cái kia cô sắp dâng lên mà xuất lực lượng. Hắn cắn thật chặt hàm răng, cố gắng khống chế nguồn lực lượng này, không để cho nó mất khống chế. Theo phù lục bay múa, Linh Hiên cùng cái này Ngộ Đạo Phong liên hệ lại bị trong nháy mắt kéo căng. Chỉ gặp trên đỉnh quang mang lấp lóe, vô số phù lục giống như là nhận triệu hoán, nhao nhao bay múa xoay quanh tại phía trên đỉnh đầu hắn. Những phù lục này tản ra đủ loại màu sắc hình dạng quang mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa thâm ảo phù văn chi lực, bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, tựa hồ đang là Linh Hiên tạo dựng một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Linh Hiên nín thở ngưng thần, nội thị tự thân, chỉ gặp thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, như là lao nhanh không thôi giang hà, đang không ngừng đánh thẳng vào tầng kia thông hướng tử phủ cảnh giới cửa lớn. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo pháp quyết đánh ra, dẫn dắt đến linh lực càng thêm có tự vận chuyển. Theo linh lực không ngừng trùng kích, đại môn kia bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, ti ti tử mang từ đó thẩm thấu ra. Lúc này, Linh Phong cùng Linh Hiên đều đã đến đột phá thời khắc xuống còn. Theo thời gian trôi qua, thanh tâm phong bên trên trận đồ quang mang đạt đến cực hạn, Linh Phong thân thể run nhẹ nhẹ. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng dài hơn rít gào từ trong miệng hắn phát ra, chấn động đến những ngọn núi xung quanh đều ẩn ẩn rung động. Trận đồ buộc phát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại lực lượng từ trên trận đồ tuôn ra. Trong trận đồ, một bóng người chậm rãi hiện hiện, một cỗ cường đại khí tức từ bóng người phía trên bạo phát đi ra, đó là thuộc về tử phủ cảnh giới bí áp, Linh Phong thành công. Linh Phong cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia, hắn thành công đột phá đến tử phủ cảnh giới. Ngoài miệng lẩm bẩm, "Tiểu hổ con, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta tử phủ có ngươi chịu." Chương 228, kiếm ý hóa diệu nhập tử phủ, 1, chương 228. Kiếm ý hóa diệu nhập tử phủ, một, Ngộ Đạo Phong bên trên, Linh Hiên cũng đến cuối cùng khẩn yếu con đầu. Tại phù lục quang mang chiếu rọi, trông thấy hắn cái chán che kín mồ hôi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường tự tin. Đạo diễn mở thiên môn, linh phù ấn tiên ngân Linh Hiên hai tay vung lên, phù lục trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại phù văn cầu. Linh Hiên đem toàn thân linh lực rót vào phù văn cầu bên trong, sau đó đông nhiên đẩy. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, tầng kia tử phủ cửa lớn rốt cục bị triệt để xung phá, tử mang đại phóng. Mà theo tử mang đại phóng, phù văn cầu bộc phát ra cường đại quang mang, một đạo hư ảnh từ phù văn cầu bên trong hiện hiện ra, đây cũng chính là Linh Hiên tử phủ pháp tướng. Đạo kiếm tông bên trong, kỳ phong bày ra, trong đó nhất là hiểm trở hùng vĩ thuộc về Phi Tiên Phong, ngoại trừ chính là Linh Tiêu Phong. Linh Tiêu Phong núi cao dốc đứng nguy nga, xuyên thẳng mây xanh, trong núi mây mù lở lở, phảng phất tiên cảnh, tại mấy đầu dòng suối phụ trợ bên dưới, nhưng lại lộ ra mấy phần thanh lãnh. Nó ngọn núi quái thạch lởm chởm, vách đá trên vách đá chợt có thương tùng treo ngược, thúy bách mọc lan tràn, sơn phong gào thét mà qua, tiếng thông reo chợt chợt. Linh hổ cái này một cái tại Đạo Kiếm Tông lẻ loi độc hành kiên nghị thân ảnh, giờ phút này chính ngồi một mình tại cái này Linh Tiêu Phong đỉnh núi trên cự thạch. Khôi Nô cao lớn phụ trợ lấy thật thà khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra một cỗ bẩm sinh phong khoáng chi khí, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu, ẩn ẩn có mấy phần mỏi mệt cùng tăng thương. Linh hồ hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, một ngụm lao tiểu chút xuống, trong cơ thể hắn linh lực cuộn cuộn, khí tức tán loạn. Xưa nay thánh hiền đều là chết tận, chỉ có uống người lưu kỳ danh. Rượu đến. Linh hồ đống nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng phảng phất đất bằng kinh lôi, tại cái này linh tiêu phong trên không ầm vang vang lên, tiếng gầm cuộn cuộn, lại nổi lên đạo đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Một tiếng này hét lớn, hô lên trong lòng của hắn phong quáng, hô lên hắn đối với uống rượu chấp nhất cùng không bị trói buộc. Theo tiếng quát, quanh người hắn linh lực khuấy động, không khí chung quanh cũng giống như bị nhen lửa, ẩn ẩn có ánh lửa lấp lóe. Trong chốc lát, kỳ dị sự tình phát sinh. Nguyên bản bình tĩnh trong núi, tựa hồ vang lên giang hà lao nhanh thanh âm, từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ gặp từng đạo dòng nước từ bốn phương tám hướng trong núi khe đá, trong khe danh tuôn ra, những dòng nước này mới đầu chỉ là tia nước nhỏ, nhưng trong chốc lát liền hội tụ thành chảy xiết dòng suối, lao nhanh lấy hướng về linh hồ vị trí tụ đến. Linh hồ mắt sáng như bước, nhìn chăm chú cái này tụ đến dòng nước, đây là hắn đặc hữu giang hà kiếm ý bị triệt để kích phát. Kiếm ý này chính là hắn xem giang hà lao nhanh, nộ thiên địa tạo hóa ngưng luyện mà thành. Dòng suối hội tụ tại linh hồ trước người tạo thành thủy trụ, linh hồ hai tay vũ động trước tiểu kiếm xuất hiện ở trong nước, kiếm pháp trong tay nhanh chóng vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm. Say rượu múa thiên ngai, lang vân đãng cửu tiêu theo hắn từ vô cực đạo kiếm tự hành lĩnh ngộ tiểu kiếm quyết thi triển, đàm thủy chi trùng đột nhiên dâng lên một cột nước, xông thẳng lên trời. Thủy trụ ở giữa không trung hóa thành từng đầu thủy long, dương nhanh múa bước, gầm thét vờn quanh tại linh hồ bên cạnh, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Lúc này linh hồ quá chú tâm đắm chìm tại cái này giang hà kiếm ý bên trong, hắn quên đi hết thảy phiền não cùng mọi bệnh, quên đi ngoài thân thế giới, trong mắt chỉ có cái này lao nhanh nước sông cùng đẩy trời thủy long. Thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, phía trên làn da nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng đậm quang mang lưu chuyển ở giữa, lại có phủ văn lấp lóe, đây là hắn sắp đột phá tới tử phủ cảnh dấu hiệu. Vâng. Ngay tại linh hồ sắp đột phá thời khắc mấu chốt, linh tiêu phong trên không đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo cơ thùng nước tiềm điện màu tím từ trong tầng mây bổ xuống, thẳng tắp hướng phía linh hồ đánh tới. Đây là lôi kiếp, bình thường tới nói, tu sĩ chỉ có tại thần thông cảnh tấn cấp nguyên anh cảnh thời điểm mới có lôi kiếp rơi xuống. Đây là thiên địa đối với tu tiên giả một lần khảo nghiệm, chỉ có vượt qua kiếp này mới có thể một cách chân chính bước vào nguyên anh chi cảnh, nếu không đem hôi phiên diện, thất bại trong gang tấc. Có thể đạo kiếm tông đệ tử chân truyền trừ linh phong cùng linh hiên, tấn cấp tử phụ đều có lôi kiếp rơi xuống. Linh hổ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại giấy lên hừng hực đấu trí. Hắn hét lớn một tiếng, trước tiểu kiếm cái kia đen nhánh tỏa sáng trên thân kiếm rót rượu hai chữ nổi lên bạch quang. Linh hổ cầm trong tay trước tiểu kiếm, đón cái kia bổ xuống tiềm điện, tiếp tục thi triển tiểu kiếm quyết. Thắng cũng không giải uống, ảnh đồ theo ta thân chỉ gặp hắn thân ảnh tại dưới lôi kiếp nhanh chóng chớp động, kiếm tùy thân động, mỗi một kiếm huy ra đều mang theo một đạo kiếm quang sáng chói, cùng tiềm điện kia đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo, uy lực càng lúc càng lớn, linh hồn quần áo sớm đã phá toái không chịu nổi, trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết thương, máu me đầm địa, nhưng hắn ánh mắt lại càng buông thả. Hắn một bên ngăn cản lôi kiếp, một bên vận chuyển thể nội linh lực, dẫn dắt đến giang hà kiếm ý cùng lôi kiếp chi lực lẫn nhau giao hòa. Ngay tại kiếm ý này cùng lôi kiếp ở giữa, hắn lại dần dần lục lọi ra một loại kỳ diệu cân bằng, lôi kiếp chi lực không chỉ có không có đem hắn phá hủy, ngược lại bị hắn một chút xíu hấp thu chuyển hóa, dùng để rèn luyện thân thể của mình cùng kinh mạch. Theo cuối cùng một đạo thiểm điện đánh rớt, linh hồn đột nhiên cầm trong tay trước tiểu kiếm để vào trước mắt kiếm ý hội tụ trong nước. Cả người mượn lực đằng không mà lên, hai tay giơ cao khỏi đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Mùi rượu rèm châu quyển ngọc lâu chỉ gặp cái kia để vào trước tiểu kiếm trong nước, tất cả dòng nước trong nháy mắt hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy lóe ra hào quang chói sáng, trong quang mang ẩn ẩn có một tòa cung điện hư ảnh hiện hiện. Lúc này Lăng Tiêu Phong bên trên, đột nhiên truyền đến một trận khí tức cổ lão ba động ở trong không khí nhộn nhạo lên, một tòa nguy nga tráng lệ cung điện hư ảnh chậm rãi hiện hiện ở giữa thiên địa. Cung điện kia tản ra phong cách cổ xưa hùng hồn khí tức, giống như từ tuế nguyệt trường hà cuối cùng vượt qua mà đến, mỗi một đạo đường vân đều khắc rõ vô tận tang thương. Tòa cung điện này chi môn chậm rãi rộng mở, từng đạo bóng người nối đuôi nhau mà ra. Những nhân vật này hư ảnh thân mang đạo bảo, một tay nắm lấy đẹp đẽ bầu rượu, rượu dọc theo miệng ấm có chút bẩy ra, tản ra thuần hậu mùi rượu. Tay kia thì nắm chặt trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, nhuệ khí bức người. Mặt mũi của bọn hắn mơ hồ không rõ, trên người đạo bảo nhưng lại có thể thấy rõ ràng, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục thoải mái cùng phong khoáng. Linh hổ đông nhiên trận to hai mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, nhìn chăm chú những này nhàn nhạt hư ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Hắn biết rõ, đây là chính mình đột phá mấu chốt thời cơ, tuyệt không thể bỏ lỡ. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, dành dụm toàn thân linh lực, la lớn, tiền bối giúp ta. Tu. Tiếng giống giận này như lôi đình bạc quân, tại Lăng Tiêu Phong bên trên quần quần quanh quần, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Theo cái này âm thanh giận hô, chuyện kỳ dị phát sinh. Trong quang mang trên cung điện hư ảnh phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, những cái kia nguyên bản hư ảo bóng người càng trở nên càng phong phú, ngưng thực đứng lên, phảng phất cùng linh hồn thần hồn cùng trước tiểu kiếm sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ. Chương 228, kiếm ý hóa diệu nhập tử phủ, 2, chương 228, kiếm ý hóa diệu nhập tử phủ, 2, còn thiếu một chút. Giang Hà kiếm ý mở. Linh hồn cảm giác những hư ảnh này cần cường đại linh lực duy trì, lập tức hắn không chút do dự lấy ra bên người linh tinh, trong tay pháp quyết biến ảo, linh tinh chậm rãi bay lên nương theo lấy kiếm ý, từ từ dung nhập vào bên cạnh trước tiểu kiếm trong dòng nước. Chỉ gặp cái kia trước tiểu kiếm thân kiếm run lên, kiếm ý điên cuồng phun trào, nguyên bản dòng nước thanh tịnh trong chốc lát trở nên có một loại nhàn nhạt màu xanh lá, lại tản ra trận trận nhàn nhạt mùi rượu, mùi thơm kia tràn ngập ra, làm say lòng người thần mê. Uống ngược 300 chén, độc chiến ngàn và dặm. Linh hổ đột nhiên đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên trời, lần nữa lớn tiếng la lên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phong khoáng cùng quyết tuyệt, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành thượng cổ kiếm tiên, cầm kiếm thiên ngai, uống rượu làm vui, không lo không sợ. Theo cái này âm thanh la lên rơi xuống, linh hổ khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xung quanh thân thể của hắn linh lực quang mang đại thịnh, hóa thành từng đạo hoa mỹ phù văn, bao quanh hắn không ngừng xoay tròn. Những phù văn này ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một đạo đều tựa hồ như nói thiên địa huyền bí. Tại linh lực quang mang chiếu rọi xuống, linh hổ thân ảnh lộ ra càng cao lớn thẳng tắp. Hắn nhắm chặt hai mắt, toàn lực dẫn dắt đến thể nội mênh mông linh lực, đánh thẳng vào tầng kia trở ngại hắn tấn thăng bình chướng. Thiên nhân cảnh giới cùng tử phủ cảnh giới ở giữa hàng rào giống như một tòa kiên cố núi lớn, nhưng linh hổ giờ phút này không thối lui chút nào, nương tựa theo kiên định tín niệm cùng thần bí hư ảnh mang tới cơ duyên, anh dũng hướng về phía trước. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, Lăng Tiêu Phong bên trên hết thảy đều bị linh hổ trên thân tán phát khí thế cường đại bao phủ. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, đó là cảnh giới hàng rào bị đánh phá thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ càng cường đại hơn, hùng hồn linh lực từ linh hổ thể nội mãnh liệt mà ra, hắn thành công tấn thăng đến tử phủ cảnh giới. Linh hổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng màu tím, mà những cái kia ngưng thực hư ảnh cũng hợp hai làm một, biến thành pháp tướng, đây là tử phủ cảnh giới cường giả đặc thù tiêu chí. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thật thà, trải qua gian khổ, rốt cục đột phá thành công. Thời khắc này linh hổ cảm giác mình cùng giữa phiến thiên địa này có một loại càng thêm liên hệ chặt chẽ, phản phất có thể cảm nhận được giữa thiên địa linh lực rất nhỏ lưu động, có thể nhìn rõ đến vạn vật sinh diệt biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay trước tiểu kiếm, trên thân kiếm dòng nước giờ phút này đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng này cố nhàn nhạt mùi rượu lại như cũ quanh quẩn không tiêu tan. Đồ tốt. Nhìn xem kiếm ý cùng linh tinh kết hợp rượu, linh hổ trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc, vội vàng sờ tay vào ngực, móc ra cái kia tiểu xảo lại đẹp đẽ càn khôn ấm. Cái này càn khôn ấm chính là hắn dùng 4000 điểm cống hiến tông môn đổi một kiện pháp bảo, thân ấm khắc đầy phù văn, tản ra phong cách cổ xưa mà mịt mờ khí tức, trong ấm có dấu càn khôn, theo pháp lực tăng lên có thể thu vô số đồ vật. Giờ phút này, linh hổ cầm thật chặt càn khôn ấm, hét lớn một tiếng, thu. Theo cái này âm thanh quá khẽ, chỉ gặp nguyên bản bờn quanh tại trước tiểu kiếm chúng quanh dòng nước phảng phất nhận lấy càn khôn ấm dẫn dắt, nhao nhao hóa thành từng đạo bóng ánh mưa nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía càn khôn ấm miệng ấm trào lên mà đi. Những dòng nước này tại ở gần miệng ấm lúc, dần dần hội tụ dung hợp, cuối cùng chui vào trong ấm, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tia như có như không mùi rượu ở trong không khí phiêu tán. Linh hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, tự lẩm bẩm, ai, rốt cục tấn cấp, lần này ta muốn đi dọn dẹp một chút linh phong sư mình. Linh hổ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Tất nhiên là muốn đi đòi lại cái tia thiên tiêu đài bị nhục nhã chẳng tử, để vị này cần ăn đòn sư minh cũng biết mình lợi hại. Linh hổ nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay, đem càn khôn ấm coi chừng thu vào trong lòng, sau đó đưa tay nắm chặt một bên trước tiểu kiếm. Tiểu nhị, chúng ta đi. Linh hổ nói khẽ với trước tiểu kiếm nói ra, phản phất tại cùng một vị thân mật lao hưu nói chuyện với nhau. Trước tiểu kiếm tại linh hổ kêu gọi phát ra trận trận ngâm khẽ, sau đó bay đến linh hổ trước mặt, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, dẫm lên thân kiếm, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thanh tâm phong phương hướng mau chóng bay đi. Trên đường đi, tiếng gió ở bên tai gào thét rung động, hai bên cảnh vật tựa như tia chớp phi tốc lui lại. Vẹn vẹn mấy chục hơi thở công phu, linh hổ tựa như một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào thanh tâm phong chi đỉnh. Linh hổ dáng người thẳng tắp, tựa như một gốc thương tùng đứng ngạo nghệ trên đỉnh núi, đạo bào bay phần phật theo gió, hiện lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Chỉ gặp hắn tay trái nắm chặt bầu rượu, thuần hậu mùi rượu theo gió nhẹ phiêu tán ra, tay phải thì vững vàng nắm lấy trước tiểu kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, phản chiếu lấy hắn thật thà khuôn mặt. Linh phong sư minh, sư đệ linh hổ đến đây vân kiếm. Linh hổ ngửa đầu nhìn lên trời, tiếng như hồng trùng, một tiếng này la lên giống như quần quần sấm mùa xuân, tại thanh tâm phong trên không vang vọng thật lâu, kinh khởi bốn phía nghỉ lại chim bay, cũng phá vỡ trong núi yên tĩnh. Lúc này, ngay tại thanh tâm phong bên trên nhắm mắt dưỡng thần linh phong, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Hắn khẽ mở môi mỏng, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng ngâm nói ta còn tại vững chắc cảnh giới, sư đệ liền đến. Thần cơ bất biến. Trong chốc lát, linh phong thân ảnh hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại trong nháy mắt đó, linh phong liền xuất hiện ở linh hổ trước mặt. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, cầm trong tay một thanh toàn thân trong suốt như ngọc hầu nguyệt kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam, phản phất tận chứa vô tận linh lực. Linh phong sư minh, linh hổ sư đệ, ngươi đột phá đúng không? Linh phong con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào linh hổ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt linh hổ cùng trước kia so sánh, khí tức càng cường đại hơn cùng thâm trầm. Đúng vậy, sư minh, cho nên sư đệ đến đây vân kiếm. Linh hổ một mặt vui vẻ nên tiếp linh phong ánh mắt, trong ánh mắt để lộ ra một cô muốn báo thù tuyết hận ý tứ. Hắn biết rõ linh phong thực lực không rõ, gặp mạnh thì mạnh. Vậy thì tới đi. Sư minh ta cũng là vừa vặn thực lực có chỗ đột phá. Tốt. Trước tiểu kiếm lên. Theo thanh âm rơi xuống, trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét, tay áo liệt liệt rung động. Linh hổ quát to một tiếng, trước tiểu kiếm rung động kịch liệt, hóa thành một đạo lưu quang vững vàng rơi vào linh hổ lòng bàn tay. Cùng lúc đó, linh hổ sau lưng tử mang lập lòe, tử phụ pháp tướng ngưng thực, tựa như một tôn uy nghiêm chiến thần. Trong tay nó trước tiểu kiếm quang mang đại thịnh, kiếm ảnh che khuất bầu trời, nồng đậm mùi rượu phảng phất thực chất hóa linh khí, phiêu tán bốn phía. Linh phong trong mày, con mắt chăm chú khóa lại linh hổ, biết rõ cuộc chiến hôm nay nhất định phải hành sự cẩn thận. Hắn hít sâu một hơi, nói khẽ, hầu nguyệt kiếm, Nguyệt ẩn hiện. Trong nháy mắt, một đạo thanh lãnh quang huy hiện lên, Hầu Nguyệt kiếm như là một vầng minh nguyệt hiện thế, toàn thân tản ra ôn nhuận mà kiên nghị xanh ngọc quang trạch, nhẹ nhàng trôi nổi tại Linh Phong trước người. Linh Phong nắm chặt chuôi kiếm, thấy lạnh cả người thuận cánh tay lan tràn đến toàn thân, hắn âm thầm ngưng thần tụ khí, sau lưng tử phụ pháp tướng cũng bày ra. Chương 229, Tiểu kiếm quyết cùng thần cơ kiếm pháp, 1, chương 229, Tiểu kiếm quyết cùng thần cơ kiếm pháp, 1, sư minh, ngươi cũng nhập tử phụ cảnh. Làm sao? Cũng chỉ đồng ý với ngươi tăng lên, không cho phép sư minh ta tăng lên. Chỗ nào? Xem kiếm. Nói đi, Linh Hổ dẫn đầu làm có dễ. Thân hình hắn khẽ động, giống như một cái nhanh nhẹn báo săn, trong nháy mắt hướng phía Linh Phong nào tới. Trong tay trước tiểu kiếm lắc một cái, kiếm hoa lấp lóe, như là từng đóa nở rộ bạch liên, hướng về Linh Phong quanh thân yếu hại đâm tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn đối với vô cực đạo kiếm đặc biệt lý giải cùng vừa mới sau khi đột phá hùng hồn linh lực, uy lực kinh người. Linh Phong thấy thế, thần sắc không thay đổi, trong tay Hầu Nguyệt kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh lam tựa như trường hồng quán nhật giống như nên hướng Linh Hổ kiếm hoa. Đốt, đốt. Kiếm khí giăng khắp nơi, cùng Linh Hổ kiếm hoa đụng vào nhau, phát ra một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Sư đệ, ngươi là thật rất muốn đánh sư huynh của ngươi a? Linh Phong mượn cỗ này phản tác dụng lực, thân hình hướng về sau phiêu thổi mấy trượng, đồng thời trong tay Hầu Nguyệt kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng nguyệt nha đường vòng cung, trong miệng nói lẩm bẩm, thần cơ bất biến, linh tê phá ảnh. Trong chốc lát, Linh Phong pháp tướng cùng người trở nên mở đi, phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Ngay sau đó, một đạo đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía Linh Hổ bao phủ tới, những kiếm ảnh này giống như linh động lưỡi rắn, xảo trá tàn nhẫn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thử, sư minh bắt quái du long bộ ta cũng sẽ. Hô xong đằng sau, Linh Hổ ánh mắt ngưng tụ, không dám có chút chủ quan. Xuất ra càn khôn ấm, hắn quát mạnh một ngụm vừa rồi tấn thăng lúc kiếm ý cùng linh tinh biến thành chi diệu, đem thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, pháp tướng hiện lên, tiếp lấy hô to một tiếng. Trong ngọc nhìn hoa, cả sảnh đường hoa say trong tay trước tiểu kiếm nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm mạc. Trên kiếm mạc, linh lực quang mang lấp lóe, cùng Linh Phong kiếm ảnh đụng vào nhau, triệt tiêu, phát ra liên tiếp đinh đinh đường đường tiếng vang. Phá! Chỉ gặp Linh Hổ trong tay trước tiểu kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, một đạo cường đại linh lực ba động lấy kiếm nhọn làm trung tâm, hướng về bốn phía quét tán ra đến. Nguồn linh lực ba động này giống như mãnh liệt sóng cả, trong nháy mắt đem Linh Phong kiếm ảnh tách ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh Phong thân hình dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Linh Hổ tại đột phá cùng uống rượu đằng sau thực lực vậy mà tăng lên tới tình trạng như thế. Sư đệ thực lực ngươi tăng lên rất nhanh thôi, sao dày đặc trận lên, sao dày đặc từng tháng. Linh Phong hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó đông nhiên hướng lên trời bung lên. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí như là từng viên sáng chói sao dày đặc, hướng phía Linh Hổ chút xuống mà đi. Những kiếm khí này đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một mảnh dày đặc kiếm võng, đem Linh Hổ bao phủ trong đó, phản phất muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Đến hay lắm. Linh Hổ thấy thế, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên dùng sức đạp xuống đất mặt, thân thể như là như mũi tên rời cùng hướng phía Linh Phong mà tới. Hắn biết, Linh Phong sư minh sở tu càn khôn huyền trận đồ có thể lấy vạn vật làm trận, đây là kiểm nghiệm hắn thực lực tốt nhất cơ hội. Đối mặt Linh Phong lăng lệ công kích, hắn không có lựa chọn lùi bước, mà là lựa chọn vượt khó tiến lên. Tại phóng tới Linh Phong trong quá trình, hắn đem trong tay bầu rượu giơ lên cao cao, ngửa đầu được mạnh mấy thanh kiếm rượu. Kiếm rượu vào cổ họng, một dòng nước nóng trong nháy mắt trong cơ thể hắn lan tràn ra, để linh lực của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo cùng mãnh liệt. Men say nhập mộng hồn, tiêu diêu trong nhân thế. Múa kiếm trời cao phá, duy ta rượu kiếm tiên say múa đám mây. Dòng nước thanh âm băng lên, Linh Hổ mượn tiểu kình, thi triển ra chính mình tại vô cực đạo kiếm bên trong lộ ra tiểu kiếm quyết. Chỉ gặp hắn trong tay trước tiểu kiếm lôi cuốn lấy giang hà kiếm ý trước người nhanh chóng vũ động đứng lên, kiếm ảnh trung điệp, như là một đoàn thác nước màu bạc, hướng về Linh Phong kiếm khí kiếm vong nên đón tiếp lấy. Mỗi một đạo kiếm ý tại pháp tướng gia chỉ bên dưới đều ẩn chứa hắn cường đại linh lực cùng khí thế một đi không trở lại, cùng Linh Phong kiếm khí đụng vào nhau, đan vào một chỗ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Veng, veng, veng. Trong lúc nhất thời, thanh tâm phong trên không linh lực quang mang lập lòe, kiếm ảnh giăng khắp nơi, thân ảnh của hai người tại mảnh này quang mang cùng trong kiếm ảnh di chuyển nhanh chóng, xuyên thẳng qua, bọn hắn mỗi một lần giao phong đều dẫn tới không khí chung quanh kịch liệt chấn động, ngọn núi giống như hồ tại cái này cường đại linh lực ba độ bên dưới khẽ run lên. Sư minh, ta đã sớm nghe nói ngươi thần cơ kiếm ý huyền diệu không gì sánh được, có thể ngươi nhiều lần đều là phòng thủ mà không chiến, hôm nay sư đệ liền muốn lĩnh giáo một phen, nhìn xem kiếm ý của ngươi có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy. Linh Phong nghe vậy, ngửa đầu cười to, tiếng cười tại giữa dãy núi quanh quẩn. Linh Hổ sư đệ, nhiều lần ngươi uống rượu đằng sau, đều muốn nhìn sư minh thực lực của ta. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn sư minh thực lực của ta, sư minh kia ta cũng không che giấu, để cho ngươi kiến thức một chút sư minh của ngươi thần cơ kiếm ý. Nói đi, Linh Phong dáng người thẳng tắp như tùng, áo bào trắng múa may theo gió, trong tay Hầu Nguyệt kiếm ông ông tác hưởng, dường như hô ứng chủ nhân chiến ý bờ sông người nào bắt đầu thấy thắng. Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu người, nhân sinh đời đời vô tận đã. Giang Nguyệt mỗi năm nhìn tương tự Linh Phong trong miệng ngâm thơ, thanh âm trong sáng mà phong quang, mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa vô tận linh lực. Ngươi có Giang Hà, ta có Minh Nguyệt, thần cơ kiếm ý lên. Trong chốc lát, phía sau hắn pháp tướng quang mang đại thịnh, sáng chói chói mắt, tựa như một vầng minh nguyệt dâng lên, đem toàn bộ ngọn núi đều chiếu rọi đến tươi sáng. Trong pháp tướng, có thể thấy được một thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, kiếm chỉ thương khung, quanh thân kiếm khí tung hành, đúng như cái kia trong thơ Giang Nguyệt, thanh lãnh mà vĩnh hằng. Cỗ này khí tức cường đại lan ra, không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Một chút thật nhỏ cục đá tại linh lực trùng kích vào chậm rãi hiện lên, lơ lửng ở giữa không trung. Linh hổ thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng trong mắt đấu trí lại càng nóng bỏng. Hắn hít sâu một hơi, trong tay trước tiểu kiếm lắc một cái, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền ra. Sư minh, ta trước hết nhất nhập tông, nhưng ta nhỏ tuổi nhất chỉ có thể trở thành sư đệ a. Đừng xoắn xuýt cái này, ngươi cho rằng ta muốn làm sư minh a? Đây còn không phải là ngươi tuổi còn nhỏ thôi. Hừ, sư minh, nhìn ta như thế nào phá ngươi thần cơ kiếm ý. Linh hổ hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như vọt tới trước, trong tay trước tiểu kiếm mang theo một đạo ánh kiếm màu xanh, hướng về linh phong quét sạch mà đi. Cái này đạo kiếm ánh sáng những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang, trung quanh có cây bị kiếm phong chặt đứt, mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Linh phong ánh mắt ngưng tụ, không chút hoang mang huy động trong tay hầu một kiếm, đón lấy linh hổ công kích. Chỉ gặp linh phong thần cơ kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một kiếm đều có thể vừa đúng ngăn trở linh hổ kiếm ảnh, hơn nữa còn có thể ở giữa khe hở bên trong tìm được cơ hội phản kích. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh giao thoa, quang mang lấp lóe, thân ảnh của hai người ở trên đỉnh núi di chuyển nhanh chóng, chỉ để lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Chương 229, tiểu kiếm quyết cùng thần cơ kiếm pháp 2. Chương 229, tiểu kiếm quyết cùng thần cơ kiếm pháp 2. Đốt, đốt, ken, ken, lại là từng đợt thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Linh phong cùng linh hổ hai kiếm chạm nhau, tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được ý chí chiến đấu dày đặc cùng khâm phục. Lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất đã bị linh lực trùng kích đến ổ gà lởm chởm, chung quanh cự thạch cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm sâu. Còn có mấy ngày chính là đạo kiếm tông lần thứ nhất khai sơn thu đồ đệ đại điện, đạo kiếm tông những cái kia xuống núi tiến về đại tần đế quốc hiệp trợ chống cự càn nguyên đế quốc trúc cơ các đệ tử, đã ở gen đúc hảo kiếm sau bia nhau nhau chạy về tông môn. Trương sư minh, các ngươi cũng bay về rồi. Đúng vậy a. Tuy nói lần này là tuyển nhận đệ tử ngoại môn, nhưng chúng ta những đệ tử nội môn này cũng phải cố gắng, không phải vậy chỉ có thể bị đào thải. Cũng không thể giống tần tự như một dạng. Đúng vậy a. Thanh tâm phong tới gần phi tiên phong tông môn, ngay tại những cái kia ngoại môn cùng đệ tử nội môn đều đang tu luyện giao lưu lúc, chỉ cảm thấy hai đạo kinh người kiếm ý từ thanh tâm phong sông lên trời mà lên, trong chốc lát hấp dẫn toàn tông đệ tử ánh mắt. Cái kia bàng bạc kiếm ý để đạo kiếm tông các ngõ ngách các đệ tử đều có thể rõ ràng cảm nhận được, các đệ tử nhao nhao dừng lại tu luyện hoặc là giao lưu, ngửa đầu nhìn về phía thanh tâm phong phương hướng. Là ai ở trên không chiến đấu? Cường đại như vậy linh lực ba động, chỉ sợ là linh phong sư huynh cùng linh hổ sư huynh đi. Lý Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Hai người này thực lực đều sâu không lường được, trận chiến đấu này nhất định đặc sắc tuyệt luân, chúng ta mau đi xem một chút. Một bên Trần Bình Phụ hòa nói đi liền dẫn đầu hướng về thanh tâm phong chạy đi, đệ tử khác cũng nhao nhao theo sát phía sau. Không chỉ là đệ tử bình thường, liền ngay cả đạo kiếm tông mặt khác tu vi cao người cũng cảm nhận được. Lý Thuần Phong đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, nguồn linh lực ba động này từ phụ cảnh giới, thế mà có thể bộc phát ra so sánh thần thông chân nhân chiến lực. Thú vị, thú vị. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở phòng bế quan bên trong, sau một khắc đã xuất hiện ở tiến về thanh tâm phong trên đường. Mới từ kiếm tháp đi ra Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành bọn người, trên thân còn mang theo kiếm tháp bên trong kiếm ý lăng lệ. Bọn hắn cảm nhận được chiến đấu khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút, cái này đạo kiếm tông lập tức sẽ thu đồ đệ đại điện, là ai run run đấu. Đạo kiếm tông, thực lực thấp kém người, sợ là người ta cũng không cảm giác được, từ chiến đấu ba động nhìn lên mã là tử phủ hậu kỳ đi, đi xem một chút. Tốt. Sau khi nói xong, cước bộ của bọn hắn lại không tự chủ được tăng tốc, hướng về linh lực ba động đầu nguồn tiến đến. Mà tại Minh Nguyệt Đàm tu hành Lâm Huyền Tĩnh, cũng bị cỗ này cường đại kiếm ý pháp lực quấy nhiễu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng dãy núi, nhìn về phía thanh tâm phòng, linh phong cùng linh hổ hai tiểu tử này lại đang làm trò gì. Nói đi, hắn tay áo dài vung lên, đặt không mà lên, hướng về thanh tâm phong bay đi. Mà đệ tử chân truyền khác cũng cảm nhận được linh hổ cùng linh phong chiến đấu, nhao nhao đến đây. Thanh tâm phong bên trên, linh phong cùng linh hổ chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Linh phong thần cơ kiếm ý càng lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang cường đại linh lực, phản phất có thể chặt đứt sơn hà. Thân ảnh của hắn tại trong kiếm ảnh xuyên thẳng qua tự nhiên, tựa như một vị kiếm chi tinh linh, dáng người mạnh mẽ mà ưu nhã. Linh hổ giang hà kiếm ý cũng không cam chịu yếu thế, kiếm ý của hắn mặc dù không có linh phong như vậy tinh diệu, nhưng lại tràn đầy cuồng dã cùng phong khoáng. Mỗi một lần huy kiếm, đều nương theo lấy tiếng hổ khiếu long âm, khí thế kinh người. Sư minh, đón thêm ta một chiêu này. Linh hổ hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, một cỗ linh lực màu xanh tại trên thân kiếm quấn quanh hội tụ, hình thành một cái cự đại hổ đầu hình dạng. Hổ đầu dương nhanh muốn bước, sinh động như thật, tản ra một cỗ cường đại cảm giác các bách. Linh phong thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân linh lực hội tụ ở thân kiếm, đến hay lắm. Hầu Nguyệt kiếm bên trên hào quang tỏa sáng, một đạo kiếm khí màu trắng như trường hồng quán nhật giống như bắn ra, cùng linh hổ màu xanh hổ đầu chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, linh lực bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem trung quanh cây cối nổ tận gốc, cự thạch bị tạc đến vỡ nát. Linh Phong cùng linh hổ hai người cũng bị nguồn lực lượng này chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Ha ha, thương quái, thương quái. Linh hổ xóa đi vết máu ở khóe miệng, cất tiếng cười to, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Sư đệ, thực lực của ngươi lại tinh tiến không ít ta. Sư minh ngươi cũng rất mạnh. Lại đến. Tốt. Linh hổ trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, trong tay trước tiểu kiếm lôi cuốn lấy hùng hồn kiếm ý linh lực, mang theo một mảnh hào quang chói sáng, như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía Linh Phong bổ tới. Linh Phong lại không chút hoang mang, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, nghiêng người lóe lên, liền nhẹ nhõm tránh đi cái này một đòn mãnh liệt, đồng thời trong tay Hầu Nguyệt kiếm lắc một cái, số đạo kiếm ý như linh xà giống như bốn lượn mà ra, thẳng bức linh hổ cổ họng. Linh hổ thấy thế, đột nhiên đem trước tiểu kiếm quét ngang, quanh thân linh lực bộc phát, hình thành một cái linh lực màu vàng nóng hộ thuẫn, đem cái kia vài đạo kiếm ý chấn động đến vỡ nát. Lại đến. Tốt. Hai người chiến đấu tiếp tục, kiếm ý huy sái tại treo cao liệt dương chiếu dọi xuống tựa như hạ xuống vạn đạo kim mang, như muốn đem thế gian hết thảy đều bại lộ ở tại sáng rực nhìn chăm chú phía dưới. Thanh tâm phong chung quanh, nguyên bản lặng lặng không vực giờ phút này lại như nấu mở nước sôi, huyên náo không chỉ. Bóng người đông đảo, đạo bào đồng bền, đám người từ bốn phương tám hướng chạy đến, đều bị trên bầu trời trận kia kinh tâm động phách chiến đấu hấp dẫn. Lý Thuần Phong đứng chắc tay, đứng trên không trung, ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại trên bầu trời cái kia hai đạo nhanh như thiểm điện, thế như lôi đỉnh thân ảnh. Linh hổ dáng người mạnh mẽ, kiếm ý đại khí bằng bạc, mỗi một lần công kích đều mang khai sơn phá thạch khí thế. Linh Phong một bộ áo xanh bay phất phới, dáng người tiêu sái tự nhiên, lại vừa đúng. Kiếm trong tay vung vẩy xuất ra đạo đạo kiếm khí lăng lệ, phảng phất có thể cắt đứt thương khung. Không hổ là đạo kiếm tông lão tổ tự mình chỉ điểm qua đệ tử a. Lý Thuần Phong nhẹ giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Tuổi như vậy, đã bước vào tử phủ cảnh giới, càng là ngưng tụ ra pháp tướng, thiên phú như thế cùng thực lực. Quả nhiên là làm cho người sợ hai thán phục. Cách đó không xa, Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường mấy người cũng đồng dạng không chớp mắt quan sát lấy trận kịch chiến này. Tiền Trọng Quốc cao mày, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, cái này linh hổ cùng linh phong đạo trưởng, đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Ngắn ngủi mười mấy ngày, liền đã đột phá đến tử phủ cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, đối với tu sĩ thế hệ tuổi trẻ mà nói, quả thực là ngưỡng mộ núi cao. Vương Lạc Hành khẽ lắc đầu, vỗ vỗ Tiền Trọng Quốc bả vai, thấp giọng nói ra, "Lão Tiền, ngươi chớ có chỉ nhìn chằm chằm hai vị kia ngay tại chiến đấu. Ngươi lại ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ một chút mặt khác đạo kiếm tông đệ tử chân truyền." Tiền Trọng Quốc theo lời mà đi. Một lát sau, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, những đệ tử chân truyền này thực lực tựa hồ cũng có bay vọt về trước. Vốn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, bây giờ lại đều tăng lên tới thiên nhân sơ kỳ. Chương 230, tiên kiếm thạch xuất thế, 1, chương 230, tiên kiếm thạch xuất thế, 1. Lý Ngọc Đường cũng ở một bên phụ họa nói, "Đúng vậy à, những đệ tử chân truyền này trước đó bọn hắn không bộc phát thời điểm đều là trúc cơ hậu kỳ, bộc phát đằng sau liền trực tiếp thể hiện ra thiên nhân hậu kỳ thực lực, bây giờ đều ổn định tại thiên nhân sơ kỳ." Xem ra những này đạo kiếm tông đệ tử chân truyền đều đã thành công tấn cấp. Tử phủ cảnh mà lại, ta nhìn những này đạo kiếm tông đệ tử chân truyền ánh mắt bình thản, sợ là bọn hắn bước vào tử phủ đều là ngưng kết pháp tướng, kể từ đó, lực chiến đấu của bọn hắn càng là như hổ thêm cánh đạo kiếm tông, khủng bố như vậy à. Đám người tiếng nghị luận trong gió phiêu tán, mà trên bầu trời chiến đấu càng kịch liệt. Linh Phong cầm trong tay hầu nguyệt kiếm, phía sau hắn pháp tướng phía dưới đã dâng lên càn khôn kiếm trận, mà linh hổ pháp tướng sau lưng cũng xuất hiện đỉnh đài lâu cát. Linh hổ thân hình như điện, xuyên thẳng qua tại kiếm trận ở giữa. Chiêu kiếm của hắn lăng lệ hay thay đổi, mỗi một lần huy kiếm đều mang tiếng gió gào thét. Vành, vành, vành. Linh hổ cùng linh phong mỗi một lần kiếm ý giao phòng, đều dẫn tới linh khí chung quanh chấn động, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trong tay hai người tiên kiếm đối công, đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang minh, quang mang cùng uy áp trong nháy mắt toàn bộ thanh tâm phong. Phía dưới các đệ tử nhao nhao vận công ngăn cản cỗ này lực trùng kích cường đại, một chút tu vi yếu kém đệ tử thậm chí bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Mà những cái kia đạo kiếm tông đệ tử chân truyền bọn họ lại vững vàng đứng trên không trung, tay áo không nhúc nhích tí nào, trên thân tản ra nhàn nhạt uy áp, hiển nhiên đã có thể tự nhiên khống chế tử phụ cảnh thực lực. Cái này linh hổ sư đệ kiếm ý càng thêm thuần túy. Ngươi nhìn linh phong sư đệ bộ pháp không có chút nào đơn giản, tựa như là hắn nói cái gì thần cơ diệu toán đúng vậy à? Linh phong sư đệ luôn luôn lại nhải. Theo chiến đấu tiếp tục, trên bầu trời tầng mây bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ, ánh nắng xuyên thấu qua phá toái tầng mây hạ xuống, phảng phất là trận chiến đấu này phụ thêm một tầng hào quang thần thánh. Linh hổ cùng linh phong thân ảnh tại trong quang mang lúc gần lúc hiện. Sư minh tiếp ta chiêu này. Sông lớn chi thủy trên trời tới biết thiên ý, làng lịch thiên ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời khắc, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hai người, người tới chính là Lâm Huyền Tĩnh. "Đủ, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, từ nhập môn bắt đầu vẫn dạng này, hiện tại cũng là tử phủ cảnh giới còn như thế không ổn trọng, ta nhìn các ngươi là ngứa ra." Thực lực rất mạnh liền đi qua kiếm tháp qua 6 tầng a. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt uy nghiêm quét mắt hai người, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Linh Phong cùng Linh Hổ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn thu hồi trường kiếm, hướng Lâm Huyền Tĩnh hành lễ nói, sư phụ đệ tử biết sai rồi. Lâm Huyền Tĩnh một bộ đạo bào đồng bền, cái kia siêu phàm thoát tục khí chất để hắn ở trong đám người đặc biệt chú mục. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại lộ ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm, hắn nhìn chăm chú Linh Hổ cùng Linh Phong hai vị đệ tử, chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. "Linh Hổ, Linh Phong, hai người các ngươi kiếm ý đã có đại thành, nhưng còn thiếu hỏa hậu, không đủ thuần túy a." Hai vị đệ tử nghe nói, mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu chắp tay nói, "Đệ tử ngu dốt, xin mời sư phụ chỉ giáo." Lâm Huyền Tĩnh có chút ngửa đầu, nhìn về phía cách đó không xa Linh Dao, suy nghĩ phảng phất tung bay về đoạn thời gian trước. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nhu hòa, lớn tiếng nói, "Giao Nhi trước kia đã từng hỏi ta, làm sao có thể đủ ngưng luyện kiếm cương hôm nay, liền mượn cơ hội này, cùng các ngươi nói một chút cái này kiếm đạo lý lẽ, xin mời sư phụ sư minh chỉ rõ." "Xin mời Lâm tông chủ chỉ rõ." Mọi người cùng âm thanh hô. "Ta đạo kiếm tông chi kiếm, chính là lấy kiếm nhập đạo, kiếm tâm thông minh làm cơ sở. Kiếm, tại chúng ta mà nói, tuyệt không phải bình thường binh khí, mà là thể xác tinh thần chi kéo dài tới làm bạn đi theo, mới có thể đạt vào kiếm đạo hành trình." Lâm Huyền Tĩnh vừa nói, Xuân Sơn kiếm lập tức bay múa, thân kiếm hàn quang lấp lóe, hình như có linh vận lưu động. Kiếm ý chi uy, ở chỗ tâm, mỗi một lần rút kiếm đều là cùng bản thân, cùng thiên đạo khắc sâu đối thoại. Coi ngươi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chấp nhất tại kiếm đạo thời điểm, mới có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý. Kiếm tùy tâm đến, ý tùy tâm sinh, kiếm tâm, kiếm ý cùng đạo tâm tương dùng, mới có thể thành tựu kiếm tông chân ngã. Minh ngộ na thuần túy kiếm ý lần đầu trải qua kiếm đạo, kiếm khí như tơ, yếu ớt lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Theo tu vi không ngừng tăng tiến, kiếm khí dần dần ngưng thực, tựa như du long, đây cũng là kiếm ý sơ thành chi tượng. Mà kiếm ý chi đỉnh phong, có thể sẽ rách hư không, vượt qua vạn dặm xa, tiến tới ngưng luyện kiếm cương lâm huyền tĩnh trong tay Xuân Sơn kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, trong chốc lát, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, ở trong không khí phát ra tứ tứ tiếng vang, phản phất không khí đều bị kiếm khí này chô xé rách. Từ từ kiếm khí hóa làm kiếm ý lăng lệ không gì sánh được, theo kiếm ý ngưng thực theo Xuân Sơn kiếm vũ động, Xuân Sơn kiếm từ từ vạch phá không gian, kiếm ý tụ thành kiếm cương. Kiếm cương vừa ra, thiên địa biến sắc, yên lặng như tờ, đó là kiếm đạo cảnh giới càng cao hơn, cũng là ta bây giờ lĩnh ngộ đến cảnh giới. Nhưng mà, kiếm đạo từ từ, con đường tiếp theo cần chính các ngươi đi thăm dò, đi cảm ngộ, hy vọng các ngươi không phụ đạo kiếm tông tên, bây giờ đã sơ quy kiếm ý đệ tử cũng nhớ kỹ, kiếm đạo vô thận, vẫn cần đá mài tiến lên. Lâm Huyền Tĩnh nói đi, thu kiếm vào vỏ, ánh mắt quét mắt dưới đại các đệ tử. Các đệ tử mặt lộ vẻ sùng kính, cùng kêu lên hô to, tạ tông chủ chỉ điểm, các đệ tử ổn thỏa cần cù tu hành, không phụ tông chủ kỳ vọng cao. Linh Hổ cùng Linh Phong cung kính quỳ gối Lâm Huyền Tĩnh trước mặt. Sư phụ ta đã biết, kiếm đạo của ta chi lộ, há lại cho lùi bước. Ta lúc này lấy lao tổ làm mẫu mực, lấy thân hoa kiếm, tiến bộ dũng mãnh đệ tử cần tuân tông chủ giáo hối, ổn thỏa là đạo kiếm tông truyền thừa cùng phát triển dốc hết toàn lực, để cho ta đạo kiếm tông kiếm đạo chi quang, rọi khắp nơi thiên hạ. Lý Dương nghe Lâm Huyền Tĩnh nắm chặt song quyền, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn đánh bậy đánh bạ phía dưới, nộ kiếm ý, có thể kiếm ý chi lộ có thể tiến độ chậm chạp, nghe thấy Lâm Huyền Tĩnh giảng giải sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tông chủ lời nói, như thể hồ quán đỉnh. Ta mặc dù tư chất bình thường, nhưng chỉ cần lo liệu lấy chấp nhất chi tâm, không ngừng huy kiếm, nhất định có thể trên kiếm đạo có chỗ thành tích. Lập tức Lý Dương tìm được một chỗ bằng phẳng cự thạch, ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài trừ bên ngoài cơ thể, luyện tâm kiếm đặt đầu gối trước, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn hồi tưởng đến tông chủ nói tới mỗi một câu nói, ý đồ đi bắt cái kia một tia kiếm ý bản nguyên. Mới đầu, tâm cảnh của hắn khó mà bình tĩnh, tạp niệm ùn ùn kéo đến, nhưng hắn cũng không nội trí, một lần lại một lần điều chỉnh hô hấp, dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể lưu chuyển. Không bao lâu, Lý Dương đột nhiên cảm giác kiếm trong tay có chút rung động, trong lòng của hắn vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực rót vào thân kiếm. Thời gian dần qua, một tia như có như không kiếm ý từ trên thân kiếm tràn ra, như tơ mỏng bình thường quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn. Lý Dương không dám kinh thường, tiếp tục đắm chìm tại loại này trạng thái huyền diệu bên trong, không ngừng mà áp xúc, cô đọng lấy kiếm ý này. Chương 230, tiên kiếm thạch xuất thế 2, chương 230, tiên kiếm thạch xuất thế 2, ngoài miệng không ngừng nhẹ nhàng lẩm bẩm, kiếm tâm thông minh, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm trên bầu trời. Lâm Huyền Tĩnh thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này bảy vị đã thành công tiến giai tử phủ đệ tử, trong ánh mắt để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng mong đợi. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, các ngươi bảy người theo ta tiến về Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, ta có chuyện quan trọng dặn dò cho các ngươi. Là, sư phụ. Lâm Huyền Tĩnh ngược lại nhìn về phía dưới đệ tử, thần sắc có chút nghiêm một chút, nói ra, những người khác tạm đi đi. Là, Lâm tông chủ. Lúc này, Vương Lạc Hành bay đến Lâm Huyền Tĩnh trước mặt nói, Lâm tông chủ, trước đó ta cùng ngài đề cập gia nhập Đạo Kiếm Tông cũng trở thành nội môn trưởng lão một chuyện, không biết Lâm tông chủ bây giờ có thể đáp ứng. Nhìn trước mắt cái này Vương Lạc Hành, Lâm Huyền Tĩnh có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Vương Lạc Hành, nói ra, Vương tiền bối, nếu ngươi thực tình muốn gia nhập ta Đạo Kiếm Tông, trở thành nội môn trưởng lão, dựa theo bản tông quy củ, nhất định phải thành công xông qua kiếm tháp 4 tầng, chỉ có như vậy, phương năng chính thức tiến vào bản tông đảm nhiệm nội môn trưởng lão vị trí, không phải vậy chỉ có thể là ngoại môn trưởng lão. Chỉ là không biết Vương tiền bối, cái này kiếm tháp 4 tầng ngươi là qua sao? Cái này Vương Lạc Hành nghe nói lời ấy, trong ánh mắt hiện lên vẻ lúng túng, nhẹ nhàng nói ra, Lâm tông chủ, có thể hay không thương lượng một chút, thực lực của ta ngươi cũng biết quy củ chính là quy củ. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, Lâm Huyền Tĩnh thân hình mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Minh Nguyệt Đàm phương hướng mau chóng bay đi. Bảy vị đệ tử chân truyền thấy thế, cũng nhao nhao thi triển thân pháp, đi theo tại Lâm Huyền Tĩnh sau lưng, một đoàn người rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, phảng phất vừa mới hết thảy chưa từng phát sinh qua bình thường. Ta tung hoành thiên huyền giới nhiều năm như vậy, vẫn luôn là quy củ của ta chính là quy củ, thật không nghĩ đến, bây giờ muốn gia nhập Đạo Kiếm Tông đều không được lão Vương, ngươi cũng đừng quá tích cực. Đa Đa mặc dù bây giờ là nội môn trưởng lão, nhưng thủy chung là vãn bối của ngươi lão tiền, ta nhìn ngươi muốn chịu nể cho. Tiên Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành chính nhàn nhã trêu ghẹo trò chuyện với nhau, đột nhiên, Vương Lạc Hành giống như là đã nhận ra cái gì, thần sắc khẽ động, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía cách đó không xa dưới ngọn núi. Cùng lúc đó, còn chưa rời đi Lý Thuần Phong cũng giống như tâm hữu linh tê bình thường, đem ánh mắt chuyển hướng cùng một cái phương hướng, ngay tại Thanh Tâm Phong lặn xuống tâm cảm ngộ tu luyện kiếm ý Lý Dương. A. Hai người gần như đồng thời nhẹ giọng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Vương Lạc Hành có chút nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng nói ra, cái này Đạo Kiếm Tông đệ tử, ngược lại là cái có thiên phú người à. Lý Thuần Phong con mắt chăm chú địa tỏa định tại Lý Dương trên thân, tựa hồ muốn xem thấu trên người hắn tiềm lực. Tại cái kia thanh phong chậm chậm, mây mù lượn lờ thanh tâm phong bên dưới, Lý Dương toàn thân tản ra một cỗ khí tức lăng lệ. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng cố gắng, trên người hắn kiếm ý đã cô đọng đến cực hạn. Lúc này, từng đạo tản ra khí tức bén nhọn tiểu thành kiếm ý, chính vây quanh thân thể của hắn xoay quanh bay múa, mỗi đạo kiếm ý đều mang sắc bén cảm giác. Ngày mai treo cao, ánh nắng chiếu xuống minh nguyệt đàm bên cạnh, đàm thủy phản chiếu lấy trên bầu trời ánh nắng, sóng nước lấp loáng. Lâm Huyền Tĩnh một bộ đạo bào theo gió nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn trước mắt đứng thành một hàng bảy vị đệ tử, trong lòng tràn đầy vui mừng. Các ngươi đều đã thành công từ thiên nhân cảnh giới đột phá đến tử phụ cảnh giới, vi sư rất là vui mừng. Đây là tự thân các ngươi cố gắng cùng thiên phú thể hiện, cũng vì ta đạo kiếm tông đệ tử làm ra tấm gương, nhưng tử phụ cảnh giới chỉ là một cái khởi đầu mới, quyết không thể lười biếng. Ở cảnh giới này, các ngươi muốn dốc lòng rèn luyện tự thân, cảm ngộ thiên địa linh khí ảo diệu, tranh thủ sớm ngày tại tử phụ cảnh sinh ra thần thông. Chuyện này với các ngươi về sau con đường tu hành cực kỳ trọng yếu. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng dạ bước, tiếp tục nói: các ngươi bảy người là ta đạo kiếm tông nhóm đầu tiên đệ tử, càng là ngàn dặm mới tìm được một thiên phú chắc tuyệt tu tiên chi tài. Còn có lao tổ thân truyền công pháp, vi sư hy vọng các ngươi có thể đi càng xa, suy nghĩ tung bay trở lại thu đồ đệ thời điểm. Lâm Huyền Tĩnh trong ánh mắt để lộ ra một tia tự hào, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Ban đầu ở dưới cơ duyên xảo hợp đạt được chắc linh thạch sau, Lâm Huyền Tĩnh đối với các ngươi mỗi người đều tiến hành linh căn khảo thí, kết quả làm cho người kinh hỉ. Bọn hắn trong bảy người, kém nhất linh căn tại chắc linh thạch bên dưới đều có thể tách ra hào quang màu xanh, đây là cực kỳ khó được tư chất. Khi đó, hắn vận dụng vô cực tâm pháp, đem tự thân linh khí biến hóa thành từng cái hoạt bát đáng yêu, sinh động như thật nhỏ con, dùng cái này đến dò xét đạo kiếm tông thu đệ tử tiêu chuẩn. Về sau Lâm Huyền Tĩnh mới hiểu được, cái này vô cực tâm pháp biến thành chi tượng, tùy từng người mà khác nhau. Mỗi người nhìn thấy quang mang khác nhau, mà cái này vừa lúc đại biểu thiên phú cao thấp khác biệt. Cho dù là thượng phẩm linh căn hải tử, tại chưa tu hành thời điểm, cũng vô pháp nhìn thấy linh khí này biến thành linh miêu. Chỉ có cực phẩm linh căn trở lên, hoặc là thiên sinh linh thể người, mới có duyên mắt thấy cái kia linh miêu bộ dáng, mà bọn hắn có thể vào đạo kiếm tông môn hạ, đều là thiên định duyên phận cùng tự thân tạo hóa. Là sư phụ, đệ tử minh bạch. Lâm Huyền Tĩnh dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem các đệ tử. Ân, mấy ngày nữa chính là ta đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điển, ta hy vọng các ngươi có thể chọn lựa một chút ưu tú sư đệ, gia nhập các ngươi ngọn núi là. Sư phụ, chúng ta minh bạch. Mà đạo kiếm tông phía sau núi, tựa như một bức tĩnh mịch tranh sơn thủy. Cổ lao từ đường lặng lặng đứng sừng sững, tản ra tuế nguyệt lắng động trang nghiêm khí tức. Cách đó không xa phủ sinh tiểu trúc, tại cây xanh phồn hoa làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt thanh lũ tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú đang nằm ở dưới cây đào đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp. Hắn thần thái an tường, hô hấp đều, phản phất cùng cái này hoàn cảnh yên tĩnh hòa làm một thể. Ánh nắng xuyên thấu qua cây đào bóng cây vẩy vào trên người hắn, cho hắn phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Đột nhiên, một trận thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở tại Lâm Diệp Tú trong đầu vang lên: "Chúc mừng ký chủ, đạo kiếm tông đồ tôn vượt qua 3 tên đột phá đến tử phụ cảnh, ban thưởng tiên kiếm thạch, xin mời ký chủ nhận lấy." Thanh âm này giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ tiểu trúc bên trong yên tĩnh. Lâm Diệp Tú ung dung tỉnh lại, trong ánh mắt còn mang theo một tia mê mang cùng hoang mang. Hắn luốt nhẹ mắt buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ta tại sao lại ngủ thiếp đi? Đây là ngủ bao lâu?" Từ khi tu luyện thành công Thanh Liên kiếm quyết sau, Lâm Diệp Tú đối luyện kiếm nhiệt tình liền dần dần biến mất. Hắn lại lâm vào một loại không hiểu trống rỗng bên trong, phản phất tại kiếm đạo một đường bên trên, đã mất đi động lực để tiến tới. Thế là, hắn bắt đầu vượt qua thông dong tự tại sinh hoạt. Mỗi ngày trừ luyện chữ cùng tu luyện trường sinh quyết chính là ăn, ngủ, ngẫu nhiên sẽ còn dẫn theo cần câu, về phía sau viện ngư đường câu cá, thưởng thụ câu cá yên tĩnh thời gian. Bất quá y nguyên mỗi ngày không quên. Chương 231, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Một, chương 231, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Một, mấy ngày nay, hắn càng là không hiểu ngủ ngon, phản phất bị một loại nào đó chi lực lôi kéo. Trong viện Hắc Bạch nhìn thấy Lâm Diệp Tú tỉnh lại, lập tức mừng rỡ chạy tới, trong miệng ô kêu, viên kia linh lợi trong mắt tràn đầy chờ mong, còn thỉnh thoảng từ Lâm Diệp Tú chân. Lâm Diệp Tú nhìn Hắc Bạch, lại nhìn coi nó cái kia giống tiếp bát, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói ra: "Đi, ta đã biết, ngươi cái ăn hàng, ngươi là kỳ lân a. Ngươi không phải chó a. Ta cái này lấy cho ngươi ra linh tinh nói." Lâm Diệp Tú lật tay một cái, mấy khối tản ra nhu hòa linh lực quang mang linh tinh liền xuất hiện tại lòng bàn tay, hắn xoay người đem linh tinh để vào Hắc Bạch trong bát, nhẹ nhàng vô vô Hắc Bạch đầu, nói ra: "Đi ăn đi." Hắc Bạch vui sướng kêu hai tiếng, phản phất tại biểu đạt cảm tạ, lúc này mới đắc ý chạy tới hưởng dụng linh tinh đi. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, cái này tu tiên thời gian cũng không tệ lắm, thoáng nhẹ nhàng đằng sau. Lâm Diệp Tú nhớ tới vừa mới hệ thống nâng lên tiên kiếm thạch, liền ở trong lòng hỏi, cái này tiên kiếm thạch có làm được cái gì? Hệ thống thanh âm giống như máy móc kia lập tức băng lên: "Về ký chủ, thu hoạch được tiên kiếm thạch tán thành, có thể tăng lên đạo kiếm tông kiếm tu tổ thương, cũng có thể hình thành thể ước cùng chế ước, để phản bội đạo kiếm tông đệ tử thần hình câu diệt." Lâm Diệp Tú nghe chút, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Thứ đồ chơi gì? Đạo kiếm tông cái này ra phản đồ?" "Đúng vậy, ký chủ, đạo kiếm tông đệ tử nội môn Tần Tự như chuẩn bị mưu phản tông môn, nhưng ở linh cương bắt phía dưới, để hắn bị linh giao băng phong tại thăng tiên đại lộ, vì thẳng tại tông môn bên ngoài." Hệ thống không nhanh không chậm hồi phục. Lâm Diệp Tú hơi nhướng mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói: "Tần Tự Như, hệ thống, ngươi đừng làm rộn được không? Cái này thiên cổ thật to gian thần đậu đen rau muống xong." Lâm Diệp Tú cũng là hai tay ôm ngực, có chút ngửa đầu, trầm tư một lát sau thầm nghĩ nói: "Xác thực, rừng lớn chim gì đều có. Trước kia vì nhanh chóng tăng lên tông môn thực lực, sớm ngày đạt thành thăng cấp điều kiện, cho nên mới để Lâm Huyền Tĩnh quảng thu đệ tử, lớn mạnh tông môn nhân số. Bây giờ ngược lại tốt, ngư long hỗn tạp phía dưới, lại ra Tần Tự Như bực này phản đồ. Cũng may các đồ tôn thực lực đều đã dần dần đi lên, về sau hắn cũng nên cải biến sách lược, cường điệu tuyển bạn có thiên phú, tâm tính tốt đệ tử, đi đã tốt muốn tốt hơn chi lộ." "Ừ, những cái kia lòng mang ý đồ xấu, tư chất bình thường coi như là trước đó vì tông môn phát triển mà sớm thu hoạch giao hệ đi. Sau đó, Lâm Diệp Tú biến sắc, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy sau đó nên như thế nào bố cục mới có thể để cho Đạo Kiếm Tông tại cái này thiên huyền giới bên trong vững vàng đặt chân, cũng làm cho an toàn của mình nâng cao một bước, đồng thời cũng muốn ngăn chặn lại xuất hiện cùng loại phản đồ tình huống, để tránh tông môn danh dự bị hao tổn, thực lực bị suy yếu. A, như thế mập, chỉ gặp mặt tấm phía trên các hạng số liệu biểu hiện. Linh hạch 152 ức, linh tinh 80 ức, vật liệu 78 vạn cái, pháp bảo 3 vạn cái, đan dược 51 vạn hỏa, phù lục 32 vạn tấm. Sùng vật, thổ long, diệt thế kỳ lân. Lâm Diệp Tú, Đạo Kiếm Tông 6 đời lão tổ, Lâm gia lão tổ. Thọ nguyên 1.0745. Tông môn, Đạo Kiếm Tông. Trạng thái, tiên khí ngưng tụ. Lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim 3.2 triệu, trước mắt 40554042 thỏa mãn. Linh thạch 30 vạn quả, trước mắt 252 ức thỏa mãn. Đệ tử 3000 tên, trước mắt 3060 tên thỏa mãn tín ngưỡng, 1 triệu điểm, trước mắt 19 triệu điểm, thỏa mãn. Tông môn nhân số, đời chữ huyền 3 người, chữ linh bối 7 người, đệ tử nội môn 49 người, đệ tử ngoại môn 3000 người, đệ tử tập dịch 4.620 người, đệ tử ký danh 180 người, vân miểu hạc 10 cái. Tông môn kiến trúc, đại điện 3 cấp, sơn môn trụ sở bài 3 cấp, nhiệm vụ các 3 cấp, chấp pháp các 3 cấp, kiên trì chi lộ 3 cấp, linh điền 3 cấp, phòng luyện đan 3 cấp, đúc kiếm phòng 3 cấp, phòng luyện khí 3 cấp, công pháp các 3 cấp, thiên tiêu đài 3 cấp, thiên truy bách luyện tháp đặc thù 3 cấp, tài hoa hoành dẫn tháp đặc thù 3 cấp, vạn kiếm sơn 3 cấp, minh nguyệt đàm 3 cấp. Danh vọng, danh chấn đại tần. Công pháp, trường sinh quyết, thanh liên kiếm quyết, thiên diễn tam thập lục chủ y. Thần thông, không. Vũ khí, tuế nguyệt kiếm trong phong ấn đảo hoa kiếm. Cảnh giới, trường sinh quyết 1 tầng, thanh liên kiếm quyết nhập môn. Đệ tử, không. Xem hết bảng hệ thống, Lâm Diệp Tú nhíu mày, lại rủi rủi con mắt, tiếp lấy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái kia chỉ có chính mình có thể nhìn thấy hệ thống giới diện, một bên xoa có chút phát trầm đầu, một bên bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ta nói ta làm sao trong khoảng thời gian này luôn như thế không thôi. Nguyên lai là bị những này đại tần đế quốc bách tính tín ngưỡng lực đè đến a, cảm giác này thật giống như trên thân khiêng thiên quân gánh nặng giống như, ép tới người không thở nổi, chắc không được cả ngày đều ngơ ngơ ngắc ngác, bối rối rừng đều ngăn không được đâu ai, tín ngưỡng này chi lực quả nhiên là cái thứ tốt, có thể cái này phân lượng cũng thực không nhẹ nha." Bất quá ta cái này huyền tĩnh đồ tôn là có chút đồ vật, ánh mắt nhìn trước mắt tản ra thần bí u quang bảng hệ thống, trong lòng âm thầm tắt lưới. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở đồ tôn tấn cấp, Lâm Diệp Tú cũng không biết nguyên lai hắn lại thỏa mãn thăng cấp điều kiện, hệ thống này thăng cấp nhanh như vậy, quả thực viễn siêu hắn nhận biết phạm chủ. Nhưng trải qua nhiều năm ma luyện, Lâm Diệp Tú lao tổ này cũng càng khi càng thuật tay, còn từ đó lục lọi ra làm lão tổ khống chế toàn cục bí quyết. Thứ nhất, lời nói ở giữa, vô luận loại vật nào, đều là xảo diệu cùng huyền diệu khó giải thích đại đạo lý niệm lẫn nhau liên quan. Kể từ đó, đã có thể hiện lộ rõ ràng tự thân cao thâm mặt chắc, lại có thể để đồ tồn tại cái hiểu cái không ở giữa lòng sinh kính sợ. Thứ hai, trong tay tài nguyên phong phú, hắn từ trước tới giờ không keo kiệt phân phối, quả quyết an bài cho môn hạ đồ tôn. Những bạn bối này đều là không phải hạng người ngu dốt, tại hắn đề điểm bên dưới, thường thường có thể lĩnh hội ý nghĩa sâu xa, lại bằng vào tự thân tài trí, đem sự tình làm được cực kỳ xuất sắc, thậm chí nhiều lần vượt qua hắn mong muốn. Thứ ba, chính là cho các đồ tôn rộng lớn tự do phát huy không gian. Hắn biết rõ, quá nhiều trói buộc sẽ chỉ giam cầm bọn hắn trưởng thành, chỉ có để bọn hắn tại rộng rãi trong hoàn cảnh sông sáo lịch luyện, mới có thể kích phát nó vô hạn tiềm lực, vì tông môn mang đến càng nhiều kinh hỉ cùng vinh quang. Lúc này Lâm Diệp Tú lừa dối nhớ tới, cầu hệ thống, tông môn thăng cấp điều kiện rõ ràng cũng sớm đã thỏa mãn, ngươi thế nào liền cùng cái muộn hồ lô giống như, không rên một tiếng. Ngươi có phải hay không lại đang cho ta cả yêu thiêu thân gì? Hệ thống cái kia bình tĩnh không lay động điện tử âm vang lên, ký chủ, thăng cấp điều kiện thỏa mãn trong nháy mắt đó, đã nhắc nhở qua ký chủ, ai biết lão nhân gia ngài đắm chìm tại tu luyện cảnh giới kỳ diệu bên trong, hoàn toàn che giấu ngoại giới thanh âm, căn bản không nghe thấy ta thanh âm nhắc nhở. Cái gì? Ngươi còn dám mạnh miệng? Lâm Diệp Tú tức giận đến giơ chân. Không nghe thấy ngươi sẽ không lại hô một lần sao? Ngươi cái này phá hệ thống, làm sao một chút nhãn lực độc đáo mà đều không có? Hiện tại ta dựa vào bản lãnh của mình lừa dối đồ tôn, vơ vét đến bo lớn linh thạch cùng tín ngưỡng, liền vì thăng cấp thật sớm ngày hưởng phúc ký chủ, cái kia, thăng cấp điều kiện thật đã thỏa mãn thật lâu rồi, ngài nhìn, ta có hay không có thể thăng cấp? Chương 231, không nhìn không biết, xem xét giật mình. 2, chương 231, không nhìn không biết, xem xét giật mình. 2, được, tranh thủ thời gian thăng, đừng tiếp tục cho ta làm những này không hiểu thấu sự tình, ra lại đừng rẽ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bất quá hệ thống, vì sao tín ngưỡng lực thoáng cái để thăng lên nhiều như vậy? Ký chủ, bây giờ còn có 3 chuyện cần cáo chi ngài, thứ nhất là Doanh Tắc cùng Trưởng Phong Tuyết đã qua đời, hẳn là có người ngấp nghé đại tần đế quốc mỏ linh thạch, từ đó làm cho Càn Nguyên đế quốc đối với đại tần đế quốc xâm lấn, mà đồ tôn của ngươi Doanh Tương tại Lâm Huyền Tĩnh bọn hắn hiệp trợ bên dưới phấn khởi phản kích, cho nên mới để ký chủ thu hoạch nhiều như vậy điểm tín ngưỡng không sai. Ta cái này Doanh Tương đồ tôn ta không có nhìn lầm, thật sự là biết được có qua có lại, chỉ là đáng tiếc tu vi quá thấp. Thứ hai là ngài đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh an bài Đạo Kiếm Tông 10 năm một lần thu đồ đệ thịnh điện sắp tại sau 6 ngày trọng thể mở ra, muốn khiến cái này cầu đạo giả trải qua 3 cửa ải khắc nghiệt khảo nghiệm mới có tư cách bước vào Đạo Kiếm Tông cửa lớn, mà ký chủ vừa rồi lấy được tiên kiếm thạch, có thể cho nó dung nhập vấn kiếm thạch bên trong Lâm Diệp Tú. Lặng lặng nghe xong hệ thống trần thuật, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng vui mừng ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, người hiểu ta vì ta tâm lo, không biết ta người bị ta cầu gì hơn. Huyền Tĩnh đồ tôn này, ngược lại là cùng ta tâm hữu linh tê. Cái này thu đồ đệ sự tình, vốn cũng là trong nội tâm của ta sở niệm làm việc như vậy, đã có thể sảng chọn bỏ bốn chất thượng giai, tâm tính kiên nghị hạng người, lại có thể lớn mạnh ta đạo kiếm tông căn cơ, không hổ là ta tốt đồ tôn a. Dạng này cách ta ra ngoài sóng thời gian lại càng gần. Nói xong, hắn đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu qua tiểu viện nhìn về phía ngoài viện trùng điệp mây mù, cũng nhìn thấy đạo kiếm tông tương lai phồn vinh hưng thịnh chi cảnh. Thứ ba chính là đạo kiếm tông dưới núi tựa hồ có tu luyện dị tộc công pháp tu sĩ, bất quá ký chủ không cần lo lắng, đạo kiếm tông sở tu công pháp chính là dị tộc khắc tinh hệ thống thanh âm tiếp lấy chuyển đến. Vốn đang tại quy hoạch tương lai mỹ hảo Lâm Diệp Tú thần sắc đổi biến, mặt mũi tràn đầy không thể tin, con mắt trừng giống như chuông đồng bình thường, hướng về phía trong đầu hệ thống gấp giọng reo lên, tu sĩ dị tộc. Hệ thống, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Cái này sao có thể? Hệ thống không nhanh không chậm đáp lại, điện tử âm bên trong lộ ra một tia chắc chắn, ký chủ, thiên chân vạn sát. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tu luyện công pháp tản ra một cỗ khác hẳn với chúng ta nhân tộc công pháp khí tức, đây tuyệt đối là dị tộc công pháp đường lối, chẳng qua trước mắt hắn chưa bước vào đạo kiếm tông sơn môn phạm vi, cho nên cũng không có cách nào hoàn toàn xác nhận, hắn đến tuột cùng là hàng thật giá thật dị tộc, hay là vẹn vẹn dưới cơ duyên xảo hợp tập được dị tộc công pháp. Nhân tộc Lâm Diệp Tú cao mày, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, phải làm sao mới ở đây? Ta bất quá là muốn sớm một chút thăng cấp ra ngoài đi một chút, hiện tại càng không thể đi ra. Dị tộc đều tới trong đầu nhớ lại trước kia đọc qua đạo kiếm tông bí điển, liên quan tới tu sĩ dị tộc khủng bố ghi chép dần dần hiện trước mắt, làm hắn lông mày càng nhăn càng chặt. Theo những cổ tịch này chứa đựng, kia cái gọi là tu sĩ dị tộc chính là nhân tu, ma tu, yêu tu cực đoan, tu sĩ dị tộc bọn hắn bề ngoài cùng người thường không khác, nhưng bọn hắn công pháp tu luyện làm nhu cầu thiên hạ vạn vật, hấp thu đồng loại pháp lực, tinh huyết, đã sớm bị thiên đạo vứt bỏ. Bọn hắn lấy tàn nhẫn huyết tinh thủ đoạn, đem tất cả mọi thứ coi là tăng cao tu vi chất dinh dưỡng, tham lam hút lấy các tộc tinh huyết, cướp đoạt riêng phần mình chủng tộc công pháp khí vận, dùng cái này đến bổ khuyết tự thân tu luyện khe dục vọng, cấp tốc tăng cường thực lực, quả thật người tu tiên ác mộng. Mà dị tộc kia công pháp càng là tà ác đến cực điểm. Một khi có người đạp vào tu luyện công pháp này là lối, trong ngắn hạn cảnh giới xác thực sẽ như hỏa tiễn nhảy lên thăng. Nhưng phía sau này lại là ẩn giấu đi chí mạng bẫy dập. Dị tộc công pháp đầu nguồn phảng phất một đầu ẩn nấp ở trong hắc ám con ác thú cự thú, sẽ ở người tu luyện không có chút nào phát giác thời điểm, lặng yên thôn phệ tu vi của nó, đem bọn hắn bất và tu luyện đoạt được chiếm làm của riêng, ngược lại dùng cho tự thân khuyết trương cùng lớn mạnh. Mà những cái kia bị công pháp điều khiển người tu luyện, cuối cùng sẽ chỉ biến thành không có chút nào ý thức cái xác không hồn, trở thành bị dị tộc điều khiển khôi lỗi. Cái này liền cùng linh phủ kiếm trùng có dị khúc đồng công chi diệu. Không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Hệ thống hiện tại thăng cấp đem tiên kiếm thạch dung nhập vấn kiếm thạch bên trong, lại mật thiết giám thị đạo kiếm tông nhất cử nhất động, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo. Ta ngược lại muốn xem gia hỏa này đến cùng có chủ ý gì là, ký chủ. Lâm Diệp Tú từ hệ thống trong không gian lấy ra cái kia tiên kiếm thạch, theo một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, một tôn cao tới vài chục trượng cự thạch trống rỗng xuất hiện tại trước mắt hắn, tản ra phong cách cổ xưa mà sắc bén khí tức, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà có chút chấn động. Phù sinh tiểu trúc bình hòa không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ, hắc bạch cũng không ăn linh tinh chạy tới, đối với tiên kiếm thạch nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Lâm Diệp Tú cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra đụng vào quái vật khổng lồ này, ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến tiên kiếm thạch trong nháy mắt, chuyện kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp cái kia tiên kiếm thạch lại như cùng có sinh mệnh bình thường, chậm rãi thu nhỏ, nguyên bản nguy nga đứng vững cự thạch trong dây lát liền co lại thành chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, an tĩnh nằm tại Lâm Diệp Tú lòng bàn tay, nhưng nó tán phát năng lượng ba động không chút nào không giảm. Lâm Diệp Tú tràn đầy ngạc nhiên ngắm nghĩa trong tay tiên kiếm thạch, nhịn không được mở miệng hướng hệ thống hỏi, "Hệ thống, cái này tiên kiếm thạch đến tuột cùng là đẳng cấp gì bảo vật? Như vậy thần kỳ đặc tính, ta nhưng từ chưa thấy qua." "Ký chủ, cái này tiên kiếm thạch chính là ngày kia tiên đạo linh bảo, ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm ý, tại tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại." Lâm Diệp Tú nghe nói, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ cùng vẻ tham lam, lớn tiếng nói, "Hoa, tốt, nhanh, đưa nó hòa tan bảo." "Là." Hệ thống đáp. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo lưu quang từ Lâm Diệp Tú trong tay bắn nhanh mà ra, chính là cái kia tiên kiếm thạch biến thành quang mang. Hệ thống bắt đầu lợi dụng tiên kiếm thạch tiến hành thăng cấp sát na, toàn bộ tông môn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình kéo vào hỗn độn chi cảnh. Trong chốc lát, nồng hậu dày đặc mây mù từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, cấp tốc tràn ngập đến mỗi một hẻo lánh. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng tông môn trụ sở bài, kiếm tháp, hắc thạch tiểu lộ, trong lúc thoáng qua liền bị trắng xóa mây mù thôn vệ, các đệ tử thân ở trong đó, trước mắt chỉ còn hoàn toàn mông lung, dù là hai tay ở trước mắt vung dậy, cũng khó có thể nhìn thấy năm ngón tay. Đây là thế nào, làm sao ta một chút liền lầm vào trong mây mù? Sư minh ngươi có thể nghe thấy sao? Sư đệ ta có thể nghe thấy. Đạo kiếm tông các đệ tử ngây người tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều bị cái này làm cho người rung động mây mù sợ ngây người. Mọi người ở đây thất kinh thời khắc, một đạo lộng lây chói mắt hào quang năm màu như là một viên lưu tinh, từ phù sinh tiểu trúc bên trong bắn nhanh mà ra. Nó xẹt qua đỉnh đầu của mọi người, thẳng đến Vạn Kiếm Sơn mà đi, tinh chuẩn rơi vào Vạn Kiếm Sơn bên cạnh khối kia cổ lão mà trở mặt vấn kiếm thạch bên cạnh. Chương 232, Tiên kiếm bi cùng trừ ma kiếm trường, 1, chương 232, Tiên kiếm bi cùng trừ ma kiếm trường, 1, cái này tiên kiếm thạch hào quang tựa hồ cùng vấn kiếm thạch ở giữa tồn tại một loại nào đó tự nhiên ăn ý, vừa mới tới gần, tựa như cùng dạo con trở về nhà bình thường, chậm rãi thẩm thấu tiến vấn kiếm thạch cái kia cứng cỏi mà băng lãnh thạch thể bên trong. Trong mấy mắt, vấn kiếm thạch bị kích hoạt, nguyên bản ảm đạm vô quang mặt ngoài bộc phát ra mãnh liệt mà hào quang chói sáng, phản phất một vòng tần sinh thái dương tại Vạn Kiếm Sơn bên cạnh từ từ bay lên. Tia sáng này ẩn chứa cường đại mà cổ lão kiếm ý lực lượng, lấy vấn kiếm thạch làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, Vạn Kiếm Sơn chung quanh cái kia lít nha lít nhít, cắm đầy ngọn núi vô số thanh kiếm giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, nhao nhao kịch liệt rung động đứng lên. Thân kiếm ông tác hưởng, cùng vấn kiếm thạch quang mang hô ứng lẫn nhau, giống như đang hoan hô nhảy cẫng, lại như tại biểu đạt đối với cỗ này tân sinh lực lượng thần phục. Nhưng mà, trận này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị tới đột nhiên, đi đến cũng cực kỳ cấp tốc. Chỉ một lát sau công phu, cái kia tràn ngập toàn bộ Đạo Kiếm Tông mây mù tựa như cùng bị một trận cuồng phong quét sạch mà qua, biến mất vô tung vô ảnh. Quang mang cũng dần dần ảm đạm đi, Vạn Kiếm Sơn chúng quanh kiếm trận từ từ khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia vấn kiếm thạch ẩn ẩn tản ra một cỗ càng thêm thâm thúy khí tức, phản phất tại nói vừa rồi trải qua kỳ diệu thủy biến. Tiên Trọng Quốc, Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành đứng bình tĩnh tại Đạo Kiếm Tông trên đường xuống núi, không dám bước ra nửa bước. Nguyên bản quen thuộc Đạo Kiếm Tông, giờ phút này phảng phất bị một tấm lụa mỏng mây mù bao phủ, mấy người bọn họ cảm giác một loại khó nói nên lời biến hóa lặng yên tràn ngập ở trong không khí. Tiên Trọng Quốc cao mày, quay đầu nhìn về Vương Lạc Hành, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Trước tiên mở miệng nói: Lao Vương, đây là có chuyện gì? Ta chưa bao giờ ở chỗ này cảm thụ qua kỳ lạ như vậy không khí. Lý Ngọc Đường cũng là mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói: Vương chân nhân, Tiền chân nhân, tình hình này thật sự là quỷ dị. Linh thức phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, ngũ giác cũng gần như mất linh, trước mắt đều là mênh mông mây mù, căn bản thấy không rõ bốn bề tình huống. Đây rốt cuộc là loại nào tiên gia thủ đoạn? Vương Lạc Hành sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt tại bốn phía trong mây mù xuyên thẳng qua, ý đồ tìm kiếm huyền diệu trong đó. Hắn làm trong ba người kiến thức rộng rãi tiền bối, trầm tư một lát sau chậm rãi nói: Theo ý ta, đây cũng là có đại năng thi triển trận pháp. Cương đại như vậy mà ẩn nấp thủ đoạn, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể thi triển. Lý Ngọc Đường không khỏi liễu lưỡi, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể dễ dàng như vậy khống chế Đạo Kiếm Tông tiên địa biến hóa? Loại thủ đoạn này, đơn giản vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ là Đạo Kiếm Tông lão tổ xuất thủ? Ta muốn có lẽ vậy. Ba người ngưng thần nhí thở, lặng lặng chờ đợi lấy. Sau một lát, cái kia nồng đậm mây mù phảng phất nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, bắt đầu chậm rãi rút đi. Thời gian dần qua, Đạo Kiếm Tông cái kia quen thuộc xuống núi chi lộ lại xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, hết thảy lại khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, nhưng này cũng không hiểu rung động lại sâu sâu lưu tại bọn hắn trong tâm. Vương Lạc Hành nhìn qua cái kia lại thấy ánh mặt trời con đường, cánh mũi của hắn có chút mấp máy, tựa hồ đang cố gắng bắt trong không khí cái kia như có như không linh khí biến hóa. Sau đó chậm rãi nói ra: Các ngươi cảm thấy không có, cái này Đạo Kiếm Tông không khí cùng linh khí giống như lại biến đồng nặc. Lão Vương ngươi cũng đã nhận ra, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta, cái này Đạo Kiếm Tông linh khí trở nên càng thêm nồng nặc, mà lại những hoa cỏ này cây cối đều rất giống càng linh động một chút. Tiền Trọng Quốc nhẹ giọng phụ họa, ánh mắt của hắn tại bốn phía trên hoa cỏ lưu luyến, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Chỉ gặp cái kia nguyên bản liền thanh thúy tươi tốt linh thực, giờ phút này phiến lá càng thêm xanh biếc biếc, giống như là bị một tầng ôn nhuận vầng sáng bao phủ, ẩn ẩn tản ra sinh cơ giạt giáo khí tức. Trên cánh hoa hạ xương lóng ánh sáng long lanh, lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất tại nói linh khí tầm bổ dưới vui vẻ. Đúng vậy a. Lý Ngọc Đường hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê, như vậy nồng đậm lại linh động linh khí, đối với tu luyện vô cùng hữu ích. Lý gia chủ, cảm giác của ngươi hẳn là đúng. Trừ bị kia, còn có ai có thể có thực lực như thế? Đây cũng không phải là thần thông, đây quả thực là thần tích. Cái này Đạo Kiếm Tông biến hóa viễn siêu bọn hắn nhận biết, để mấy người không biết làm thế nào, nhưng bọn hắn biết loại này cải thiên hoán địa lực lượng, ít nhất cũng phải là tiên nhân mới được. Bọn hắn đồng thời đưa ánh mắt nhìn phía Đạo Kiếm Tông phía sau núi. Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, Lâm Huyền Tĩnh đang cùng mấy vị đệ tử chân truyền an bài sắp đến thu đồ đệ đại điện công việc. Giữa lời nói, dị biến nảy sinh. Trong chốc lát, nồng đậm mây mù như mãnh liệt như thủy triều từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, thoáng qua liền đem Minh Nguyệt Đàm thậm chí toàn bộ Đạo Kiếm Tông bao phủ. Mây mù bao phủ, ánh mắt quét qua chỗ đều là hỗn độn, phản phất bị đẩy vào vô tận hư không. Sư phụ, Lâm Huyền Tĩnh mặc dù cũng cảm thấy chấn động, nhưng vẫn trầm giọng nói, vì sư biết, như vậy dị tượng, xác nhận lao tổ thi triển thần thông. Cử động lần này nhất định có thâm ý, chúng ta trước nguyên địa bất động, đối với vân sương mù tán đi, chúng ta lập tức tiến về phù sinh tiểu trúc bái phòng lão tổ, đến lúc đó liền có thể biết được hết thảy nguyên do là. Sư phụ. Phù sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú đại gia giống như ngã chồng vó nằm trên ghế, một cái chân còn không an phận khoác lên trên lan can đung đưa, hiển nhiên như cái ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ, ai có thể nghĩ tới hắn chính là cái kia bị hệ thống khóa lại thiên tuyển chi từ đâu. Bất quá ngay tại hắn nửa mê nửa tỉnh ở giữa, quanh thân đột nhiên nổi lên một trận như có như không, tựa như đom đóm ánh sáng nhạt giống như nhàn nhạt khí thế. Trong một lát, một đạo phảng phất từ cửu lũ địa ngục truyền đến lại dẫn mấy phần điện tử hợp thành âm sắc cảm giác hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn ầm vang vang lên. Ký chủ, lần này thăng cấp đã hoàn tất, tiên kiếm thạch đã dung nhập vấn kiếm thạch bên trong. Lâm Diệp Tú một cái giật mình ngồi dậy, con mắt trừng giống như trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, mặt mũi tràn đầy không thể tin. À, lần này nhanh như vậy? Tốt, không tệ không tệ, hệ thống này cuối cùng làm người hồi sự tình. Nhưng mà còn chưa chờ hắn từ phần này trong vui sướng hoàn toàn lấy lại tinh thần, hệ thống cái kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm lần nữa lanh khốc vang lên, tuyên bố nhiệm vụ mới. Tông môn nội tình. Lần này nhiệm vụ yêu cầu, Đạo Kiếm Tông đổ tôn 20 danh đạt đến tử phụ cảnh, 10 tên đạt tới thần thông cảnh, 1 tên đến nguyên anh cảnh. Thời gian không hạn chế, ban thưởng, tiên kiếm bi. Lâm Diệp Tú nghe chút, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ reo lên, hệ thống cái này tiền kiếm bi có làm được cái gì à? Ngươi cũng đừng lại cầm chút vô dụng đồ chơi đến lừa phỉnh ta, lần trước cái kia tiên kiếm thạch chính là cho các đồ tôn dùng, ta một chút tác dụng không có. Hệ thống trầm mặc một lát, tựa hồ đang nổi lên như thế nào tìm từ, một lát sau mới không nhanh không chậm nói, tiên kiếm bi, ngày kia hỗn độn linh bảo. Thác ấn tiên kiếm bi văn tự khả trấn tiên quốc quốc vận, tiên kiếm bi tại đạo kiếm tông bên trong ký chủ có thể dùng hắn trấn áp tiên nhân, còn thừa công năng xin mời ký chủ thu hoạch được ban thưởng sau tự hành hiểu rõ. Chương 232, tiên kiếm bi cùng trừ ma kiếm chương 2, chương 232, tiên kiếm bi cùng trừ ma kiếm chương 2, hệ thống gì? Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần, ngươi nói là tại đạo kiếm tông bên trong, ta có thể tiên kiếm bi khả trấn tiên nhân. Lâm Diệp Tú kích động hỏi. Đúng vậy, ký chủ, ngài khống chế tiên kiếm bi xác thực nhưng tại đạo kiếm tông bên trong trấn áp tiên nhân, bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là ký chủ nhất định phải đạt tới trường sinh quyết tầng thứ 2, mới có thể thôi động tiên kiếm bi.
Tốt, 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 đồ tốt, đồ tốt. Ta vô địch phạm vi rốt cục làm lớn ra sao?
Lâm Diệp Tú hưng phấn đến thẳng xoa tay, trong mắt lóe ra tự tin ánh mắt, phản phất đã thấy chính mình bằng vào tiên kiếm bi tại đạo kiếm tông bên trong hô phong hoán vũ, uy chấn bát phương chẳng cảnh. Ha ha, ta liền biết hệ thống này mặc dù thỉnh thoảng lừa ta một chút, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể cho ta đến điểm ngạc nhiên. Cái này tiên kiếm bi một khi có thể phát huy tác dụng, nhìn ta tại đạo kiếm tông bên trong đại sát tứ phương, hắn tại nguyên chỗ đi qua đi lại, càng nghĩ càng kích động, nụ cười trên mặt đều nhanh ngoắc đến mang hai con. Bất quá cái này trường sinh quyết tầng thứ 2 cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới, xem ra ta phải thêm chút sức tu luyện. Ân, thu đồ đệ đại điện sau khi kết thúc, ta liền bắt đầu bế quan tu luyện, không đạt tới tầng thứ 2 thể không bỏ qua. Những này các đồ tôn cũng phải để bọn hắn chăm chỉ tu luyện, ta cũng không muốn ta đều trường sinh quyết tầng 2 bọn hắn còn chưa tới thần thông cảnh hưng phấn qua đi. Lâm Diệp Tú nhìn về phía bảng hệ thống. Linh thạch 152 ức, linh tinh 80 ức, vật liệu 78 vạn cái, pháp bảo 3 vạn cái, đan dược 51 vạn quả, phù lục 32 vạn tấm. Sùng vật, Thổ Long, Diệt Thế Kỳ Lân. Lâm Diệp Tú, Đạo Kiếm Tông 6 đời lão tổ, Lâm gia lão tổ. Thọ nguyên 1.0745. Tông môn, Đạo Kiếm Tông. Trạng thái, tiên khí như xương. Lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim 40.2 triệu, trước mắt 1.0554042 chưa đầy đủ. Linh thạch 4 triệu quả, trước mắt 251 ức thỏa mãn. Tín ngưỡng 10 triệu điểm, trước mắt 9 triệu điểm, chưa đầy đủ. Dị tộc hồn ấn 1000 cái, trước mắt không cái chưa đầy đủ. Tông môn nhân số, đời chữ huyền 3 người, chữ linh bối 7 người, đệ tử nội môn 49 người, đệ tử ngoại môn 3000 người, đệ tử tạp dịch 4.620 người, đệ tử ký danh 180 người, vân miểu hạc 10 cái. Tông môn kiến trúc, đại điện 4 cấp, sơn môn trụ sở bài 4 cấp, nhiệm vụ các 4 cấp, chấp pháp các 4 cấp, kiên trì chi lộ 4 cấp, linh điền 4 cấp, phòng luyện đan 4 cấp, đúc kiếm phòng 4 cấp, phòng luyện khí 4 cấp, công pháp các 4 cấp, thiên kiêu đài 4 cấp, thiên truy bách luyện tháp đặc thù 4 cấp, tài hoa hoành giật tháp đặc thù 4 cấp, vạn kiếm sơn 4 cấp, minh nguyệt đàm 4 cấp. Danh vọng, danh chấn đại tần. Công pháp, trường sinh quyết, thanh liên kiếm quyết, thiên diễn tam thập lục chủ y. Thần thông, không. Vũ khí, tuế nguyệt kiếm trong phong ấn đảo hoa kiếm. Cảnh giới, trường sinh quyết 1 tầng, thanh liên kiếm quyết nhập môn. Đệ tử, không. Vốn đang tại đắc ý tưởng tượng lấy thu đồ đệ đại điện, ra ngoài đi bộ một chút, ở trước mặt mọi người vì phong lấm liệt, cái ép Lâm Diệp Tú, đột nhiên bị hệ thống biểu hiện số liệu kéo về thực tế. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia tản ra u quang bảng hệ thống, kéo cuống họng lớn tiếng hỏi, "Hệ thống, lần sau thăng cấp cần dị tộc này nguồn ấn 1000 nhỏ, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì mà?" Hệ thống cái kia không tình cảm chút nào điện tử âm lập tức băng lên, "Ký chủ, tu luyện dị tộc công pháp mỗi một người tu sĩ trên thân đều ẩn chứa dị tộc nguồn ấn, bởi vì tu vi cao thấp khác biệt, nguồn ấn số lượng cũng đều có khác biệt. Cho nên, chỉ cần chém giết tu sĩ dị tộc, liền có thể từ trên người bọn họ hấp thu đến hồn ấn." Lâm Diệp Tú nghe chút, con mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng phát điên, "Cho ăn, hệ thống, ngươi có phải hay không cố ý chỉnh ta? Ta tu vi thấp như vậy, đều không muốn ra ngoài, làm sao có thể cảm giác được tu sĩ dị tộc đâu? Ngươi đây không phải cho ta đói ăn bánh vẽ sao?" "Ký chủ, ngài hệ thống không gian trong tài liệu còn có cái kia trừ ma thạch, chỉ cần đạo kiếm tông đệ tử nắm giữ trừ ma thạch luyện chế vật phẩm, tại ở gần dị tộc hoặc là tu sĩ dị tộc lúc liền có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại à?" "Thì ra là thế, còn có bực này kỳ diệu đồ vật." Lâm Diệp Tú nao nao, gãi đầu một cái, lập tức kịp phản ứng. "Hệ thống, ta cho là ngươi là rất đơn thuần, không nghĩ tới đúng rồi, ta giống như nhớ kỹ lúc trước ta điều khắc đào diệp lúc, ngươi nói cây đào lá cũng có cùng loại ẩn nấp cảm giác công hiệu đúng không? Nó có thể dùng để cảm giác tu sĩ dị tộc, có đúng không?" "Đúng vậy ký chủ, ngài trí nhớ thật tốt." "Đi, ta đã biết." Lâm Diệp Tú bước cảm, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, nảy ra ý hay. "Cái này trừ ma thạch thôi, ta hệ thống trong không gian có hết mấy bản mai, hắc hắc, vừa vặn có thể làm thành kiếm chương ở phía trên in lên đạo kiếm tông chuyên môn đồ án, sau đó đại lượng cấp cho tất cả đạo kiếm tông đệ tử không trải qua biên cái cố sự cứ như vậy, không chỉ có thể giải quyết ta thu hoạch dị tộc hồn ấn nan đề, còn có thể để các đồ tôn có tông môn lực ngưng tụ, cũng có thể càng làm tốt hơn tông môn bán mạng, tăng lên toàn bộ đạo kiếm tông thực lực, quả thực là nhất cử lưỡng tiện a. Ta thật là một cái thiên tài, ha ha ha." Lâm Diệp Tú vừa nghĩ tới chính mình tuyệt diệu kế hoạch nhịn không được cười ra tiếng, phản phất đã thấy vô số dị tộc hồn ấn tràn vào hệ thống. Hắn biết rõ, bây giờ cái này tiên huyền giới nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, thế lực khắp nơi giao thoa tung hành, nhất định phải đề phòng tại chưa xảy ra. Đang lúc hắn nghĩ ngợi cách đối phó lúc, ngoài viện truyền đến thanh âm thanh thúy, Đồ Tôn Lâm Huyền Tĩnh, Linh Lỗi, Linh Phong đến đây bái kiến lão tổ. Lâm Diệp Tú khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hoặc ta những này đồ tôn ngược lại là nhu thuận hiểu chuyện, tới đúng lúc ta vừa mới chuẩn bị gọi Linh Lỗi tới bắt lấy trừ ma thạch chế tạo kiếm chương còn nói an bài xong xuôi phải chú ý tu sĩ dị tộc, kết quả hiện tại bọn hắn liền đến tiến. Lời nói rơi xuống, Lâm Diệp Tú vung tay lên, cánh cửa khẽ mở, Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Tư xuất lĩnh lấy 7 vị đệ tử chân truyền chậm rãi đi vào trong viện. Trong tiểu viện, hay là như thường ngày bình thường mây mù lở lở, đại đạo thanh âm, đạo tác thần vận quanh quẩn, phảng phất tiên cảnh. 9 người tiến vào tiểu viện nhìn xem Lâm Diệp Tú thân mang một bộ áo trắng tung bay theo gió, thần sắc nghiêm túc dáng người càng cung kính. Đồ Tôn bái kiến lão tổ. Đồ Tôn bái kiến lão tổ. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đến rất đúng lúc, lão tổ ta tu luyện đằng sau hình như có nhận thấy, hiện hữu một số việc cần an bài các ngươi đi làm. Lâm Huyền Tĩnh tiến lên một bước, vì một chân trên đất, ôn quyền nói, lão tổ xin phân phó, Huyền Tĩnh nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Còn lại Đồ Tôn cũng nhao nhao bắt trước, đồng nói, chúng ta nguyện ý nghe lão tổ phân công. Lâm Diệp Tú ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xem thấu thời không, hắn trầm giọng nói, Huyền Tĩnh à, ngươi cũng đã biết, thiên địa sơ khai, hồng mông phân hóa, hỗn độn chi khí quần quần chưa ngừng, vạn vật bắt đầu. Càn khôn phảng phất ngủ say cự thú, tại trong vô tận hư không ẩn nút. Các loại tinh thần ảm đạm vô quang, ẩn vào mây đen đằng sau ta thiên huyền giới vốn là rộng lớn vô ngần huyền hoàng đại thế giới một bộ phận, lại bởi vì một trận thượng cổ hạo kiếp, đánh thiên địa biến sắc, thiên huyền giới cũng biến thành tiểu thế giới tàn phá, trở thành nhân tộc nghỉ lại chỗ một trong chương 233, dừng đại lừa dối, một, chương 233, dừng đại lừa dối, một, lao tổ, là dạng gì thượng cổ hạo kiếp? Mấy trăm ngàn năm trước đó phong dị đại kiếp. Phong dị đại kiếp? Đúng vậy. Huyền hoàng đại thế giới có, phàm, tiên, yêu, ma, thần mà phong dị đại kiếp, tên như ý nghĩa, chính là phong ấn dị tộc đại kiếp, dị tộc chỉ chính là lục huyết minh tộc. Bọn hắn không thuộc về bất luận cái gì giống loài, bọn hắn tồn tại, như là cao treo ở thế gian diệt thế bóng ma, làm cho huyền hoàng đại thế giới tam giới chúng sinh đều là lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Tộc đàn này trời sinh liền có được siêu phàm nhập thánh giống như cường hãn thể phách, nó thân thể giống như tinh thiết đổ bê tông, không thể phá bỡ. Phổ thông pháp thuật tại chạm đến thân thể bọn họ trong nháy mắt, tựa như cùng đụng phải vô hình tường đồng vách sắt, pháp thuật quang mang trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nổi lên phong dị đại kiếp lên lúc, bọn hắn như thủy triều màu đen giống như quét sạch huyền hoàng đại thế giới, những nơi đi qua, thành quét sụp đổ, khói lửa đoạn tuyệt. Trong thôn xóm, tiếng khóc chưa lên liền đã bị huyết tinh bao phủ, nam nữ lao hấu đều là biến thành huyết thực, thân thể tàn phế khắp nơi trên đất, huyết tinh chi khí ngút trời che lớp mặt trời đại đường tiên quốc biên cương thủ vệ chi tu sĩ, mặc dù anh dũng chém giết, nhưng nó phổ thông pháp bảo khó tổn hại lục huyết minh tộc mấy may, bất quá trước mắt, tiêu ra máu vậy cương chẳng. Hóa thành oan hồn dã quỷ càng đáng sợ là bọn hắn sau khi chết còn bị lục huyết minh tộc quái vật nuốt dưới cửu u, phong đô chấn động, thập điện diêm vương tề tụ, muốn đọc qua sinh tử bộ, muốn tìm khắc chế chi pháp, đã thấy sổ ghi chép bên trên các loại thuật pháp đều là nơi này lúc mất đi hiệu lực, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn mực ngấn tiên đình phía trên, tiên đế hù dọa, gấp triệu chúng tiên nghị sự, chư tiên chấn động phương tây Phật quốc, ba thế Phật tiện sướng liền ngưng, A Di Đà Phật thương xót chúng sinh, muốn lấy Phật quang siêu độ bọn này mê thất ma tính linh hồn, lại bị cái kia mãnh liệt huyết sát phản chấn, kim liên tàn lùi lúc này tuyệt cảnh, ta đạo kiếm tông đạo tổ Lý Bá Dương. Thân phụ thương sinh chi vọng, từ đạo kiếm tông thánh địa trong kiếm mộ, tỉnh lại cái kia thượng cổ ngủ say chi thần minh, thương sinh kiếm nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Diệp Tú dừng một chút, nhớ tới thanh kia nổ không ra pha kiếm. Kiếm này thân kiếm pha tạm, ẩn dấu tuế nguyệt tăng thương, lại tại Lý Bá Dương lấy đạo gia công đức thánh thủy rèn luyện, chúng sinh niệm lực chú hồn phía dưới, phun ra quang hoa chói mắt, đúng như tảng sáng ánh rạng đông, vạch phá vô tận đêm tối đạo tổ kiếm đạo song tu cầm kiếm mà lên, kiếm minh cửu tiêu, hạo nhiên kiếm khí lôi kéo khắp nơi, tại cửu thiên thập địa cùng lục huyết minh tộc các chiến đạo tổ vô cực đạo kiếm nó kiếm chiêu hùng hồn bao la hùng vĩ, mỗi một kiếm đều là ẩn chứa thiên địa chí lý, dẫn động tinh thần lệnh vị trí, sơn hà chấn động, sau cùng mấy vị thánh nhân sánh vai, giết đến cái kia lục huyết minh tộc quỷ khóc sói gào, huyết hải cuồn cuộn, thiên hôn địa ám ở giữa, càng khôn gần như sụp đổ trải qua một phen thảm liệt chém giết, cuối cùng tại vực ngoại tinh không cốc đem lục huyết minh tộc lại lần nữa phong ấn. Nhưng thánh nhân cũng bởi vì lực chiến trọng thương, không thể không lưu lại chấn áp phong ấn, để phong dị tộc phá phong lại không ngờ đến, chỗ tối sớm có bị giết huyết minh tộc âm thầm truyền bá công pháp tu sĩ dị tộc, ẩn nút chờ thời bọn hắn thừa dịp thánh nhân chấn áp, tam giới nguyên khí đại thương thời khắc, những dị tộc tu sĩ này đột nhiên gây khó khăn. Bọn hắn công pháp quỷ dị, hỗn hợp lục huyết minh tộc tà túy chi lực cùng công pháp cường đại, từ đó thế công lăng lệ. Bọn hắn tàn bạo bất nhân, tùy ý tàn sát ta nhân tộc bách tính, hủy ta nhân tộc sông núi linh mạch, hút ta nhân tộc tùy sống trong lúc nhất thời. Huyền hoàng đại thế giới lại đốt chiến hỏa, chư phái tu sĩ liều chết chống cự, lại là tiếng la giết cùng rú thảm xen lẫn. Thiên địa bị huyết khí lại lần nữa nhuộm đỏ, hôn mê không ánh sáng. Bách tộc tu sĩ chiến pháp bảo pha thoái, linh quang ảm đạm có thể dị tộc công pháp, cảnh giới tu luyện nhanh chóng, tu vi cao người có thể hút tu vi. Thấp người khí vận pháp lực cái này cũng dẫn đến bình thường tu sĩ liên tục bại lui. Trận này tận thế chi chiến, thẳng giết đến sơn hà phá thoái, nhật nguyệt vô quang lại bởi vì quả bất địch chúng, phòng tuyến dần dần tan tác mà chúng ta chỗ thiên huyền giới chính là chiến trường một chỗ. Tại vô tận trinh phạt cùng phá hư bên dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, các loại linh mạch đoạn tuyệt, vết nước không gian giang khắp nơi, thiên địa màng thai phá thoái không chịu nổi, cuối cùng tại một trận kinh thế động địa đại chiến bên trong, bị một vị đạo kiếm tông lão tổ phong ấn tại thời không loạn lưu chỗ sâu, lấy người bảo lãnh tộc hương hỏa bất diệt nói đến chỗ này, Lâm Diệp Tú có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia bi phẫn. Thiên huyền giới bên ngoài tu sĩ dị tộc đối với ta nhân tộc huyết mạch vẫn luôn nhìn chằm chằm, như toan diệt ta nhân tộc đạo thống,
đem ta nhân tộc bức đến tuyệt cảnh. Những này các đồ tôn nghe nói lời ấy, đều là mặt lộ sắc mặt giận dữ, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Lâm Huyền Tinh càng là cắn chặt hàm răng, hận hận nói ra, những dị tộc tu sĩ này thực sự đáng giận, chúng ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Chính vì vậy, cho nên nói, ta mới muốn Huyền Tư ngươi trưởng quản đạo Mễ tập đoàn. Ngay sau đó thế cục quỷ quyệt, ta nhân tộc chi an nguy hệ tại mỗi một phần lực lượng ngưng tụ. Đạo Mễ tập đoàn chính là chúng ta xúc tích lực lượng, quảng nạp hiện tại nơi mấu chốt đạo Mễ bách hóa, đạo Mễ tiểu điếm, đạo Mễ ngân hàng, đạo Mễ gia viên như vậy bố cục, chỉ vì một cái mục đích, để thiên hạ tu sĩ đều có thể có cơ hội tiếp xúc cũng tu ta đạo kiếm tông công pháp, ta đạo kiếm tông công pháp bác đại tinh thông, càng có thể khắc chế tu sĩ dị tộc, nếu có thể lưu truyền rộng rãi, nhất định có thể tăng lên ta nhân tộc thực lực tổng hợp, đến lúc đó thì sợ gì tu sĩ dị tộc xâm phạm. Huyền Tư ta tin tưởng, lấy tài năng của ngươi cùng trí tuệ, nhất định có thể không phụ nhờ vả, dẫn dắt đạo Mễ tập đoàn đi về phía huy hoàng, vì ta nhân tộc phồn bình hưng thịnh lập xuống chiến công hiển hách. Tạ lão tổ. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, tiếp tục nói, lão tổ ta gần nhất thần du đằng sau, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện, thiên huyền giới hiện tại cũng có dị tộc tu sĩ ẩn hiện, ta biết rõ ở trong đó nguy cơ. Có thể lão tổ ta thực sự quá mạnh, nếu như ta trực tiếp động thủ, chỉ sợ phong ấn sẽ như vậy phá toái thế, nhưng là ta đạo kiếm tông lão tổ phong ấn còn tại, bọn hắn chỉ có thể thẩm thấu chậm chậm mưu toan bây giờ, ta cần các ngươi phòng ngừa chủ đạo, tức giận phân đấu, vì nhân tộc tương lai mà chiến, vì nhân tộc tôn nghiêm mà chiến. Lão tổ yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng tuyệt không lùi bước. Vì nhân tộc mà chiến, là chúng sinh mà chiến. Các đồ tôn thanh âm tự tin mà vang dội, tại Phù Sơn tiểu trúc trên không vang vọng thật lâu. Giờ phút này, tại mọi người trong mắt, lão tổ đứng ở trước mặt mình, tuổi trẻ trên khuôn mặt mang theo tuế nguyệt cảm giác tăng thương, lại khó nén cái kia cô uyên đỉnh nhạc chỉ khí độ. Mà Lâm Diệp Tú thâm thúy đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới một đám thần sắc khác nhau đồ tôn, khẽ gật đầu, hắn biết hắn lừa dối thành công. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, hôm nay đã phát sinh sự tình liên quan đến ta đạo kiếm tông chi an nguy, thậm chí cả nhân tộc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Các ngươi cần lấy thiên đạo lời thể phát thệ, đem việc này chôn sâu đáy lòng, tuyệt không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần, nếu không ắt gặp thiên đạo thân tử đạo tiêu trừng phạt, hình thần câu diện, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi nỗi khổ. Chương 233, dừng đại lừa dối 2, chương 233, dừng đại lừa dối 2. Vừa dứt lời, mấy vị đồ tôn liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt, sau đó đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Cao giọng nói, lão tổ, ta Lâm Huyền Tĩnh, Linh Giao, Linh Cương nguyện đem tính mạng phát thệ, chuyến hôm nay tuyệt không lộ ra nửa phần, nếu có tuân thể này, nguyện thụ thiên đạo hạ xuống thiên lôi banh đỉnh, linh hồn tiêu đốt chi phạt, để cho ta tại vô tận trong thống khổ hôi phi yên diệt. Nói xong, mấy người trên thân đều là dâng lên một cỗ nhàn nhạt linh lực ba động, lời thề chi lực như là thực chất hóa phù văn, quanh quẩn tại bọn hắn quanh thân, thật lâu không tiêu tan, hiển nhiên là đem lời thề khắc sâu vào trong lòng, không dám có chút lười biếng. Tốt, đứng lên đi. Lâm Diệp Tú thấy vậy, thỏa mãn khẽ quát một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Tạ lão tổ. Ân. Lập tức, Lâm Diệp Tú vung tay lên, một đạo lưu quang hiện lên, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Hắn nhìn về phía đứng phía trước hàng linh lỗi, thần sắc lo lắng nói: "Linh lỗi, nhẫn chữ vật này nội tàng có mấy vạn mai vô cùng chân quý trừ ma thạch, khối đá này chính là tông ta tiền bối trải qua vô số gian khổ, xâm nhập cái kia hiểm tượng hoàn sinh ma quật tuyệt địa, cùng các loại yêu quân liều chết tranh đấu sau đoạt được mỗi một mai trừ ma thạch đều là ẩn chứa cường đại mà thuần túy linh lực ba động, lại đối với tu sĩ dị tộc cái kia tà ác khí tức âm hàn cực kỳ mất cảm, chính là tông ta phân rõ tu sĩ dị tộc một chỗ dựa lớn. Các ngươi cần lấy đây là cơ, tỉ mỉ chế tạo kiếm trường, cũng in lên ta đạo kiếm tông đặc hữu phù văn đồ án, đến lúc đó, tông ta đệ tử đeo này kiếm trường, một khi tới gần tu sĩ dị tộc, kiếm trường liền sẽ phát nhiệt cảnh báo, nó nhiệt độ cao thấp cùng khoảng cách tu sĩ dị tộc xa gần tương quan. Như vậy, mới có thể để cho ta tông đệ tử tại nguy cơ này tứ phía thế đạo bên trong có chỗ phòng bị, khỏi bị tu sĩ dị tộc cái kia xuất kỳ bất ý tập kích chi hại, giữ được tính mệnh an nguy. Linh lỗi thân hình hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay cung kính tiếp nhận nhận chữ vật, cảm thụ được trong đó cái kia bàng bạc mà nội liễm linh lực ba động. Trầm giọng nói, là lão tổ. Đồ tôn minh bạch, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ lão tổ nhờ vả. Dù là hao hết tâm huyết, cũng muốn đem cái này kiếm chương chế tạo hoàn mỹ vô khuyết, trở thành tông ta đệ tử chống cự tu sĩ dị tộc một đại lợi khí. Ân, minh bạch liền tốt. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, thần sắc hơi chậm, nói tiếp, còn có, các ngươi trên thân mang những lá cây này, là ta lấy vô thượng pháp lực, thu thập cái kia hỗn độn sơ khai lúc liền đản sinh lăng tiêu cổ mục lá, lại tá lấy các loại chân quý thiên tài địa bảo, trải qua 9981 nói tự luyện chế mà thành, không chỉ có thể ẩn nấp tu vi của các ngươi cảnh giới, khiến cho không bị ngoại nhân tùy tiện nhìn trộm, giống như một tầng vô hình bức tường ngăn cản, ngăn cách hết thảy dò xét. Chi lực còn có cảm giác tu sĩ dị tộc công hiệu thần kỳ. Một khi dị tộc tới gần, lá cây liền sẽ có chút rung động, tản mát ra một hơi khí lạnh, nhắc nhở các ngươi nguy hiểm sắp tới. Các ngươi cần phải tùy thân mang theo, thời khắc bảo trì cảnh giác, quyết không thể có chút lười biếng. Cái này có lẽ sẽ thành các ngươi tại sống chết trước mắt cây cỏ cứu mạng. Là lão tổ, chúng ta minh bạch. Lão tổ, ta không có đâu. Huyền Tư, ngươi có liêm tức ngọc bội, cây đào này lá cũng liền có thể không cần lão tổ. Tin tưởng lão tổ. Còn có một chuyện lúc này, một mực trầm mặc không nói Huyền Tư tiến lên một bước, Huyền Tư cung kính hướng Lâm Diệp Tú chắp tay hành lễ, sau đó mở miệng nói, lão tổ, gần đây Trung Châu Tiền gia cùng Phượng Ngô Châu Lý gia đều đến ta đạo kiếm tông làm khách, mà thần thông kia tán tu Vương Lạc Hành càng là nhiều lần thành khẩn muốn cầu kiến lão tổ ngài, việc này không biết lão tổ dự định gặp bọn họ sao. Nghe Huyền Tư lời nói, Lâm Diệp Tú trong đôi mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác thần sắc, sau đó lâm vào ngắn ngủi trong suy tư. Tại cái này tĩnh mịch trong không gian, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ, chỉ có Lâm Diệp Tú tay áo lắc nhẹ, sợi tóc theo gió mà động. Sau một lát, Lâm Diệp Tú chậm rãi mở miệng nói, nếu bọn hắn thành tâm thành ý muốn gặp ta, vậy ta liền lòng từ bi gặp bọn hắn một chút đi. Huyền Tư Đồ Tôn, chờ một chút các ngươi sau khi trở về, liền để bọn hắn đến đây phụ sinh tiểu trúc bái kiến ta đi. Là, lão tổ. Huyền Tư cung kính đáp, hắn biết rõ lão tổ tính tình cùng quyết định, từ trước tới giờ không dám có nửa phần lười biếng. Lâm Diệp Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt người ngoài chính mình bây giờ đã là Đạo Kiếm Tông lão tổ, trải qua vô số mưa gió, tu vi đã là tiên nhân, hẳn là cực ít ở trước mặt mọi người lộ diện. Thế nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết. Chính mình ra ngoài vậy khẳng định là không có khả năng đi ra, hiện tại ai cũng đánh qua, nhưng để bọn hắn chính mình tiến đến phụ sinh tiểu trúc vẫn là có thể. Lâm Diệp Tú thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc mà trang trọng, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, "Huyền Tĩnh Đồ Tôn a, ta Đạo Kiếm Tông đã vì nhân tộc chính thống, lại truyền thừa đến nay, trải qua mưa gió, từ đầu đến cuối gánh vác thủ hộ nhân tộc căn nguy, truyền thừa chính đạo trọng trách. Tông môn hương suy vinh nhục đều là trong một ý nghĩ bây giờ, tu sĩ dị tộc sắp trở về chốn cũ, thiên hạ dung chuyển, tông ta trong loạn thế này càng ứng trở thành nhân tộc chủ cột vững vàng. Mà ham muốn hương tông môn, thực lực nhân tài làm đầu tại chiêu thu đệ tử một chuyện bên trên, càng ứng nghiêm ngặt giữ cửa ải, cần phải chọn lựa tâm tính tuyệt hảo. Thiên phú xuất chúng hạng người Huyền Tĩnh Đồ Tôn, ngươi trước đây sở định chiêu thu đệ tử điều kiện, trên đại phương hướng cũng không vấn đề, nhưng hôm nay tình thế nguy cấp, vì hấp dẫn càng nhiều nhân tài ưu tú gia nhập ta Đạo Kiếm Tông, ban thưởng còn cần tiến một bước để cao nói." Lâm Diệp Tú lần nữa phất tay. Mấy đạo hào quang lóe lên, mười mấy mai nhẫn chữ vật xuất hiện. "Những linh thạch này linh tinh, các ngươi cầm lấy đi, một thì để mà tăng lên tự thân tu vi, tại cái này sắp đến trong loạn thế, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có thể tốt hơn thủ hộ tông môn cùng tộc nhân thứ hai làm chiêu thu đệ tử ban thưởng, cần phải nắm chặt thời gian tu luyện, tăng thực lực lên, để ứng đối sắp đến nguy cơ. Nhớ kỹ, ta Đạo Kiếm Tông vinh quang cùng truyền thừa đều là hệ cho các ngươi chi thủ, không được phớt lờ." "Là, lão tổ." Lâm Huyền Tĩnh lần nữa chắp tay nói ra, "Lão tổ, ta Đạo Kiếm Tông 10 năm một lần thu đồ đệ đại điện sau khi hoàn thành, đến lúc đó mong rằng lão tổ có thể xuất quan, đối với mới nhập môn các đồ tôn huấn luyện dạy bảo." Lâm Diệp Tú nghe Lâm Huyền Tĩnh lời nói có chút nước mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Huyền Tĩnh ngược lại là cái biết giải quyết công việc, chính mình hồi lâu chưa tại trong tông công khai lộ diện, lần này thu đồ đệ đại điện ra mặt dạy bảo, đã có thể hiện lộ rõ ràng chính mình làm lão tổ uy nghiêm cùng quan tâm, lại có thể vững chắc trong tông lòng người, uy hiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm. Chính mình vừa vặn có thể mượn cơ hội này ở trước mặt mọi người cái bức, xoát xoát cảm giác tồn tại. "Ngươi cứ yên tâm đi chủ bị thu đồ đệ đại điện sự tình, đợi cho khi đó, lão tổ ta tự sẽ ra mặt, vì ngươi trấn trụ chẳng tử, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người không dám hành động thiếu suy nghĩ." Lâm Huyền Tĩnh nghe nói lão tổ lời ấy, trong lòng lập tức kích động không thôi. Hắn biết rõ lão tổ từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, lần này nguyện ý vì hắn thu đồ đệ đại điện sự tình tự mình ra mặt, đây là đối với hắn lớn lao tín nhiệm cùng duy trì. Hắn hốc mắt có chút phím hồng, lần nữa thật sâu cúi đầu, thanh âm hơi có chút run rẩy địa đạo, là, lao tổ. Huyền Tĩnh chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ lao tổ hy vọng, đem thu đồ đệ đại điện sự tình làm được thỏa đáng, vì ta Đạo Kiếm Tông mời chào càng nhiều nhân tài ưu tú, lớn mạnh tông ta uy danh. Chương 234, Sơn Hà Kiếm Các cùng Đạo Mễ Tập Đoàn trưởng lão, 1, chương 234, Sơn Hà Kiếm Các cùng Đạo Mễ Tập Đoàn trưởng lão, 1. Lâm Diệp Tú nhẹ nhàng phất phất tay, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ vui mừng. "Tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm Huyền Tĩnh Đồ Tôn, ngươi nhớ kỹ đem chuyện hôm nay báo cho Huyền Vũ cùng Doanh Tương Đồ Tôn, Đại Tần Đế Quốc cùng Sơn Hà Kiếm Các tương lai cũng là không thể thiếu trợ lực là, lão tổ, Đồ Tôn minh bạch." Lâm Huyền Tĩnh cung kính đáp, trong lòng đã ở suy nghĩ như thế nào đem việc này chu toàn cáo chi Huyền Vũ. Lâm Diệp Tú tiếp lấy an bài Đạo Kiếm Tông công việc, đem những này sự tình an bài tốt đằng sau, liền để mấy người rời đi phụ sinh tiểu trúc. "Đồ Tôn cáo lui." Mấy người rời đi phụ sinh tiểu trúc đằng sau, đều hóa thành lưu quang hướng phía riêng phần mình ngọn núi bay đi, chỉ có Huyền Tư hướng Vạn Linh trấn bên trên Đạo Mễ tiểu điếm bay đi, phi kiếm dưới chân quang mang càng sâu. Không bao lâu, Huyền Tư liền gõ Đạo Mễ tiểu điếm người lao tổ kia phòng xếp cửa phòng. "Ai nha?" Trong phòng truyền đến Vương Lạc Hành thanh âm. "Là ta, Huyền Tư." "A, Huyền Tư đạo trưởng, mau mời." Huyền Tư bước vào trong phòng, Vương Lạc Hành đứng dậy đón lấy, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Huyền Tư đạo trưởng, hôm nay cần làm chuyện gì?" Vương Lạc Hành nhìn xem Huyền Tư hỏi. "Vương tiền bối, ta Đạo Kiếm Tông lão tổ đã xuất quan, vừa rồi ta đã xin hỏi qua lão tổ, các ngươi có thể đi gặp hắn cái gì?" "Chúng ta có thể gặp lão tổ." Vương Lạc Hành đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra khó mà ức chế vẻ mừng rỡ, quay đầu nhìn về trên lầu hô, "Lão tiền, Lý gia chủ, chúng ta có thể gặp lão tổ." Dù sao vừa rồi bọn hắn xuống núi thời điểm, cái kia Đạo Kiếm Tông biến hóa cùng rung động, giống như kinh đào hải lãng, để hắn đến bây giờ đều thật lâu không có khả năng lắng lại, trong lòng của hắn đối với Đạo Kiếm Tông lão tổ kính ngưỡng cùng hiếu kỳ càng sâu, bây giờ nghe nói có thể nhìn thấy vị nhân vật trong truyền thuyết này, tất nhiên là kích động bản phận. "Vương tiền bối, ngươi đừng kích động như vậy a. Ta Đạo Mễ tiểu điếm tuy nói là phòng ngự không sai, thế nhưng là đó cũng là đối với trúc cơ cảnh người mà nói, đối với ngươi dạng này thần thông chân nhân, đó chính là bã đậu a. Thật có lỗi, thật có lỗi." Nhất thời quá kích động. Lúc này, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, người lao tổ kia phòng xếp đại môn bị người bỗng nhiên đẩy ra, lực trùng kích to lớn khiến cho cánh cửa kia trong nháy mắt thoát ly khung cửa, lung lay rơi xuống trong phòng khách, rơi lên một mảnh cho bụi, nguyên bản gian phòng an tĩnh lập tức lâm vào ầm ĩ khắp trốn. Lão Vương, ngươi nói là sự thật sao?
Vương chân nhân, ngươi xác định?
Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường không kịp chờ đợi cao giọng hỏi, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế hưng phấn cùng hoài nghi.
Đúng vậy, Vương Lạc Hành thần sắc chắc chắn, ánh mắt nhìn về phía đám người, sau đó nghiêng người chỉ bên cạnh, Huyền Tư đạo trưởng ngay tại bên này đâu, hắn vừa mới nói cho ta biết, tuyệt đối không sai.
Huyền sư ngẩn ngơ hay là gật đầu, thần sắc bình tĩnh mở miệng, đúng vậy.
Đám người nghe nói, lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt.
Quá tốt rồi, rốt cục có cơ hội gặp tiên nhân chân dung.
Huyền Tư thấy tình cảnh này, tựa như lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó không nhanh không chậm nói ra, mấy vị đừng quá kích động, lao tổ này phòng xếp cửa, phí tổn không ít, 300 linh thạch, các ngươi nhớ kỹ bồi một chút.
Cái gì?
Mắc như vậy?
Vương Lạc Hành nghe chút, không khỏi liễu lưỡi, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng thịt đau thần sắc.
Huyền Tư thần sắc chưa biến, nhàn nhạt giải thích nói, ta lão tổ phòng xếp vật phẩm đều là trải qua đặc thù chọn lựa cùng bố trí, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, mong rằng các vị tiền bối thoáng thu liễm một chút, chớ có lại lô mãng như thế làm việc.
Đi, chúng ta minh bạch.
Lão tiền ngươi phải đem lão tổ này phòng xếp cửa bồi bên dưới.
Vì cái gì lại là ta?
Bởi vì liền ngươi có tiền như ta.
Ba người tại khách sạn đội vàng thu thập một phen, giấu trong lòng khẩn trương cùng chờ mong, theo Huyền Tư cùng nhau bay về phía phủ Sinh Tiểu Trúc.
Trên đường đi, gió đang bên tai gào thét, lại thổi không tan trong lòng bọn họ tâm thần bất định.
Không bao lâu, liền tới đến phủ Sinh Tiểu Trúc bên ngoài.
Huyền Tư tiến lên, nhẹ nhàng gõ gõ phủ Sinh Tiểu Trúc cửa viện.
Đồ tôn Huyền Tư, mang tiền trọng quốc, Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường đến đây bái kiến lão tổ trong môn truyền đến Lâm Diệp Tú thanh âm nhàn nhạt, tiến.
Ba vị cùng ta vào đi.
Tạ ơn Huyền Tư đạo trưởng.
Huyền Tư đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào, sau lưng ba người theo sát phía sau.
Vừa bước vào tiểu trúc, bốn người chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà khí tức cổ xưa đập vào mặt, phảng phất đưa thân vào vạn cổ trong tuyệt địa, không gian chung quanh đều tựa hồ tràn ngập thần bí áp lực. Mà trước mắt Lâm Diệp Tú, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, ẩn ẩn có kiếm khí lờ lờ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tuyệt thế kiếm tiên phong phạm, loại kia lỗi lạc tại thế, công tử vô song khí chất để mấy người lòng sinh kính ngưỡng, phảng phất thế gian hết thảy mỹ hảo cùng cường đại đều hội tụ ở cả người.
Khí chẳng này, khu nhà nhỏ này,
ba người đều âm thầm kinh hãi.
Lúc này, Lâm Diệp Tú có chút nâng lên hai con ngươi, ba người chỉ cảm thấy Lâm Diệp Tú trong mắt tinh mang chợt lóe lên, tựa như trải qua tuế nguyệt lắng đọng ánh mắt phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy âm nhu quỷ kế.
Huyền Tư đồ tôn, ngươi lui xuống trước đi đi.
Lâm Diệp Tú thanh âm không cao, lại mang theo khó mà nói nên lời uy nghiêm.
Là, lão tổ.
Huyền Tư hai người cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra, đem vùng không gian này để lại cho Lâm Diệp Tú cùng trước mắt ba người.
Khi Huyền Tư cung kính lui cách tiểu viện đằng sau, trong tiểu viện không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trọng lên.
Ba người chỉ cảm thấy trước mắt Lâm Diệp Tú khí chất đột nhiên biến đổi, phản phất trong chốc lát hóa thân thành cái kia vạn cổ thương thiên, mênh mông vô ngần, cao thâm mặt chắc, tản ra vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, mà chính bọn hắn tại bực này khí thế phía dưới, nhỏ bé đến như là phù du bình thường, không có ý nghĩa, phản phất một trận gió nhẹ lướt qua đều có thể đem bọn hắn tùy tiện nghiền nát.
Liên liên nói chuyện cùng quỳ xuống đều không được, đó là thân thể bản năng kính sợ.
Mấy người trên trán không tự giác mà bốc lên mồ hôi mịn, trong lòng không gì sánh được rõ ràng minh bạch, trước mắt vị này như là thần linh giống như nhân vật, chỉ cần một cái ánh mắt lạnh như băng quét tới, liền có thể lấy tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn hồn phi phách tán, biến mất tại trong khu nhà nhỏ này, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra.
Lâm Diệp Tú lặng lặng đợi mấy giây, ánh mắt nhàn nhạt từ ba người trên thân từng cái lướt qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thanh âm kia phảng phất mang theo một loại xuyên thấu linh hồn lực lượng, nghe nói các ngươi muốn cầu kiến ta.
Lời nói mặc dù ngắn gọn, lại tại cái này nhà nho nhỏ bên trong vang vọng thật lâu.
Tại Lâm Diệp Tú mở miệng đằng sau, cái tiết như Thái Sơn áp đỉnh giống như nặng nề bầu không khí tựa hồ thoáng dịu đi một chút, bọn hắn đông cảm giác trong lòng cùng thân thể đều dài hơn dài thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cũng lòng một chút.
Lý Ngọc Đường dẫn đầu lấy dũng khí, tiến lên một bước cung kính nói, Lâm lão tổ, chúng ta đúng là mang chân thành chi tâm nghĩ đến bái kiến ngài, tuyệt không mặt khác bất luận cái gì làm loạn ý tứ, chỉ là nghe nói lao tổ uy danh cùng sự tích, trong lòng kính ngưỡng và phần, khát vọng có thể chiêm ngưỡng ngài dung nhan cùng phong thái, đây đối với chúng ta mà nói chính là lớn lao vinh hạnh. Chương 234, Sơn Hà kiếm các cùng đạo mễ tập đoàn trưởng lão 2. Chương 234, Sơn Hà kiếm các cùng đạo mễ tập đoàn trưởng lão 2. Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành cũng đội vàng đi theo gật đầu.
Tiền Trọng Quốc nói tiếp, Lâm lão tổ, ta là muốn cảm tạ ngài thu lưu cháu của ta Tiền Đa Đa tiến vào đạo kiếm tông.
Đứa bé kia từ nhỏ liền đối với tu tiên có hứng thú nồng hậu cùng thiên phú, có thể đi vào đạo kiếm tông như vậy danh môn đại phái, thật sự là tạo hóa của hắn, cũng là chúng ta toàn bộ Tiền gia chuyện may mắn. Chúng ta cả nhà trên dưới đối với lão tổ lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Vương Lạc Hành nhìn xem nói chuyện không làm bản nháp Tiền Trọng Quốc cũng là vô ngữ.
Vương Lạc Hành lúc này cũng thần sắc thành khẩn nói ra, Lâm lão tổ, ta đến đây là muốn tìm kiếm đột phá đến nguyên anh cảnh giới thời cơ. Ta kẹt tại thần thông cảnh giới đã 10 năm, mặc dù đau khổ tu luyện, nhưng từ đầu đến cuối khó mà đột phá tầng kia bình cảnh. Nghe nói lão tổ ngài thần thông quảng đại, tu vi cao thâm mặt chắc, còn giúp Lý Thuần Phong đột phá đến nguyên anh cảnh giới, có lẽ có thể vì ta chỉ rõ một con đường, để cho ta có cơ hội đột phá gông cùng xiềng xích này, nâng cao một bước. Ta cũng nguyện ý vì đạo kiếm tông làm càng nhiều cống hiến. Ta còn tưởng rằng các ngươi nghĩ đến tìm kiếm ta đạo kiếm
tông hư thực, nhìn xem ta đạo kiếm tông mũi kiếm lợi không.
Lâm lão tổ nào dám a?
Đúng a.
Lâm Diệp Tú ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo vài phần xem kỹ mà nhìn xem Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường nói các ngươi Tiền gia cùng Lý gia cùng ta đạo kiếm tông hợp tác,
ta tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, ta cảm thấy các ngươi hai nhà không chỉ có muốn cùng ta Đạo Kiếm Tông duy trì hiện hữu hợp tác, càng phải cùng ta Đạo Kiếm Tông dưới cờ Đạo Mễ tập đoàn đạt thành chiều sâu hợp tác, như vậy mới có thể thực hiện đôi bên cùng có lợi chi cục, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Lâm Diệp Tú lời nói, Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc liếc nhau nói, Lâm lão tổ ngài nói rất đúng, chúng ta sau khi trở về liền cùng gia tộc người nói nghe hai người trả lời. Lâm Diệp Tú nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ bá khí, thanh âm có chút đề cao mấy phần, ta Đạo Kiếm Tông vẫn là câu nói kia, bằng hưu tới có rượu ngon đối đãi, xài lang tới, vậy liền chỉ có đao kiếm đối mặt. Là Lâm lão tổ chúng ta minh bạch. Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường đội vàng đáp lời nói, trên mặt chất đầy kính sợ cùng thuận theo thân sắc. Ân. Lúc này, Lâm Diệp Tú có chút quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Vương Lạc Hành, trong ánh mắt mang theo suy tư. Bây giờ Đạo Kiếm Tông có Lý Thuần Phong vị này chấp pháp trưởng lão tăng thêm đệ tử chân truyền, liền trước mắt mà nói, tại chiến lược cao đoàn phương diện lực lượng cũng coi là đầy đủ. Nhưng mà, Đạo Mễ tập đoàn cùng Sơn Hà kiếm các phát triển không ngừng, tại cái này phát triển thời kỳ mấu chốt, là bảo đảm mọi việc trôi chảy, hay là cần phải có mấy vị thực lực cao cường châu ngựa tọa trấn mới được. Lâm Diệp Tú một bên suy tư, một bên nhìn chằm chằm Vương Lạc Hành, để Vương Lạc Hành áp lực lớn như núi. Vương Lạc Hành, ngươi vừa mới đề cập muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thế nhưng là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi có thể xuất ra thứ gì trao đổi đâu? Nghe Lâm Diệp Tú lời nói, Vương Lạc Hành bịch một tiếng, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc khẩn thiết, hốc mắt từng đỏ, thanh âm run nhẹ nhẹ nhưng lại mang theo một tia vội vàng cùng khát vọng. Lâm lão tổ, ta từ đạp vào con đường tu hành, liền nhất tâm hướng đạo, chưa bao giờ có nửa điểm lười biếng. Đoạn đường này gian nan hiểm trở vô số, chỉ vì cầu có thể ngộ cảnh giới tiên nhân giới, ta không sợ chịu khổ, không sợ bị liên lụy, chỉ cần có thể về việc tu hành có chỗ bổ ích, ta cái gì đều nguyện ý bỏ ra, cho dù là tính mạng của ta. Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt quỳ xuống đất Vương Lạc Hành, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, nhẹ nhàng nâng tay, một đạo nhu hòa kình khí đem Vương Lạc Hành đỡ dậy, đứng lên đi, ta Đạo Kiếm Tông chính là đường đường chính chính tu đạo tông môn, lo liệu chính đạo, cũng không phải những cái kia trướng khí mù mịt, tràn đầy giai cấp chèn ép địa phương, đương nhiên sẽ không tự dưng bóp lột người. Nói đi, Lâm Diệp Tú tay áo dài vung lên, trên bàn đá trống rỗng xuất hiện một bầu tản ra kỳ dị mùi hương trà, cái kia hương trà trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tiểu viện, hình như có linh vận lưu chuyển. Ấm trà này chính là trà ngộ đạo, các ngươi thấy Lý Thuần Phong cũng là uống xong cái này trà ngộ đạo đằng sau mới có thể có lấy đột phá cảnh giới. Ta tin tưởng trà này đối với ngươi hay là rất có ích lợi. Bất quá thôi, vẫn là câu nói kia, thế gian này nhưng không có bữa trưa miễn phí, lao tổ còn xin minh ngôn. Lâm Diệp Tú dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, nhìn về phía ngoài viện chậm rãi nói ra, nếu ngươi có thể nhờ vào đó đột phá cảnh giới, liền muốn tiến về Đại Tần Đế quốc Sơn Hà kiếm các bảo hộ Sơn Hà kiếm các 10 năm, hiệp trợ vững chắc Đại Tần Đế quốc tu tiên căn cơ, ngươi xem coi thế nào. Vương Lạc Hành nghe nói lời ấy, đầu tiên là sửng sở, tựa hồ không thể tin được như vậy đơn giản điều kiện, lập tức trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, đội vàng lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề mà dập đầu mấy cái văn tiếng, cái chán cùng mặt đất va chạm phát ra phanh phanh tiếng vang. Tạ ơn Lâm lão tổ. Tạ ơn Lâm lão tổ. Ngài yên tâm, chớ nói 10 năm, chính là 20 năm, 30 năm, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta Vương Lạc Hành tuyệt không chối từ. Ngài hôm nay tri ân, như là tái tạo, ta tất khắc trong tâm khảm, phấn thân vái cốt cũng khó báo vạn nhất. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, ta Lâm Diệp Tú cả đời, nói là cái gì chính là cái gì, ta hy vọng ngươi chớ có nuốt lời, đợi ngươi sau khi đột phá, liền đi Sơn Hà kiếm các tìm Huyền Vũ báo đến đi. Còn cần chính ngươi cực kỳ nắm chắc cơ duyên, chớ có cô phụ ấm trà này công hiệu. Vương Lạc Hành nghe nói lời ấy, trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó chính là một trận cuồng hỉ xông lên đầu, hắn vội vàng tiến lên một bước, kích động nói ra, Lâm lão tổ, Lạc Hành nguyện ý. Có thể vì lão tổ cùng Đạo Kiếm Tông hiệu lực, là Lạc Hành vinh hạnh, càng là cầu còn không được kỳ ngộ. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng, "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay đi." "Tạ lỡ em mở lão tổ." Vương Lạc Hành vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc nghe nói Lâm Diệp Tú nói như vậy, thân thể như bị địa giật, ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng thân thiết. Hai người bịch một tiếng trùng điệp quỳ xuống đất, đầu gối cùng cứng rắn phiến đá va chạm ra tiếng vang chậm chậm, cái trán chạm đất, bụi đất lây dính sợi tóc của bọn họ. Lý Ngọc Đường âm thanh run rẩy lại gấp cắt nói, Lâm lão tổ, ta sớm đã ngưỡng mộ Đạo Mễ tập đoàn uy danh, như mông lão tổ không bỏ, ta Lý Ngọc Đường nguyện vì Đạo Mễ tập đoàn ra sức châu ngựa, dốc hết tất cả, cầu lão tổ thành toàn. Tiền Trọng Quốc cũng là mặt mũi tràn đầy bội vàng, Lâm lão tổ, ta thành tâm chứng dám, ta muốn gia nhập Đạo Mễ tập đoàn, sẽ làm là Đạo Mễ tập đoàn máu chảy đầu rơi, khẩn cầu lão tổ cho lần cơ hội. Lâm Diệp Tú ngồi ngay ngắn bên trên, lặng lặng xem kỹ lấy hai người bọn họ, hay là thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Một lát sau khẽ gật đầu, cũng được, nếu như thế, liền cho phép các ngươi hai người gia nhập Đạo Mễ tập đoàn trở thành khách khanh. Trưởng lão Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc nghe vậy, mừng rỡ như điên, liên tục không ngừng dập đầu tạ ơn Lâm lão tổ, tạ ơn Lâm lão tổ. Lâm Diệp Tú đưa tay vung lên, hai chén linh trà phiêu nhiên mà tới, đứng lên đi, các ngươi cùng nhau tới uống vào trà này. Chương 235, Cửu Thiên Thập Địa, ta từ vô địch. 1. Chương 235, Cửu Thiên Thập Địa, ta từ vô địch. 1. Tạ lão tổ. Ba người đứng dậy, hai tay cung kính tiếp nhận chén trà, người người nóng hôi hổi trà thơm, Lý Ngọc Đường dẫn đầu nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, trong nháy mắt đó, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, cùng Vương Lạc Hành cùng Tiền Trọng Quốc liếc nhau, trong lòng ba người đồng thời dâng lên hai chữ, dễ uống. Trà này cửa vào ôn luận, hương trà bốn phía, phản phất ẩn chứa vô tận thiên địa linh khí, để bọn hắn vị giác trong nháy mắt say mê trong đó. Sau đó, ba người không hẹn mà cùng uống một hơi cạn sạch, cái kia thoải mái cảm giác để bọn hắn tinh thần vì đó rung một cái. Bọn hắn lại nhìn phía Lâm Diệp Tú, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lâm Diệp Tú nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, khóe miệng có chút dương lên, lần nữa xuất ra ấm trà, vì bọn họ rót mấy chén. "Uống đi, còn có." "Tạ lão tổ." Ba chén nước trà vào trong bụng, chuyện kỳ diệu phát sinh. Ba người chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh huyền diệu tại thể nội phun trào, trước kia tu luyện công pháp cùng tự thân tu vi như là cái bóng giống như trong đầu từng cái hiện lên. Những cái kia đã từng khốn nhiễu bọn hắn hồi lâu, để bọn hắn không hiểu ra địa phương, giờ phút này cũng bắt đầu dần dần rõ ràng. Đang lúc bọn hắn đắm chìm tại cái này kỳ diệu trong cảm ngộ lúc, Lâm Diệp Tú mở miệng nói, "Nếu trà đã uống, liền bắt đầu ngồi điều tức một chút." "Ta đi câu câu cá." Ba người liền đội vàng đứng lên, cung kính hành lễ nói, "Tạ lão tổ." Sau đó, bọn hắn ngay tại trong viện ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Trong tiểu viện, đạo tác linh vận chậm rãi lưu chuyển, như nu hòa như dây lụa từ trên người bọn họ từ từ sẽ qua. Lâm Diệp Tú nhìn xem ba người tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không còn nhiều, quay người hướng tiểu viện hậu viện đi đến. Hậu viện ao nước trong suốt tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra sóng nước lấp loáng, tản ra nhàn nhạt linh khí vầng sáng. Lâm Diệp Tú cầm trong tay cần câu, lặng lặng mà ngồi tại bờ đầm, ánh mắt nhìn chăm chú mặt nước, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn câu cá vận khí tựa hồ một mực không tốt, câu được hồi lâu đều không thu hoạch được gì, nhiều lần không quân để hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Nửa canh giờ trôi qua, ngay tại Lâm Diệp Tú coi là lại phải tay không mà về lúc, đột nhiên, cần câu hơi động một chút. Trong lòng của hắn vui mừng, vội vàng xách can, chỉ gặp một đầu màu mỡ con cá nhảy ra mặt nước. Ngay sau đó, vận khí tốt tựa hồ giáng lâm, hắn lại liên tiếp câu lên mấy con cá. Hôm nay đây là thế nào? Kiếm hàng nhiều như vậy. Xem ra ban đêm có thể ăn rau trộn cá trích phía trước trong nội viện, Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường ba người ngồi xếp bằng, vừa đóng lại hai con người, liền cảm giác vô số huyền diệu áo nghĩa ùn ùn kéo đến, như linh tuyển quán đỉnh, tràn vào bọn hắn thức hải. Thời gian trôi mau trôi qua, ba người khí tức quanh người dần dần tụ, theo đạo tắc linh vận chậm rãi lưu chuyển, một cỗ hùng hồn mà lực lượng mạnh mẽ tại giữa bọn hắn mở mịt mà sinh. Vương Lạc Hành đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy thần thông của mình ẩn ẩn muốn hóa thành một tòa nguy nga lôi sơn, nhưng mà lại phảng phất có một tầng bích chướng vô hình, từ đầu đến cuối khó mà đột phá, khiến cho trong lòng tràn đầy cháy bỏng. Mà Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc trên mặt đều là biểu hiện được rất là thoải mái bộ dáng. Hồi lâu sau, Lý Ngọc Đường dẫn đầu từ cái kia huyền diệu chi cảnh bên trong thức tỉnh, quanh người hắn quang mang chớp lên, khí tức so với trước đó càng thêm dày đặc. Đã từ tử phụ cảnh giới đỉnh phong đi tới thần thông cảnh giới. Hắn là dĩ vãng xưa kia cùng Linh Cương lúc giao thủ cái kia lăng lệ vô địch thương ý, còn có Minh Nguyệt đảm bờ xuất hiện ngao dạng, đủ loại kỳ diệu ý tưởng. Hắn đắm chìm trong đó, tinh tế phỏng đoán, lại lấy cả hai làm dẫn, nộ ra được đặc biệt một tay thần thông. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, cái này đạo kiếm tông thật sự là đến hay lắm a. Ngay sau đó, Tiền Trọng Quốc cũng ung dung tỉnh lại, trong ánh mắt còn có chưa cởi tận vẻ suy tư. Lý Ngọc Đường nhìn về phía Tiền Trọng Quốc, chắp tay cười nói, "Tiền chân nhân, ngươi cũng tỉnh lại." Tiền Trọng Quốc đáp lễ, ánh mắt tại Lý Ngọc Đường trên thân quét qua, lập tức mặt lộ kinh hãi, "Lý gia chủ, ngươi lại đột phá đến thần thông cảnh giới, trở thành thần thông chân nhân. Chúc mừng, chúc mừng." Lý Ngọc Đường khiêm tốn khoát tay, "Bất quá là cơ duyên xảo hợp, có chút thu hoạch thôi, ta nhìn Tiền chân nhân thực lực cũng là tăng lên không ít. Cảm tạ lão tổ ban ân." "Lão Vương làm sao còn không có tỉnh lại? Có thể là cảnh giới khác biệt đi." Nửa canh giờ chợt lóe lên, mà tại tu hành Vương Lạc Hành chỉ cảm thấy tầng kia trở ngại chính mình bích chướng dần dần buông lỏng. Hắn nín thở liếc tức, toàn lực trùng kích. Rốt cục, một tiếng như sấm rền tiếng vang ở tại thể nội vang lên, thần thông kia triệt để hóa thành một tòa lôi sơn, long lánh quang mang chói mắt, cuồn bạo lôi đỉnh chi lực ở tại quanh thân tàn phá bừa bãi. Tiên Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường hai người nín thở liếc tức, con mắt chăm chú khóa lại ngay tại đột phá mấu chốt tiết điểm Vương Lạc Hành. Vương Lạc Hành quanh thân lôi quang lấp lóe, hồ quang điện nhảy vọt ở giữa phát ra tứ tứ tiếng vang, phảng phất lôi thần giáng thế. Vương chân nhân như vậy thì tướng, sợ là muốn bước vào Nguyên Anh lão tổ chi cảnh đi. Lý Ngọc Đường nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Tiên Trọng Quốc lại khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nói, ta lão Vương dạng này, sợ là còn kém chút hỏa hầu, cái này lôi uy mặc dù thịnh, nhưng luôn cảm thấy thiếu một tia kiên quyết chi ý mà lại cũng không có lôi kiếp rơi xuống. Vậy cái này chúng ta từ từ xem đi. Theo thời gian trôi qua, Vương Lạc Hành quanh thân lôi điện từ từ trở nên bình tĩnh. Lúc này, Vương Lạc Hành chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình rõ ràng cảm giác đã đụng chạm đến cảnh giới cao hơn bậc cửa, thần thông cũng đã hóa thành nguy nga lôi sơn. Thậm chí tại cái kia lôi sơn bên trong ẩn ẩn có linh trí sơ khai dấu hiệu, một cái mơ hồ tiểu nhân hình dáng như ẩn như hiện, nhưng chính là kém như vậy một chút mấu chốt thời cơ, khiến tiểu nhân không cách nào triệt để ngưng tụ thành hình. A, Lý gia chủ, ngươi khí tức này, chẳng lẽ đột phá đến thần thông cảnh giới? Vương Lạc Hành dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt rơi vào Lý Ngọc Đường trên thân, phát giác được trên người hắn trong lúc này liễm lại hùng hồn rất nhiều linh lực ba động. Lý Ngọc Đường mặt mỉm cười, chắp tay nói, chính là, lần này còn phải đa tạ Vương chân nhân cầu Lâm lão tổ vì bọn ta kiến tạo bực này cơ duyên. Vương Lạc Hành đội vàng quát tay, đâu có đâu có, nếu không phải Lâm lão tổ chỉ điểm, người ta sợ cũng khó khăn có như vậy bổ ích, phải đa tạ Lâm lão tổ mới là lão Vương, ngươi là đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới sao? Lão Tiền, ta đây cũng không rõ lắm, dựa theo thuyết pháp tới nói, thần thông của ta ngưng kết thành anh, thế nhưng là cũng không cách nào cụ thể ngưng tụ thành hình cái kia, làm sao bây giờ? Chờ chút hỏi thăm Lâm lão tổ đi. Đang nói, Lâm Diệp Tú thân ảnh xuất hiện tại cửa sân, trên vai hắn khiêng mấy đầu nhảy nhót tương bừng cá trích, bộ pháp nhẹ nhàng, không có chút nào một phái lao tổ giá đỡ,
ngược lại cực kỳ giống người tầm thường, có thể mấy người không dám đem Lâm Diệp Tú xem như phàm nhân.
A, các ngươi thế mà đều tỉnh dậy.
Lâm Diệp Tú nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua.
Đúng vậy, Lâm lão tổ, chúng ta tỉnh.
Ân, đã tỉnh, liền ra ngoài đi.
Nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta, chớ có lời biếng là Lâm lão tổ. Chúng ta Minh Bạch Vương Lạc Hành nhìn qua Lâm lão tổ ra hiệu bọn hắn rời đi thân ảnh, không có cam lòng, cắn răng một cái, cả gan hỏi, lão tổ, vạn bối thần thông đã hóa thành lôi anh chi hình, nhưng vì sao cái này tấn cấp lôi kiếp chậm chạp không thể rơi xuống?
Lâm Diệp Tú nghe này, không khỏi nao nao, trong lòng nói, ngươi hỏi ta?
Ta đến hỏi ai?
Chương 235, Cửu Thiên Thập Địa, ta từ vô địch.
2, chương 235, Cửu Thiên Thập Địa, ta từ vô địch.
2, bất quá trong chốc lát, suy nghĩ của hắn tung bay trở lại trước kia, nhớ tới cái kia Lý Thuần Phong tấn cấp thời điểm, cũng là bị cuốn ở trong khu nhà nhỏ này không được lôi kiếp rơi xuống, lại tại bước ra tiểu viện trong nháy mắt, dẫn động thiên địa vĩ lực, thành công độ kiếp. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Lâm Diệp Tú chậm rãi mở miệng, tiếng như hồng trùng, nhưng lại lộ ra mấy phần tàn thương, này thiên đạo tại ta mà nói, đều là cần nhượng bộ lui binh. Ta vị trí, tự thành một phương thiên địa, quy tắc cũng sẽ tùy theo ẩn nấp. Cho nên, có ta ở đây, thiên đạo cũng sẽ né tránh Cửu Thiên Thập Địa, không một chỗ ta không thể đi, không một chỗ ta không thể đi. Ba người nghe nói lời ấy, rung động trong lòng không thôi, phảng phất nhìn thấy cấp độ càng sâu huyền bí. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đúng là bởi vì Lâm lão tổ bực này nghịch thiên tồn tại, nhiễu loạn thiên đạo bình thường cảm ứng.
"Là, Lâm lão tổ, vãn bối minh bạch."
Vương Lạc Hành cung kính nói ra, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thoải mái.
Lâm Diệp Tú nhẹ nhàng gật đầu, "Đã minh bạch, các ngươi liền rời đi thôi."
"Là, tạ lão tổ thành toàn."
Ba người cùng nhau không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi.
Tiên Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường nhìn về phía Vương Lạc Hành, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bọn hắn biết rõ, Vương Lạc Hành lần này đột phá, mặc dù trải qua khó khăn chắc trở, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đến nghe bực này kinh thế hai tộc bí ẩn.
Đợi ba người sau khi rời đi, tiểu viện lại khôi phục yên tĩnh.
Lâm Diệp Tú đem cá trích tiện tay quăng ra, phủi tay, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng thân sắc. Hắn sở dĩ vội vã để ba người rời đi, kỳ thực là bởi vì chính mình không muốn làm miễn phí đầu bếp. Hắn là nhìn thấy cái này ba cái công cụ hình người hay là rất có tiềm lực, đáng giá dịu dắt một thanh. Bây giờ chỗ tốt đã cho, chỗ mấu chốt cũng đã chỉ điểm, hắn cũng không muốn lại bị những việc vặt này cuốn thân.
Lâm Diệp Tú vốn là cái tùy tính trời sinh trạch nam, hắn cảm thấy con đường tu hành từ từ, mỗi người đều có tạo hóa của mình cùng cơ duyên, hắn có thể làm bất quá là thuận nước đẩy thuyền, còn lại liền nhìn ba người này tạo hóa.
Một ngày này lừa dối nhiều người như vậy, cũng là đủ mệt.
Vương Lạc Hành, Tiên Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường ba người thân ảnh mới vừa từ tiểu viện phạm vi bước ra, trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh bầu trời phong vân biến sắc. Màu mực mây đen như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc hội tụ, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, đem cái kia sáng tỏ thương khung che đậy đến kín không kẽ hở. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc lôi đỉnh tiếng oanh minh tại tầng mây chỗ sâu nổ vang, từng đạo chói mắt lôi quang như ngân xà của vũ, tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt, tựa hồ đang phát tiết lấy bị đè nén đã lâu phẫn nộ.
Cái này Lâm lão tổ thật sự là Cửu Thiên Thập Địa vô địch tồn tại lão vương, ngươi cẩn thận một chút.
Tốt.
Ngay sau đó, hắn không dám có chút trì hoãn, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía cách đó không xa một ngọn núi nhỏ bay đi. Ngọn núi nhỏ kia cô phong nổi lên, chung quanh địa thế khoáng đạt, chính là nên đón lôi kiếp tuyệt hảo chi địa.
Vương Lạc Hành mới vừa ở đỉnh núi đứng nghiêm, cái kia một mực treo ở Vương Lạc Hành đỉnh đầu, chậm chạp không thể giáng lâm lôi kiếp, tựa hồ rốt cục cảm nhận được thích hợp thời cơ, không kịp chờ đợi mãnh liệt mà đến.
Một đạo cơ thùng nước lôi đình liền lôi cuốn lấy hủy diệt vạn vật khí tức, hướng phía hắn chém bổ xuống đầu.
Vương Lạc Hành ánh mắt kiên nghị, hai tay cấp tốc kết ấn, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trước người hình thành một đạo lóe ra lôi quang hộ thuẫn.
Rầm rầm rầm.
Mỗi một đạo lôi đình nổ vang đều phảng phất muốn đem vùng thiên địa này xé rách, cùng bạo lôi âm để đại địa cũng vì đó run rẩy.
Vương Lạc Hành trong lòng minh bạch, Lâm Diệp Tú lời nói không loa, trong tiểu viện quả thật là bị hắn uy thế chấn nhiếp, lực lượng vô địch để thiên đạo cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, khiến lôi kiếp không cách nào rơi xuống.
Giang giác.
Lôi đình hung hăng đụng vào hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt đem hộ thuẫn đánh ra vô số vết rách.
Vương Lạc Hành nhìn chằm chằm cái kia không ngừng lấp lóe lôi kiếp chi vân, trong mắt kiên nghị chưa bao giờ có mảy may dao động.
Vừa rồi cái kia phiên đụng nhau, đã để hắn biết được lôi kiếp này khủng bố tuyệt không phải bình thường, nhưng trong lòng cái kia cố không chịu thua sức lực lại như hừng hực liệt hỏa giống như thiêu đốt đến càng nóng bỏng.
Lôi đình lại lần nữa gầm thét nện xuống, hung hăng đụng vào Vương Lạc Hành linh khí hộ thuẫn phía trên, cái kia nhìn như kiên cố linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt nứt toát ra vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ nát.
Vương Lạc Hành trong lòng run lên, biết rõ như vậy bị động bị đánh tuyệt không phải kế lâu dài, nếu không chủ động xuất kích, hôm nay chỉ sợ bỏ mạng ở tại dưới lôi kiếp.
Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, cố nén lôi điện thấu thể mà qua đau nhức kịch liệt, hai tay cấp tốc nắm chặt bên hông trường kiếm chuôi kiếm, hét lớn một tiếng, ta từ tu hành mới bắt đầu liền minh bạch một câu, mệnh ta do ta không do trời, chơi lôi, ta cũng là cao thủ.
Lôi động đi ra cho ta.
Chanh.
Kiếm ngân vang thanh âm vang lên, trong chốc lát, Vương Lạc Hành thể nội pháp lực sôi trào mãnh liệt hướng lấy thân kiếm trào lên mà đi, lôi động kiếm ông ông tác hưởng, dường như tại đáp lại chủ nhân triệu hoán.
Trên thân kiếm, lôi quang ẩn ẩn lấp lóe, lại cùng cái kia đẩy trời lôi kiếp hô ứng lẫn nhau, phản phất cả hai vốn là đồng nguyên.
Vương Lạc Hành thân hình như điện, cầm kiếm hướng phía lôi kiếp kia ngang nhiên công tới.
Mỗi một bước ra, dưới chân hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như không thể thừa nhận hắn cố này khổng lồ pháp lực.
Trong tay lôi động kiếm vũ động đến kín không kẽ hở, kiếm ảnh lấp loe ở giữa, từng đạo lăng lệ lôi quang kiếm khí hướng phía lôi kiếp gào thét mà đi. Trong kiếm khí này ẩn chứa hắn đối tự thân pháp lực tinh diệu điều khiển cùng đối với lôi kiếp chi lực lớn mật định hướng vận dụng, ý đồ lấy lôi chế lôi, tại trong tuyệt cảnh này tìm được một tia sinh cơ. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời lôi kiếp tiếng oanh minh cùng vương lạc hành tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, chấn động đến chung quanh dãy núi đều run lẩy bẩy. Vang, vang, vang. Thân ảnh của hắn tại lôi quang chiếu rọi lộ ra đặc biệt nhỏ bé, nhưng lại tản ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ cường đại khí tràng. Mỗi một lần lôi động kiếm cùng lôi kiếp va chạm, đều sẽ dẫn phát một trận năng lượng cuồng bạo phong bạo, đem hết thể chung quanh đều cuốn vào trong đó, bay đến long trời lở đất. Cứ việc vương lạc hành đã dốc hết toàn lực, nhưng lôi kiếp uy lực lại tựa như vô cùng vô tận. Tương đạo mới lôi đỉnh không ngừng tạo ra, hướng phía hắn đổ ập xuống nện xuống, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng cuồng nhiệt, trong tay lôi động kiếm vẫn như cũ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, không có chút nào lùi bước chi ý. Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường cũng không rời đi quá xa, bọn hắn tại cách đó không xa ngừng chân, ngửa đầu nhìn qua trên đỉnh núi cùng lôi kiếp đau khổ tranh đấu vương lạc hành, thần sắc khẩn trương mà tràn ngập lo lắng. Bọn hắn biết lôi kiếp này hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, vương lạc hành liền có thể sẽ hôi phiên diệt, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, đây là vương lạc hành nhất định phải một mình đối mặt khiêu chiến, người bên ngoài không cách nào nhúng tay mảy may. Vương chân nhân có thể vượt qua cửa này sao? Lý gia chủ ngươi phải tin tưởng lão vương. Cái kia nhất định. Tại một vòng lại một vòng lôi đình điên cuồng công kích phía dưới, vương lạc hành quần áo sớm đã phá toái không chịu nổi, trên thân cũng xuất hiện nhiều chỗ đốt bị thương vết tích, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định, cái kia cố ý chí chiến đấu bất khuất tại đáy mắt cháy hừng hực. Chương 236, tìm đường sống trong chỗ chết, 1, chương 236, tìm đường sống trong chỗ chết, 1, lôi kiếp dưới vương lạc hành áo quần rách nát không chịu nổi, da thịt phun nước, máu tươi vẩy ra. Nhưng lại tại cái này thảm liệt bên trong, biến hóa kỳ diệu lặng yên phát sinh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tia kinh mạch, tại lôi đỉnh cái tia phảng phất có thể nghiền nát hết thể cực hạn dưới áp lực mạnh, đang bị lặp đi lặp lại rèn luyện, tạp chất diệt hết, linh lực phảng phất sôi trào giang hà, càng hùng hồn cô động, đúng như phượng hoàng niết bàn. Đây là hắc thạch tiểu lộ hành tẩu sau để pháp lực càng cô động công lao. Tràn ngập lôi đỉnh túc sát chi khí như muốn đem hắn cả người thôn vệ, mỗi một lần huy kiếm ngăn cản đột kích công kích, hắn đều có thể cảm nhận được bóng ma tử vong ở bên người quanh quẩn một chỗ. Nhưng mà chính là cái này cực độ nguy cơ, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kiên quyết, chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này? Không, ta tuyệt không cam tâm. Tìm đường sống trong chỗ chết, cái này nhất định phải có lẽ là ta thời cơ đột phá. Đây là gần nhất tại mỗi ngày tại kiếm tháp chiến đấu, để vương lạc hành minh bạch cái gì gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Giờ phút này, dưới lôi kiếp, vương lạc hành hai mắt đỏ bừng, tơ máu dày đặc, lại thiêu đốt lên nóng bỏng đấu trí. Hắn đột nhiên cầm kiếm hướng lên trời, kiếm khí tung hoành gào thét, phảng phất có thể cắt đứt tương khung. Giận dữ hét, nguyên anh cảnh đúng không? Phá cho ta! Tiếng gầm cuộn cuộn, phảng phất có thể chấn vỡ mây xanh. Tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, vương lạc hành tựa hồ nghe đến chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm kia như là chống trận, thúc giục trong cơ thể hắn lực lượng thức tỉnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đó là nguyên anh đang giãy giụa tại thủy biến. Tới đi. Vương lạc hành không có chút nào lùi bước, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Hắn trơ mắt nhìn xem cái kia rơi xuống lôi kiếp hướng phía chính mình bổ tới, nhưng trong lòng không có sợ hãi, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lôi kiếp này tuy mạnh, nhưng ta nhất định phải đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. Tại lôi kiếp lịch luyện phía dưới, vương lạc hành thể nội lôi sơn chỗ sâu nguyên anh lại bắt đầu hấp thu cái kia rơi xuống lôi kiếp chi lực. Mỗi một đạo lôi quang bị hấp thu, vương lạc hành đều có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại kéo lên, cứ việc thân thể thừa nhận khó nói nên lời thống khổ, nhưng hắn tinh thần lại càng phấn khởi. Lôi đình mang theo thế như bạn tấn rơi xuống, vương lạc hành toàn thân run rẩy, cơ bắp căng cứng đến cực hạn, xương cốt đều giống như tại khanh khách rung động. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn cái kia phảng phất lôi sơn chỗ sâu bóng người mơ hồ bắt đầu rung động kịch liệt, hút vào quanh thân bành trướng linh lực. Ba một tiếng vang nhỏ, phảng phất hỗn độn sơ khai, cái kia lôi anh phá thể mà ra, quanh thân lôi quang lập lòe, đúng như lôi thần giáng thế. Lôi anh xuất thế, lại dẫn động lôi kiếp của mình, nó phảng phất con ác thú, từng ngụm thôn phệ tin tức manh mối dưới lôi đỉnh chi lực. Vương lạc hành cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Đến lúc cuối cùng một tia chớp lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế ầm vang nện xuống, vương lạc hành chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhưng như cũ giáng chống đỡ không ngã. Đợi quang mang tan đi, hắn đứng ngạo nghễ đám mây, quanh thân linh lực khuấy động, đã thành công đột phá, bước vào nguyên anh chi cảnh theo cuối cùng một tia chớp rơi xuống. Vương lạc hành nương tựa theo cô động pháp lực cùng với tìm đường sống trong chỗ chết rũ khí, thành công vượt qua trận lôi kiếp này. Trong chốc lát, mây đen tan đi, ánh mặt trời vàng chói chiếu nghiêng xuống, chiếu vào vương lạc hành cái kia hơi có vẻ mỏi mệt lại tràn đầy vui mừng trên mặt. Hắn biết mình đã thành công đột phá, chính thức bước vào nguyên anh chi cảnh. Trên trời cao, lôi vân dần dần tán, sáng chói ánh nắng như màu vàng màn tơ chiếu nghiêng xuống, xua tán đi vừa rồi lôi kiếp khói mù. Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, thân hình như điện, vội vàng chạy về phía kiếp vân phía dưới cái kia đạo lung lay sắp đổ thân ảnh. Đợi cẩn thận, chỉ gặp vương lạc hành toàn thân quần áo tạc ơi, vết máu loang lổ, vết thương chồng chết, tựa như từ trong huyết chỉ leo ra chiến thần. Lý Ngọc Đường vội vàng vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng đỡ lấy vương lạc hành một bên, Tiền Trọng Quốc cũng cấp tốc đuổi theo, cẩn thận từng ly từng tí nâng một bên khác, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lao vương, đến ăn vào đan dược. Lao tiền, Lý gia chủ, ta không sao, chính là nhìn xem chật vật một chút. Thật không có sự tình. Không có việc gì. Nhìn xem vương lạc hành nói mình không có việc gì, Lý Ngọc Đường khó nén kích động, thanh âm run nhẹ nhẹ địa đạo vương tiền bối, chúc mừng ngài đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đây chính là thiên đại hỷ sự a. Tiền Trọng Quốc cũng là cười rạng rỡ, vô vô Vương Lạc Hành bà bay, lão Vương à, ngươi cũng thật là lợi hại. Từ nay về sau, ngươi chính là Nguyên Anh đại năng. Vương Lạc Hành trên khuôn mặt tái nhợt kéo ra một vòng mỉm cười thản nhiên, khoát tay áo, lão Tiền, chớ có như vậy trêu ghẹo, bất quá là may mắn thôi, nếu như không phải Lâm lão tổ tương trợ, ta sợ là giữ nhiều lành ít chậm hồi sức hơi thở. Vương Lạc Hành vừa nhìn về phía Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc chân thành nói, lão Tiền à, lần này có thể đột phá, còn phải đa tạ các ngươi dẫn ta tới đến Đạo Kiếm Tông bực này bảo địa, nếu không có cơ duyên này, ta không biết còn cần tại bình. Cảnh chỗ quanh quẩn một chỗ bao lâu. Tiền Trọng Quốc đội vàng khoát tay, cung kính đáp lại, đâu có đâu có, lão Vương, việc này ngươi vẫn là phải đa tạ đa đa, nếu không phải hắn trở về, ta cũng không biết. Về sau chúng ta là Đạo Kiếm Tông làm việc, còn phải mang theo coi chừng, cái này Lâm lão tổ quá mức khủng bố đó là bất quá về sau Vương Tiền bối chính là Sơn Hà Kiếm Các chấp pháp trưởng lão. Lấy người tiền tài trừ hai họa cho người, đây là phải làm. Tốt. Vương Lạc Hành thành công độ xong lôi kiếp, kiếp vân hoàn toàn tan đi, có thể trên bầu trời còn tràn ngập nhàn nhạt điện mang cùng kiếp cho khí tức. Nhưng vào lúc này, Lý Thuần Phong mang theo Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên tựa như ba đạo lưu quang, trong chớp mắt xẹt qua chân trời, rơi vào trước mặt mọi người. Lý Thuần Phong ánh mắt thâm thúy, tại ba người trên thân liếc nhìn một vòng sau, trong lòng liền đã sáng tỏ, thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi, mấy người các ngươi chắc là đã bái kiến ta Đạo Kiếm Tông Lâm lão tổ đi. Tiên Trọng Quốc, Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường liếc nhau, cung kính nhẹ gật đầu. Nếu như thế, vậy liền đều là người mình. Lý Thuần Phong khẽ bước cằm, tiếp lấy nhìn về phía Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa. Tiểu thư, Đa Đa, hai người các ngươi lại lưu lại bồi một chút bọn hắn, cực kỳ chiêu đãi, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Là, Lý lão. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa cùng kêu lên đáp. Lý Thuần Phong không cần phải nhiều lời nữa, tay áo dài vung lên, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt, chỉ để lại Tiền Chính Quốc các loại năm người đứng tại chỗ. Nhìn xem trong nháy mắt biến mất Lý Thuần Phong, mấy người minh bạch, đây chính là Nguyên Anh lão tổ uy hiếp. Vương Tiền Bối, nghe nói ngài đột phá Nguyên Anh chi cảnh, quả nhiên là thật đáng mừng. Ta Lý Quyên có thể may mắn chứng kiến vào thời khắc này, thực cảm giác vinh hạnh đã đến nghe Lý Quyên lời nói, Tiền Đa Đa cũng là cười rạng rỡ, nhanh chân hướng về phía trước. Hai tay của hắn ôm quyền, dùng sức chắc tay, cao giọng nói, Vương gia gia, chúc mừng a. Ngài cái này vừa đột phá, quả thực là lòng trời lỡ đất tiến hành. Nguyên Anh cảnh giới, đây chính là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ độ cao. Vương Lạc Hành gặp Tiền Đa Đa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng sùng bái, cái kia chân thành bộ dáng để trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Chương 236, tìm đường sống trong chỗ chết, 2, chương 236, tìm đường sống trong chỗ chết, 2, Đa Đa, ngươi tốt nhất, hảo hảo cảm thụ. Nói xong Vương Lạc Hành khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lập tức vung tay lên, trong chốc lát, trong không khí phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bị tỉnh lại. Nguyên bản liền ẩn chứa rồi rào linh lực không gian, giờ phút này như là sôi trào linh tuyển bình thường, linh lực điên cuồng phun trào đứng lên, trở nên càng thêm nồng đậm mà sinh động. Từng tia từng sợi linh lực giống như là có sinh mệnh, lóe ra lôi điện ánh sáng nhạt, vui sướng quấn quanh ở mấy người bên cạnh. Những linh lực này phảng phất nhu hòa sa mỏng, nhẹ nhàng phất qua mặt của mọi người bàng, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ, lại như linh động tinh linh, tại đầu ngón tay của bọn hắn nhảy vọt xuyên thẳng qua, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Tiền Đa Đa mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục mà nhìn xem một màn thần kỳ này, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô, "Hoa, đây chính là Nguyên Anh kỳ cường giả đối với linh lực khống chế sao? Đơn giản thật bất khả tư nghị." Lý Quyên cũng là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, ý đồ chạm đến những cái kia linh động linh lực sợi tơ, trong ánh mắt tràn đầy đối với lực lượng cường đại này hướng tới cùng kính sợ. Nhìn là có thể đừng đụng. Vương Lạc Hành mở miệng ngăn lại Lý Quyên muốn đi đụng vào tay. Vương Tiền Bối không có ý tứ, ta nhất thời mê mẩn. "Không sao." Vạn Linh tiểu trấn đạo mễ tiểu điểm bên trong, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Tô Thương Vinh, Tô Sán cùng Hạ Thần ba người đã tại này dừng lại một ngày, nhưng như cũng lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng bất an. Tô Sán từ lần trước cùng Hạ Thần cùng nhau đi tham gia cơ gia hôn lễ, lần nữa nhìn thấy Lý Quyên đằng sau, tựa như cùng bị làm ma pháp bình thường, thật sâu lâm vào tưởng niệm bên trong. Lý Quyên một cái nhăn mày một nụ cười, giống như một thanh ôn nhu đến cực điểm móc, chăm chú ôm lấy tâm hồn của hắn, để hắn cơm nước không vào, đêm không thể say giấc. Nữ tử kia mỹ lệ cùng khí chất, tại trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện, vung đi không được. Tô Sán thực sự kìm nén không được nội tâm giống như thủy triều mãnh liệt tưởng niệm, quyết định không tiếc tốn hao trọng kim tiến về Thiên Cơ lâu tìm kiếm Lý Quyên hạ lạc. Tại dài dằng dặc chờ đợi sau, rốt cục đạt được Lý Quyên tin tức, lại làm cho tim của hắn trong nháy mắt níu chặt. Nguyên lai, Lý Quyên vậy mà đi đến bị Thanh Huyền Tiên Minh coi là Ma Tông Đạo Kiếm Tông, còn trở thành trưởng lão. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, để Tô Sán lòng nóng như lửa đốt. Hắn hận không thể lập tức bay đến Lý Quyên bên người, nói cho nàng chính mình tưởng niệm chi tình. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, thực lực của mình có lẽ khó mà ứng đối nguy hiểm không biết. Tại một phen thống khổ dãy rủa sau, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cầu trợ ở gia gia Tô Thương Vinh. Ba người một đường phong trần mệt mỏi, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục bước vào Đại Tần Đế quốc cương thổ. Vừa mới đi vào, cái kia phồn hoa cảnh tượng tựa như cùng một bức rực rỡ màu sắc bức tranh hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Châu thành hai bên đường phố cửa hàng san sát, đạo mễ bách hoa các loại pháp bảo đan dược rực rỡ muôn màu, mới là đồ chơi để cho người ta đáp ứng không xuể. Trải qua một phen gian nan tìm kiếm, bọn hắn rốt cuộc tìm được Đạo Kiếm Tông chỗ. Ba người nhìn qua cái kia cao vút trong mây sơn môn, tản ra khí tức cổ xưa sơn môn trụ sở bài, mây mù lượn lờ, như có như không uy áp tràn ngập ra, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tô Thương Minh đứng bình tĩnh ở phía xa, nhìn qua cái kia uy nghiêm sơn môn, trong lòng lại đối với Đạo Kiếm Tông lòng sinh khiếp ý tựa như tiềm thức để hắn rời xa Đạo Kiếm Tông. Rơi vào đường cùng, Tô Thương Vinh đành phải lần nữa trở lại Vạn Linh Chấn Đạo Mễ tiểu điếm tạm thời ở lại, một bên điều dưỡng đường dài buôn ba mọi bệnh, một bên suy tư bước kế tiếp hành động. Lúc này, một mực bị Gia Gia giữ chặt, không thể đi Đạo Kiếm Tông Tô Sán rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nội vàng, hắn nhìn về phía Gia Gia Tô Thương Vinh, nói ra, "Gia Gia, nếu không chúng ta hôm nay đi tìm Lý Quân đi." Chúng ta đợi một ngày, Tô Thương Vinh hơi nhíu lên lông mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Tô Sán, chậm rãi nói, "Sán Nhi, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Đạo Kiếm Tông bị Thanh Huyền Tiên Minh chế tài, vẫn còn có thể phát triển được tốt như vậy. Ta còn thăm dò được Đạo Kiếm Tông trưởng lão không chỉ có Lý Quyền, còn có Tiền Đa Đa từ những người kia trong miêu tả, ta cảm thấy lúc đó tại Phượng Nô Châu giả mạo Hoàng Tuyển Tông mua sắm tài nguyên chính là cái này Đạo Kiếm Tông. Cái này Thanh Huyền Tiên Minh cùng giả ra muốn đối với Đại Tần Đế Quốc cùng Đạo Kiếm Tông độc thủ, ta cho là sự tình không có đơn giản như vậy. Đạo Kiếm Tông xây dựng nhiều như vậy kiến trúc, mở nhiều như vậy cửa hàng, dùng nhiều tu sĩ như vậy đều cần rộng lượng linh thạch, ta cảm thấy Đạo Kiếm Tông, hoặc là nói Đại Tần Đế Quốc có rộng lượng mỏ linh thạch, cái kia Lý gia cùng Tiền gia cũng vô cùng có khả năng tham dự trong đó, cho nên ta muốn người Sán Nhi ngươi cùng Hạ Thần hai người các ngươi về trước Thái Hạ Tông, đem phong mật thư này cho tông chủ, thuận tiện nói cho cái này Đạo Kiếm Tông cụ thể chi tiết ra. Ra, ta không muốn rời đi, ta muốn cùng ngươi cùng đi tìm Lý Quyên. Tô Thương Vinh nghiêm nghị trừng mắt liếc hắn một cái, nói Sán Nhi, việc này trọng đại liên quan đến tông môn cùng chúng ta tu vi, ngươi không cần anh hùng khí đoạn, nhìn nữ tình trường. Nếu như cái kia Đạo Kiếm Tông thật sự là giả mạo Hoàng Tuyển Tông mua sắm tài nguyên, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, ngươi cùng Hạ Thần về Thái Hạ Tông, đem tình huống nơi này nói cho tông môn, đây mới là trọng yếu nhất. Chờ ta tra rõ hư thực sau, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thông chi các ngươi. Hạ Thần cũng ở một bên quên, Tô Sán, chúng ta nghe Tô trưởng lão á, chúng ta về trước Thái Hạ Tông, đem tình huống nơi này hồi báo cho tông môn, nói không chừng có thể vì Tô tiền bối cung cấp một chút trợ giúp. Vậy được rồi, ra ra. Ân, đi thôi. Ta đưa tiễn ngươi. Vạn Linh tiểu trấn trên đường phố, ánh nắng pha tạp vẩy vào mặt đất, người đi đường tiếng ồn ào liên tiếp. Tô Thương Vinh, Tô Sán cùng Hạ Thần ba người đi lại vội vàng mới từ Đạo Mễ tiểu điếm bước ra, còn chưa thích đứng ngoài cửa sáng tỏ tia sáng, liền cùng Lý Quyên, Tiền Đa Đa, Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường bọn người đối diện gặp lại. Tô Sán ánh mắt trong nháy mắt bị Lý Quyên hấp dẫn, chăm chú khóa chặt tại Lý Quyên trên thân, cái kia đạo thanh lệ thân ảnh tựa như một chùm sáng chiếu vào đáy lòng của hắn, hắn vô ý thức mở miệng nói, "Lý tiểu thư, đã lâu không gặp." Lý Quyên nhìn xem Tô Sán cũng là một mặt không vui, nhìn về phía Tiền Đa Đa, Tiền Đa Đa nhìn ra Lý Quyên không thích, lớn tiếng nói, "Tô Sán, ngươi còn dám tới cái này dây dưa, coi chừng ta Linh Cương huynh đệ đem ngươi cho truy bạo." Tiền Đa Đa lời nói, lại như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ phần này yên tĩnh. Nghe Tiền Đa Đa trong lời nói tràn đầy khiêu khích cùng uy hiếp, Tô Sán mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trên trán gân xanh có chút nảy lên, trợn mắt nhìn, không thối lui chút nào đáp lại nói, "Tiền Đa Đa, ngươi là muốn chết đi?" "Ừ, mấy năm không thấy, tính tình càng lúc càng lớn." Tiền Đa Đa nghe lời này, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đạo. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Gia Gia Tiền Trọng Quốc, ra vẻ ủy khuất nói, "Gia Gia ngươi nghe thấy được đi, có nhân uy hiếp ta." Nhìn xem biểu hiện như thế Tô Sán, Tiền Trọng Quốc hơi nhướng mày, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ uy nghiêm. "Ai dám uy hiếp ta Tô Nhi, để cho ta nhìn xem." Tiền Đa Đa không có chỉ hướng Tô Sán, mà là chỉ hướng Tô Thương Vinh, tố cáo, "Gia Gia, chính là cái này Tô Thương Vinh, lúc đó tại Tinh Luyện Hiên, lao đầu này liền đến tìm ta phiền phức."